Chương 697. Đùa nghịch các ngươi chơi. Chương 697. Đùa nghịch các ngươi chơi. Canh thứ hai, ta muốn ngươi một cánh tay. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, đột nhiên nâng lên chân phải, hung hăng đạp tại Lô Hữu Tín trên cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia cái cánh tay trong nháy mắt bị đập gãy. Cánh tay của ta. Lô Hữu Tín hét thảm một tiếng, như dã thú gào thét. Hắn một cánh tay lại bị Diệp Tinh Hà sinh sinh dẫm nát, đứt gần gãy xương. Mà lại, Diệp Tinh Hà cũng không cắt ngang buông tha hắn, càng là lặp đi lặp lại nghiền ép, đem hắn đạp thành một bãi thịt nát. Đau nhức phía dưới, Lô Hữu Tín diện mạo dữ tợn, thống khổ không thể tả. Diệp Tinh Hà rút về chân phải, lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, cái này là kết cục khi đắc tội ta. Lô Hữu Tín bưng bít lấy không ngừng chảy máu tay cụt, toàn bộ thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, run rẩy không thôi. Hắn đã sớm bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật, căn bản không dám sinh ra nửa điểm ý phản kháng. Tại Diệp Tinh Hà trước mặt, hắn tầm thường như một con run rế. Nếu là lại làm tức giận Diệp Tinh Hà, chắc chắn chết không toàn thây. Nghĩ tới đây, Lô Hữu Tín cắn chặt răng, thanh âm run lên, đa tạ Diệp sư mình, ân không giết. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, băng lanh tầm mắt quét qua còn lại hai người. Nên làm như thế nào, các ngươi hẳn là rõ ràng. Nghe vậy, hai người kia mánh kinh. Trong mắt của bọn hắn lóe lên dứt khoát chi sắc, nâng tay phải lên, bắt lấy cánh tay trái của mình. Hai nhắm thật chặt, đột nhiên dùng sức kéo một phát. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vang. Lưu Tử Thực hai người lại là sinh sinh xé đứt cánh tay trái của mình. Hai người đau đến thân thể run không ngừng, lớn răng cấm đều muốn bị cắn nát. Dù vậy, hai người bọn họ vẫn là cố nén đau nhức, không ngừng tầng tầng dập đầu. Đa tạ Diệp sư minh nhân không giết. Tạ Diệp sư minh, thả chúng ta một cái mạng chó. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì ý kiến hay, hắn mỉm cười. Trong tay bạch quang lóe lên, xuất hiện ba cái màu đỏ như máu đan dược. Hắn tiện tay ném một cái, mượt mà đan dược lăn xuống đến ba người trước người. Ba người run lẩy bẩy, suy đoán Diệp Tinh Hà ý đồ, lại không dám hỏi thăm. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua ba người, trầm giọng nói ra, ăn nó đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, lại chậm chạp không dám nhặt lên cái viên kia màu đỏ đan dược. Ăn nó đi. Diệp Tinh Hà đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cô lăng nhiên sắc ý bay lên. Trong lòng ba người run sợ, nào dám ngỗ nghịch Diệp Tinh Hà ý tứ. Cúp bít nhặt lên trên mặt đất đan dược, một thanh nhét vào trong miệng. Thấy thế, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng vỗ tay, mặt mũi tràn đầy trêu tức, ánh mắt tại ba người trên thân bồi hồi, khẽ cười nói, chúc mừng các ngươi, nuốt vào vạn cổ phệ tâm đan. Cái gì? Vạn cổ phệ tâm đan? Ba người sắc mặt đột nhiên nhất biến. Vạn cổ phệ tâm đan chính là trong truyền thuyết ác độc nhất đan dược. Nuốt vào về sau, đan dược bên trong tích chứa hơn vạn đầu cổ trùng, liền sẽ tiến vào người dùng trong thân thể. Nếu là trong vòng 5 ngày, đến không đến giải dược. Hơn vạn đầu cổ trùng sẽ theo kinh mạch đánh vào tâm mạch bên trong, nhận hết vạn cổ phệ tâm thống khổ. Cho đến cuối cùng, liền thi cốt cũng sẽ bị cổ trùng gặm ăn hầu như không còn. Cực kỳ thống khổ. Nghĩ tới đây, ba người trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Diệp Tinh Hà, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Chúng ta đã nhận lầm, càng là tự đoạn một tay, vì sao không chịu buông tha chúng ta? Thấy thế, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, các ngươi năm lần bảy lượt đục mạ cùng ta, còn muốn ta chết? Sao có thể dễ dàng như vậy buông tha các ngươi? Hiện tại, muốn mạng sống, sẽ vì ta làm một chuyện. Ba người đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc, lại không dám phản kháng. Mệnh đều trưởng không tại Diệp Tinh Hà trong tay, ba người muốn mạng sống, chỉ có đáp ứng Diệp Tinh Hà điều kiện. Lô Hữu Tín lộ ra định nọ đủ cười, thấp giọng nói, Diệp sư huynh, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều chịu làm. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nói ra, ta muốn các ngươi giúp ta tìm mấy chồng thảo dược. Thời gian của các ngươi chỉ có 5 ngày. Như 5 ngày sau đó, lấy không được thứ ta muốn. Nói đến chỗ này, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cố ý cất cao giọng, xuống tràng lại là cái gì, các ngươi hẳn là rõ ràng. Lô Hữu Tín hít vào một ngụm khí lạnh, đội bằng nói, hiểu. Chúng ta hiểu. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, thông lạc đoạn tục đan đan phương xuất hiện trong tay. Hắn hai ngón tay kẹp lấy đan phương, cổ tay rung lên. Cái kia đan phương liền xoay tròn lấy, bay về phía ba người vị trí. Lô Hữu Tín đón lấy đan phương, cầm trong tay, cho hai người khác xem xét. Đợi sau khi xem, ba người trong mắt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Phía trên này thảo dược có chút thưa thớt, mà thời gian của bọn hắn cũng chỉ có ngắn ngủi 5 ngày. Nếu là trong vòng 5 ngày, tìm không thấy này chút thảo dược, kết quả của bọn hắn xa so với bị Diệp Tinh Hà một quyền đấm chết, còn muốn thống khổ mấy ngàn lần. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn chi sắc, phất phất tay, nói ra, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Nếu ngươi nhóm có thể tại độc phát trước đó, tập hợp đủ này chút thảo dược, ta liền giúp các ngươi giải độc. Cút nhanh lên đi tìm cho ta thảo dược. Ba người không dám trì hoãn, lúc này lẫn nhau đỡ lấy, đứng dậy, chật vật rời đi. Thấy ba người rời đi, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trong mắt lại lóe lên một vẻ sát ý lạnh như băng, lẫm liệt như lao. Thầm nghĩ trong lòng, Hồ Thiên Vận, ngươi dám phái người giết ta? Đối đãi ta rời đi bí cảnh về sau, tất yếu lấy mạng chó của ngươi. Lúc này, Trần Thanh Âm đi vào bên cạnh hắn, sắc mặt ngưng trọng nói, Diệp sư minh, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi. Nếu là này 5 ngày thời gian bên trong, bọn hắn tìm được giúp đỡ, giết trở về. Vậy phải làm thế nào mới tốt? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, một đám rác rưởi thôi, mặc dù tìm giúp đỡ, lại có thể thế nào? Hắn tới một cái, ta giết một cái, tới hai cái, ta giết một đôi. Hắn chấn tay áo hừ lạnh, một cỗ khí ngạo nghễ bay lên. Trần Thanh Âm cũng không nói thêm lời, chẳng qua là yên lặng hầu ở Diệp Tinh Hà bên cạnh. Dựa theo ước định, Diệp Tinh Hà liền lưu ở nơi đây, săn giết yêu thú. Sáng sớm ngày thứ ba, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà khoanh chân tại cự thạch phía trên tu luyện một đêm. Nơi xa, ba cái phong trần mệt mỏi thân ảnh dần dần phóng to. Diệp Tinh Hà cảm giác có người đến, mở bừng mắt ra, nhìn về phía trước đi. Tiếp theo, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ vui mừng, thấp giọng nhỉ nó nói, không nghĩ tới, bọn hắn nhanh như vậy liền trở lại. Lúc này, Lô Hữu Tín ba người đã đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, tất cung tất kính quỳ xuống. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hỏi, vật của ta muốn, đều tập hợp đủ rồi. Hồi Diệp sư minh, đều tập hợp đủ. Lô Hữu Tín liền vội vàng gật đầu, đem một cái túi giao cho Diệp Tinh Hà trong tay. Diệp Tinh Hà tiếp nhận túi, mở ra xem. Bên trong đựng chính là luyện chế thông lạc đoạn tục đan cần thiết thảo dược. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, mỉm cười, rất tốt, các ngươi ba cái có thể lăn. Ba người nghe vậy, đều là sửng sốt một chút. Diệp sư minh, giải dược còn không cho chúng ta. Lô Hữu Tín sắc mặt trong nháy mắt mười phần khó xử, nộ cũng không dám nộ, chỉ có thể thấp giọng cầu khẩn nói, còn mời Diệp sư minh buông tha chúng ta, giảng giải phải cho ta nhóm. Giải dược. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lên ha ha. Trong mắt của hắn đều là vẻ đăm chiêu, cười nhạo nói, cái kia bạn cổ vệ tâm đan, bất quá là ta biên tạo nên. Các ngươi vậy mà tin là thật, thật sự là hài hước. Ngươi. Lô Hữu Tín sắc mặt đột biến, đáy lòng vẫn nộ rốt cuộc ép không được, đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười lạnh, làm sao? Còn muốn động thủ? Nghe hắn lời ấy, Lô Hữu Tín trong lòng đột nhiên giật mình, cuống quýt rút về cánh tay. Mặc dù ba người sớm đã hận Diệp Tinh Hà tận xương, có thể cũng không dám nổi giận. Thật động thủ, ba người bọn họ sẽ chỉ chết không toàn thây. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người, hừ lạnh một tiếng, còn không mau cút đi. Chương 698, đột phá. Bất diệt càn khôn thể tầng thứ 2. Chương 698, đột phá. Bất diệt càn khôn thể tầng thứ 2. Lô Hữu Tín ba người dọa đến thân thể run lên, vội vàng xám xịt rời đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà quay đầu, đối Trần Thanh Âm nói ra, nếu vật tới tay, ta cũng nên rời đi. Trần Thanh Âm tuy có không bỏ, nhưng trong lòng lại rõ ràng, đi theo Diệp Tinh Hà bên người, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Nàng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, "Tốt, Diệp sư minh, chúng ta hữu duyên gặp lại." "Hữu duyên gặp lại." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắc tay, liền thu hồi túi, quay người rời đi. Cùng Trần Thanh Âm phân biệt về sau, đã là mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm. Diệp Tinh Hà tìm được một chỗ hang núi, tạm làm nghỉ chân. Xác định nơi đây an toàn về sau, Diệp Tinh Hà lấy ra hoàng kim nộ sư máu huyết. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lẩm bẩm nói, "Nghĩ không ra, này mật cảnh bên trong lại sẽ xuất hiện ẩn chứa thần mã huyết mạch yêu thú. Đối đãi ta đem luyện hóa, bất diệt càn khôn thể, định có thể đột phá tầng thứ 2." Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đem tinh huyết xối tại thân thể của mình phía trên, bắt đầu vận chuyển bất diệt càn khôn thể. Một cỗ to lớn hấp lực theo trong cơ thể hắn chuyển đến. Hoàng kim nộ sư máu huyết phi tốc tràn vào thân thể của hắn bên trong. Tinh huyết bên trong thần ma lực lượng đều tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà trên thân bay lên một cổ bá đạo khí thế, tuôn trào ra. Hắn trong cơ thể kim quang lấp lánh, rực rỡ như ban ngày. Diệp Tinh Hà vận chuyển càn khôn thối thể kình, rút ra ra tinh huyết bên trong thần ma lực lượng, dung nhập trong kinh mạch của hắn, càng là khuyết tán đến cơ bắp bên trong, xương cốt bên trong. Càn khôn thối thể kình điên cuồng vận chuyển, cọ rửa Diệp Tinh Hà thân thể. Trên người hắn sáng lên hào quang màu xanh đen, đúng là mơ hồ hướng phía sáng màu xanh chuyển biến. Khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, chỉ thấy Diệp Tinh Hà thân thể run không ngừng, toàn thân lập lòe sáng hào quang màu xanh. Hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt thanh quang chợt lóe lên. Bất diệt càn khôn thể đã đột phá đến tầng thứ 2. Lúc này, thân thể của hắn phía trên sáng hào quang màu xanh càng thâm thúy hơn, lập lòe như thủy tinh sáng bóng, vốn là cứng rắn như kim cương thạch thân thể càng chắc chắn hơn, như kim cương thủy tinh không thể phá bỡ. Trên người hắn kim quang do một đạo biến thành hai đạo, hai đầu kim tuyến theo trán của hắn chỗ lan tràn mà xuống, trải rộng toàn thân, hoa văn phức tạp bên trên kim quang đại tác, không ngừng diễn sinh ra càng nhiều đường cong phức tạp hơn, hoa lệ. Màu vàng kim hoa văn bên trong càng khôn thối thể kình như điểm điểm tinh mang, phi tốc vận chuyển, tựa như trong mây du long bay lượn với thiên tế. Mênh mông lực lượng lại lần nữa tăng trưởng, tổng cộng đến 166 vạn cân. Hắn bên ngoài cơ thể kim quang hóa thành một tầng màu vàng kim hộ thể hào quang, có tới hai thốn dày, không thể phá vỡ. Cho dù là thiên hà cảnh một tầng lầu một kích toàn lực, cũng không thể đánh vỡ tầng này hộ thể hào quang. Thôi động bất diệt càn khôn thể lúc, Diệp Tinh Hà thực lực có thể trong nháy mắt tăng vọt đến thiên hà cảnh nhị trọng, mà kéo dài thời gian cũng là kéo dài đến hai thời gian uống cạn chung trà. Diệp Tinh Hà đứng dậy, thôi động bất diệt càn khôn thể, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, trên thân sáng thanh sắc quang mang phóng đại, mênh mông lực lượng cảm giác tựa như núi lửa vận sức chờ phát động. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy, tự nhủ, bất diệt càn khôn thể đã đột phá tới nhị trọng. Nghĩ đến, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng nên tìm một cơ hội, lại đi thu phục một thoáng Hồng Liên Đêm Phát Hỏa. Chẳng qua là hiện tại thời gian quý giá, vẫn là chờ ra mật cảnh làm tiếp nếm thử. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đi ra sân động. Lúc này là giữa trưa, màn sáng phía trên, tinh quang lưu hỏa. Trên thảo nguyên, côn trùng kêu vang trận trận. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn một chút mỏm núi vị trí, nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Bảy ngày về sau, một đạo thân ảnh tại trên thảo nguyên đi xuyên. Cái này người chính là Diệp Tinh Hà. Trong khảo hạch điều kiện, Diệp Tinh Hà sớm đã hoàn thành. Càng là tại đánh giết yêu thú thời điểm, tìm được rất nhiều hiếm hoi thiên tài địa bảo, thu hoạch tương đối khá. Nhưng Diệp Tinh Hà không nghĩ tới sớm rời đi nơi này. Chỗ này mật cảnh, không chỉ linh khí nồng đậm, tốc độ tu luyện vượt xa bên ngoài mấy lần, càng như cùng một cái bảo khố, thiên tài địa bảo lấy không hết. Vẹn vẹn 7 ngày, liền giống như này thu hoạch. Mà lần này sát hạch kéo dài dòng dã 1 tháng.
hắn có sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nghĩ như vậy, Diệp Tinh Hà liền quyết định lưu tại mật cảnh bên trong, tiếp tục săn giết yêu thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo, tiêu giao tự tại. Bất chi bất giác, đã là hoàng hôn thời điểm. Diệp Tinh Hà lại hái được một gốc tam phẩm linh thảo, thu nhập trong không gian giới chỉ. Lúc này, trong tay của hắn đã có không dưới 100 loại chân quý thảo dược. Xếp dâng lên, giống như núi nhỏ. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, mắt nhìn dần dần ảm đạm màn ánh sáng, vẫn chưa thỏa mãn nói, hôm nay liền dừng ở đây rồi. Muốn trước khi trời tối, tìm được một chỗ cư trú chỗ mới là. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi. Đột nhiên, một hồi nhỏ xíu tiếng vang truyền vào trong tai của hắn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghiêng hai tinh tế lắng nghe. Cách đó không xa, có một mảnh thanh âm huyên náo, lúc nào cũng truyền đến kim qua giao kích tiếng. Diệp Tinh Hà trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ có người ở chỗ này giao chiến? Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thu hồi linh thảo, thân hình khẽ động, liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới, tốc độ cao tiến đến. Thân hình của hắn cực nhanh, tại trong bóng tối, giống như một đạo quỷ mị. Đi càng nửa dặm, cái kia thanh âm huyên náo càng thêm rõ ràng. Diệp Tinh Hà đi vào một tòa thổ trên đồi, dừng bước, hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy ngoài mấy chục thước đất trống bên trên, bóng người xen vào nhau. Nhìn kỹ lại, đúng là thất tên nữ tử, vây công bốn tên nam tử. Các nàng bảy người, đều là khuôn mặt tú mỹ, dáng người yêu điệu, mà bị bọn hắn vây công người, sớm đã mình đầy thương tích, khí tức bại bại. Trên mặt đất còn nằm mấy bộ thi thể, đều là nam tử. Nghĩ đến, chính là bị vây công những người kia đồng đội. Chỉ thấy thất tên nữ tử hiện lên bao vây chi thế, từng bước ép sát, mà bị vây quanh bốn người kia, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối, bị ép nắm chặt trận hình, dựa lưng vào nhau, co lại thành một đoàn. Bọn hắn sớm đã bản thân bị trọng thương, trong mắt càng là lộ ra khiếp ý, vô tâm tái chiến. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà chẳng qua là yên lặng lắc đầu. Bốn người kia đã là nỏ mạnh hết đà, rất nhanh liền sẽ phân ra thắng bại. Xem chỉ chốc lát về sau, Diệp Tinh Hà đột nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một vẻ mừng rỡ. Nàng tại những cô gái này bên trong, thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Bạch Như Vân. Nghĩ đến, những cô gái kia chính là Bạch Như Vân đồng đội. Trận chiến đấu này, không có chút hồi hộp nào có thể nói. Nữ tử thực lực vừa xa mặt khác một nhánh đội ngũ, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, mặt khác một nhánh đội ngũ bị đều chém giết. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui mừng. Những cô gái này thực lực cũng không tệ, yếu nhất cũng đạt tới thần cương cảnh tầng 10 một lâu. Bạch Như Vân bên người có các nàng làm bạn, Diệp Tinh Hà cũng có thể yên tâm rất nhiều. Lúc này, cầm đầu nữ tử kia đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà chỗ ẩn thân, lạnh lùng quát, người nào tránh ở nơi đó, lén lén lút lút, còn chưa cút ra tới. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, nữ tử này tốt bén nhạy cảm rất biết. Chương 699, không biết tự lượng sức mình. Chương 699, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, hắn từ mô đất sau chậm rãi đi tới, trên mặt mang cười, hơi hơi chắp tay nói, tại hạ Diệp Tinh Hà, là bạn của Bạch Như Vân. Chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, liền tới xem một chút, cũng không có ác ý. Lúc này, trong đội ngũ Bạch Như Vân kinh hỉ hô một tiếng, Diệp sư đệ, thật là đúng dịp, vậy mà lại ở chỗ này gặp ngươi. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, sát thực rất khéo. Ta bản tại phụ cận săn giết yêu thú, đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau, liền đuổi tới xem một chút. Vừa vặn gặp ngươi, đây là bằng hữu của ngươi. Chúng thiếu nữ bên trong, đột nhiên vang lên một thanh âm. Chỉ thấy một tên sắc mặt thanh tú, thân mang váy màu vàng thiếu nữ, theo trong đội ngũ đi tới. Trong mắt của nàng, tràn đầy vẻ đùa cợt, khinh miệt nói, thần cương cảnh thập trọng lâu phế vật, cũng dám tham gia lần khảo hạch này, thật sự là không biết sống chết. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi hơi nhăn lông mày, quay đầu lạnh lùng lườm tên kia váy màu vàng thiếu nữ liếc mắt. Bạch Như Vân sắc mặt khó coi, nổi giận nói, Lý Tuyết, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Tuyết cười lạnh, khinh thường nói, giống hắn loại phế vật này, vụ trộm núp trong bóng tối, khẳng định là muốn chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông lợi. Diệp Tinh Hà nhướng mày, trầm giọng nói, ta nói qua, ta chẳng qua là đi ngang qua. Đi ngang qua? Váy màu vàng thiếu nữ cười lạnh, chẳng qua là đi ngang qua, không cần trốn. Ngươi rõ ràng là có ý khác, nghĩ tại hôn chiến thời điểm, đánh lén chúng ta. Nếu không phải Tinh Vũ tỷ tỷ phát hiện ngươi, ngươi đã sớm ra tay rồi. Nhìn dung mạo ngươi hình người dáng người, tâm địa lại như thế ác độc. Mọi người nghe vậy, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trong hai mắt, mơ hồ bay lên một đoàn lửa giận. Là cái phế vật thì cũng thôi đi, càng là phẩm hạnh không đoan, ý đồ đánh lén, thật sự là hèn hạ. Bạch Như Vân, ngươi tại sao có thể có bằng hữu như vậy? Thật vì ngươi thấy xấu hổ. Nói không chừng, Bạch Như Vân cũng giống như hắn, lúc nào cũng có thể ở sau lưng đâm đao. Các ngươi? Bạch Như Vân khuôn mặt bỏ bừng, nhất thời khi đến nói không nên lời phản bác ngữ. Nàng căn bản không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà xuất hiện, lại sẽ bị bọn hắn xem như đánh lén. Bạch Như Vân đang muốn nói rõ lý do lúc, Diệp Tinh Hà lại ngăn cản nàng, cười lạnh nói, ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn vu ham ta? Vu hãm? Váy màu vàng thiếu nữ cười lạnh một tiếng, lại nói, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn dám mạnh miệng. Xem ra, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không chịu nói lời thật. Dứt lời, váy màu vàng thiếu nữ bước ra một bước, trên thân khí thế bay lên. Nghiễm nhiên một bộ, chuẩn bị ra tay bộ dáng. Diệp Tinh Hà lại là một mặt lạnh nhạt, có thể trong mắt của hắn, lại lóe lên một vẻ lạnh lẽo. Hai người bọn họ chưa từng gặp mặt, có thể nàng lại một mực chắc chắn chính mình ý đồ đánh lén, thủ đoạn ti tiện. Bây giờ càng là muốn cùng hắn độc thủ. Bất quá Diệp Tinh Hà cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ tử liền như vậy coi như thôi. Nàng như dám độc thủ, xuống chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Lúc này từ đầu đến cuối đều không có mở miệng váy xanh thiếu nữ, đống nhiên quát, đủ rồi, Lý Tuyết. Lý Tuyết nhíu mày, khí thế trên người nhưng lại đã lui đi. Tình Vũ tỷ tỷ, ngươi đừng cả ta. Nay loại hèn hạ người, giữ lại chính là tai họa. Nói xong, Lý Tuyết thân thể chấn động, liền muốn mạnh mẽ ra tay. Váy xanh thiếu nữ lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, vị này Diệp sư đệ, nếu là trùng hợp đi ngang qua, xuất phát từ cảnh giác, ẩn giấu tung tích cũng hợp phù lẽ thường. Ngược lại là ngươi, có chứng cứ gì chứng minh hắn ý đồ đánh lén? Lý Tuyết đang muốn mở miệng, lại nhất thời tìm không thấy chứng cứ. Váy xanh thiếu nữ cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Lý Tuyết, mà là đi đến Diệp Tinh Hà trước người, mỉm cười nói, ta gọi Thiên Tình Tuyết, là cái đội ngũ này đội trưởng. Diệp sư đệ, vừa mới sự tình, ngươi chớ để ý. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, đương nhiên sẽ không. Một cái không thèm nói đạo lý nữ nhân, không cần chấp nhận với hắn. Sau đó, Thiên Tình Tuyết nhíu mày, hỏi, Diệp sư đệ, ngươi vì sao lẻ loi một mình? Sớm tại Diệp Tinh Hà xuất hiện văn học quán vđvđvđvđ sở củ NLC lúc, nàng liền phát hiện việc này, trong lòng mười phần nghi hoặc. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn cũng không muốn lộ ra việc này, viện cái lý do. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà lắc đầu thở dài một tiếng, trầm giọng nói, thứ không dám giấu giếm, mấy ngày trước, đội ngũ của ta lọt vào yêu thú tập kích. Lúc ấy tình huống nguy cấp, chúng ta liền chia ra chạy trốn. Chẳng qua là, đến nay chưa tìm được đồng đội tung tích. Dứt lời, Diệp Tinh Hà ra vẻ bất đắc dĩ bộ dáng, lại thở dài. Nghe vậy, Thiên Tình Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, tin là thật. Nàng trong mắt lóe lên một vẻ vẻ đồng tình, ôn nhu nói, thì ra là thế. Lẻ loi một mình tìm kiếm mật cảnh, có chút hung hiểm. Không bằng gia nhập chúng ta, cùng nhau tiến lên, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Có thể vừa dứt lời, còn không đợi Diệp Tinh Hà trả lời, Lý Tuyết lại quát chói hai một tiếng, ta không đồng ý. Cái phế vật này, dựa vào cái gì đi theo chúng ta? Phân đi chúng ta chỗ tốt. Thiên Tình Tuyết khuôn mặt nhất biến, chau mày, phẫn nộ quát, Lý Tuyết, ta mới là đội trưởng, không tới phiên ngươi giáo huấn ta. Ngươi như không hài lòng quyết định của ta, đều có thể rời đi đội ngũ của ta. Lý Tuyết sắc mặt đổi biến, khiếp sợ không thôi. Thiên Tình Tuyết vậy mà vì một cái phế vật muốn đuổi nàng đi. Lý Tuyết ánh mắt lấp loé không yên, thầm nghĩ trong lòng, dùng thực lực của ta, nếu là lúc này rời đi, tính mệnh khó đảm bảo. Ta mệnh có thể so sánh tên phế vật kia trọng yếu được nhiều. Lại nhẫn hắn một nhẫn. Một phen lấy hay bỏ phía dưới, Lý Tuyết chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Nàng mặt như băng sương, ngăn chặn trong bụng hỏa khí, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, xem ở Tinh Tuyết tỷ tỷ trên mặt mũi, ta tạm thời đồng ý, mang lên ngươi cái phế vật này." "Bất quá." Lý Tuyết lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, "Nếu để cho ta biết, ngươi lòng mang ý đồ xấu, ta nhất định phải làm thịt ngươi." Dứt lời, Lý Tuyết liền quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thì nhàn nhạt lắc đầu. Cái này Lý Tuyết, tự cho là có chút thực lực, liền như thế cuồng vọng tự đại. Thật tình không biết, nàng ở trong mắt Diệp Tinh Hà, cùng sâu kiến không khác. Hắn căn bản không thèm để ý Bạch Như Vân đi vào bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm Lý Tuyết bóng lưng, tức giận nói, cái này Lý Tuyết, thật sự là càng ngày càng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Diệp sư đệ, ngươi không cần để ý tới nàng là được. Không cần để ý tới. Diệp Tinh Hà trong lòng cười nhạo một tiếng. Giống Lý Tuyết loại người này, hắn mới sẽ không coi vào đâu. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, khẽ cười nói, tạ ơn thiên sư tỷ để điểm, ta hiểu rõ. Thiên Tình Tuyết trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười, khẽ cười nói, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Được. Diệp Tinh Hà lên tiếng, mọi người liền tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, mọi người liền gặp được ba cái thần cương cảnh thập trọng lâu yêu thú. Lý Tuyết một ngựa đi đầu, xông tới, nhanh hơn ngoài ra hai người rất nhiều. Chỉ thấy Lý Tuyết bỗng nhiên oanh ra một quyền, hung hăng nện ở trong đó một đầu loài hổ yêu thú trên thân. Giống. Một tiếng hét thảm truyền đến. Chương 700. Các nàng, ngươi động không được. Lời này, ta nói. Chương 700. Các nàng, ngươi động không được. Lời này, ta nói. Con yêu thú kia lại bị nàng một quyền đánh đến trọng thương. Sống chết trước mắt, yêu thú đột nhiên phản công, kéo ra huyết buồn đại khẩu, lớn tiếng gào thét. Lý Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói, xuất sinh, muốn chết. Nàng tái xuất một quyền, đột nhiên đánh vào yêu thú đỉnh đầu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, con yêu thú kia thân thể chấn động, ầm ầm rơi xuống đất. Chẳng qua là vùng vây mấy lần, liền không có động tĩnh. Mà hai người khác vẫn còn tại cùng cái kia hai con yêu thú giao chiến. Lý Tuyết nghiêng đầu, lạnh lùng lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, câu lên một tia cười lạnh, cười nhạo nói, phế vật, thấy rõ ràng chưa? Thực lực của ta hoàn toàn không phải ngươi có thể so sánh. Nhưng mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt. Chém giết một đầu thần cương cảnh thập trọng lâu yêu thú, cũng đáng được khoe khoang. Hắn kinh thường, lại làm cho Lý Tuyết tức giận hơn. Một cái phế vật, cũng dám chế giễu nàng. Nghĩ tới đây, Lý Tuyết liền hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Diệp Tinh Hà nhanh chân mà đi. Nhưng mà, ngay tại nàng đi đến một nửa lúc, đột nhiên truyền đến một đạo trêu tức thanh âm. Đợi lâu như vậy, cuối cùng có con mồi đưa tới cửa. Vừa dứt lời, trong bụi cây đi ra một nhánh tiểu đội 10 người. Người tới đều là một thân áo bào xanh, khí thế bất phàm. Xuất hiện về sau, lập tức đem Diệp Tinh Hà đám người bao vây, lộ ra tham lam nụ cười. Người cầm đầu thực lực mạnh mẽ, đã là thiên hà cảnh một tầng lầu. Hán tướng mạo có chút tu lang, một thân trường bào màu xanh bên trên, còn thêu lên vòi rồng đồ án. Thiên Tình Tuyết nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là Cuồng Phong Tông người. Cuồng Phong Tông trong mọi người, đứng ra một cái vóc người cao lớn, mặt mũi tràn đầy ngạo khí thanh niên. Hán khinh miệt liếc mắt Thiên Tình Tuyết, cười ha ha, không sai, nghĩ không ra, ngươi còn nhận ra ta Cuồng Phong Tông quần áo và trang sức. lão tử chính là Cuồng Phong Tông đệ tử, Nhiếp Phi Giả. Tiếp theo, Nhiếp Phi Giả trong mắt lóe lên một vẻ vẻ tham lam, cao giọng quát, đem bọn ngươi tại mật cảnh bên trong đoạt được bảo vật đều giao ra, bằng không lão tử làm thịt các ngươi. Vừa dứt lời, Cuồng Phong Tông mọi người mơ hồ tới gần mấy phần, khí thế hùng hổ như hắc vân tiếp cận, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thiên Tình Tuyết khuôn mặt đột biến, trong mắt một vẻ tức giận, quát, Nhiếp Phi Giả, ngươi vô sỉ. Vô sỉ? Nhiếp Phi Giả lông mày nhíu lại, ngoan bị đạo, lão tử liền là vô sỉ, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Bất quá, ngươi cũng dám chống đối lão tử? Lão tử hiện tại không chỉ muốn các ngươi bảo vật, còn muốn các ngươi tất cả mọi người lưu lại đi theo chúng ta qua đêm. Các huynh đệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Cuồng Phong Tông đệ tử ồn ào cười to. Tốt, cái này tốt. Xem này chút tiểu cô nương, da trắng mỹ mạo, dáng người chắc chẽ, thật sự là làm cho người ta yêu thương. Đừng vùng đấy, có thể hầu hạ Cuồng Phong Tông đệ tử, có thể là vinh hạnh của các ngươi. Lúc này, Thiên Tình Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ dãy rủa. Thân là đội trưởng, tự nhiên muốn cân nhắc đội viên an nguy. Cuồng Phong Tông đệ tử thực lực mạnh mẽ, viễn siêu mình đội ngũ. Như thế xem ra, chỉ có thể hao tài tiêu thai. Dù sao, bảo vật không có có thể lại tìm. Mất mạng, liền toàn xong. Nghĩ tới đây, Thiên Tình Tuyết quyết định, liền muốn mở miệng. Giao cho ta. Đúng vào lúc này, bên cạnh hắn truyền đến một tiếng trầm ổn nói nhỏ. Thiên Tình Tuyết trong lòng run lên, đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi theo bên cạnh của nàng đi qua. Lập tức, mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà trực tiếp hướng đi đội ngũ phía trước nhất, lạnh nhạt nói, "Các nàng, ngươi không động đậy." Đối diện mọi người đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía lấy Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt càng là có một vẻ thật sâu khinh thường. Có thể chưa kịp Nhiếp Phi Giả mở miệng, Lý Tuyết liền giận dữ mắng mỏ một tiếng, "Phế vật, ngươi điên rồi phải không? Nhất định phải hại cho chúng ta chết tại bí cảnh bên trong mới bằng lòng bỏ qua." Lời vừa nói ra, một đám thiếu nữ dồn dập đi theo nộ lên tiếng mắng. "Đúng rồi, Lý Tuyết nói quả nhiên không sai, ngươi thật sự là lòng dạ gian liệt. Ngươi chọc giận Chu sư mình, chúng ta người nào đều không sống nổi. Đáng chết tạp chủng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Trong lúc nhất thời, mọi người như vỡ tổ, hồn tình xúc động. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà trên mặt tràn đầy hờ hững chi sắc. Diệp Tinh Hà nói tới các nàng, là chỉ Thiên Tình Tuyết cùng Bạch Như Vân. Đến mức những người khác sinh tử, không có quan hệ gì với Diệp Tinh Hà. Nhiếp Phi Giả hai tay ôm cánh tay, nhìn như thế vừa ra trò hay, cười ha ha, "Thú vị. Thật sự là thú vị. Vốn cho rằng, ngươi chẳng qua là cái trốn ở nữ nhân phía sau mặt trắng nhỏ, lại không nghĩ rằng, ngươi còn có chút cốt khí. Bất quá, trong mắt của ta, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc." Quất quất thần cương cảnh đệ thập trọng lâu phế bật, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, thư lạnh một tiếng, ồn ào. Nhiếp Phi Giả trêu tức nụ cười, đống nhiên ngưng kết. Sau đó, trên mặt hắn hiện hiện một vẻ sát ý lạnh như băng, lâm liệt như đao. Nụ cười của hắn lạnh dần, giữ tợn cười nói, "Danh con, muốn chết phải không? Ngươi có khả năng thử một chút." Diệp Tinh Hà cười lạnh, căn bản không đem Nhiếp Phi Giả để vào mắt. Thấy thế, chúng thiếu nữ trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Lúc này, Cuồng Phong Tông trong mọi người lại đi ra một vị dáng người cao gầy thanh niên. Trên người người này kỳ thật không yếu, có tới nửa bước thiên hạ cảnh. Hắn hướng về Nhiếp Phi Giả định nọt cười một tiếng, nói ra, "Nhiếp sư minh, hà tất cùng cái tiểu tạp toái chấp nhận? Giết hắn, chẳng phải là ô uế ngài tay? Liên đệ sư đệ ta là sư minh làm thay, ngài thấy thế nào?" Nhiếp Phi Giả nghe vậy, lông mày nhíu lại, cười nói, "Tốt, lão tử liền nữa thích giống như người thông minh người. Việc này giao cho ngươi, đi làm thịt thằng danh kia." "Vâng, sư minh." Cao gầy thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay đáp ứng. Tiếp theo, hắn đột nhiên quay đầu, tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, "Danh con, ta cái này làm thịt ngươi." Dứt lời, cao gầy thanh niên trên thân khí thế bằng bạc tuôn trào ra, như cự lãng thao thiên, một lít lại tăng. Chỉ thấy cao gầy thanh niên trên thân, thần cương phun trào, sáng lên hào quang màu xanh lam. Nắm chắc hai quả đấm phía trên, mơ hồ có một cô lăng lệ khí. Tiếp theo, dưới chân hắn xê dịch, thân hình tựa như tia chớp đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Người kia tốc độ cực nhanh, khi xuất hiện lại, đã là Diệp Tinh Hà trước người. "Đi chết đi." Cao gầy thanh niên hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, thôi động bất diệt càn khôn thể. Trên thân sám hào quang màu xanh, như kim cương như thủy tinh sáng chói. Hắn đúng là không tránh không né, muốn đón đỡ một quyền này. Thấy một màn này, Thiên Tình Vũ cùng Bạch Như Vân sắc mặt đổi biến, hai nữ cùng kêu lên hô to. "Diệp Tinh Hà, mau tránh ra. Diệp sư đệ, mau tránh a. Còn muốn tránh?" Lúc này, cao gầy thanh niên trong mắt hung quang lấp lánh, cười lạnh một tiếng, "Chỗ nào tránh? Đi chết đi." Hoàng nên chưa rơi, nắm đấm đã hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà lồng ngực. Chương 701. Ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa. Chương 701, ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa. Oanh một tiếng, màu lam thần cương dường như sóng lớn, từng lớp oanh kích trên ngực Diệp Tinh Hà. Như nước sông cuộn cuộn, liên miên không ngừng. Tiểu tử này chắc chắn phải chết. Mọi người đều là mặt lộ vẻ khinh thường, cho rằng Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao gầy thanh niên trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, càn rỡ cười to, "Này tiểu tạp toái, chắc chắn chết tại ta quyền hạ." Nhưng mà, sau một khắc, tiếng cười của hắn hơi ngừng. Ngay sau đó, phát ra một tiếng thê thảm chu lên. Ngay tại hắn nằm đấm, oanh bên trên Diệp Tinh Hà lồng ngực thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ to lớn lực phản chấn chuyển đến, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, quả đấm của hắn đúng là bị sinh sinh đứt gãy, đứt gần gãy xương. Cái kia cao gầy thanh niên liên tục kêu thảm, nắm đứt gãy tay cầm, ngã lùi lại mấy bước. Lúc này, trên mặt của hắn đều là vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa. Thân thể của ngươi tại sao lại như thế chi cứng rắn? Cao gầy thanh niên khuôn mặt đột biến, dường như nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ ngươi là Sơn Nhạc võ giả? Đúng vậy. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ đăm chiêu, cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi biết quá muộn. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, thôi động thần tượng đạp thiên quyết. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cao gầy thanh niên trước mặt, tốc độ nhanh chóng, như quỷ mị. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang đại tác, đấm ra một quyền, lớn phiên thiên ấn tầng thứ hai, bên ngoài sư tử ấn. Trên cánh tay của hắn, đột nhiên thoáng hiện ba đạo pháp ấn, hóa thành ba tòa nguy nga đại sơn, mang theo khí thế không thể địch nổi, hung hăng ép hướng cao gầy thanh niên. Lúc này, cao gầy thanh niên trong mắt đều là vẻ chấn động, thậm chí ngay cả tránh né đều tạm thời quên. Diệp Tinh Hà một quyền này đánh vào cao gầy thanh niên lồng ngực, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, đúng là một quyền xuyên thủng cao gầy thanh niên lồng ngực, còn sót lại quyền bình từ cao gầy thanh niên trên thân trong nháy mắt nổ tung, thân thể của hắn đột nhiên nổ thành đầy trời cục máu, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Tinh Hà thu hồi nắm đấm, tầm mắt chậm rãi tại Cuồng Phong Tông trên mặt mọi người quét qua, thử lạnh một tiếng, này liền là kết cục khi đắc tội ta. Giờ phút này mọi người ở đây trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Nhất Phi giãn nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, tức giận xông lên khuôn mặt của hắn, trong mắt càng là hiện hiện một vệt vẻ ngoan lệ. Danh con, dám giết Cuồng Phong Tông đệ tử, lão tử muốn làm thịt ngươi. Hắn gầm thét một tiếng, nhảy lên một cái. Chỉ gặp Nhất Phi giãn nơi lòng bàn tay, đột nhiên sáng lên hào quang màu xanh, mơ hồ truyền đến Cuồng Phong gào thét thanh âm. Mà sau một khắc, hắn trong lòng bàn tay thần cường, đột nhiên tăng gọn. Hào quang màu xanh lại hóa thành bừa bãi tàn phá của phòng, gào thét tới. Đột nhiên, Nhất Phi giãn trên mặt hiện hiện một vẻ âm độc chi sắc. Nguyên bản đánh phía Diệp Tinh Hà trường phong, lại ngược lại đánh phía sau hắn, cách đó không xa Thiên Tinh Tuyết. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ điên cuồng, quát tầm lên, tiện nhân, đi chết đi. Nhất Phi ra song trưởng bên trên, cùng phong bừa bãi tàn phá, hóa thành một đạo vòi rồng, gào rít giận dữ thao thiên. Cái kia đạo vòi rồng cao tới 10 mét, cuốn lên đầy trời cát vàng, che khuất bầu trời. Gào thét mà qua cùng phong, ví như lưới đao sắc bén, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Thiên Tinh Tuyết vị trí. Bạo Vũ Tông mọi người đều là sắc mặt đống nhiên nhất biến, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ sau khi, càng là có người lên tiếng kinh hô. Cái gì? Người kia làm sao đột nhiên công kích Thiên Sư Tỷ? Lực lượng kinh khủng như vậy, như đánh trúng Thiên Sư Tỷ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Người kia là muốn mượn cơ hội đánh lén. Thật độc ác thủ đoạn. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, hét lớn một tiếng, Nhiếp Phi Giã, ngươi dám? Trong nháy mắt, trên người hắn tuôn ra sát ý ngút trời. Bay lên. Cái này Nhiếp Phi Giã, vậy mà như thế hèn hạ. Giả bộ ra tay với hắn, kỳ thực đối Thiên Tình Tuyết thống hạ sát thủ. Diệp Tinh Hà phát động thần tượng đạp thiên quyết, bước ra một bước. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là cản Thiên Tình Tuyết trước người. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát chi sắc, đối mặt mãnh liệt gió lốc, không sợ hãi. Trên người hắn, sáng hào quang màu xanh mãnh liệt, như thủy tinh lấp lánh. Nghiễm nhiên đã là thôi động bất diệt càn khôn thể. Hắn chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ Nhiếp Phi Giã này một cái sát chiêu. Diệp Tinh Hà, mau tránh ra a. Diệp Tinh Hà sau lưng, Thiên Tình Tuyết khuôn mặt đột biến, trong mắt đều là vẻ lo lắng, cao giọng kêu gào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà thân ảnh đã bị vòi rồng tuôn vệ. Gió lốc bừa bãi tàn phá, cắt bay đá chạy. Một đám thiếu nữ trong mắt bay lên hy vọng, đúng là qua trong giây lát hóa thành tuyệt vọng. Các nàng còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà đánh bại Cuồng Phong Tông đệ tử, thực lực như thế cường hãn, mọi người có thể có một con đường sống. Lại không nghĩ rằng hắn lại như thế ngu xuẩn. Đây chính là Nhiếp Phi Giã tối cường võ kỹ. Diệp Tinh Hà như thế nào ngăn cản được? Dạng này sẽ chỉ làm hắn vô ích táng nộp mạng. Lúc này Cuồng Phong Tông đệ tử càn rỡ cười to, chào phúng lên tiếng. Cái này ngu ngốc, dám mạnh mẽ chống đỡ Nhiếp sư huynh sát chiêu. Nhiếp sư huynh này chiêu nộ phong cùng lan, đủ để hạ gục thiên hạ cảnh nhị trọng lâu cường giả. Cái phế vật này, bất quá thần cương cảnh thập trọng lâu, còn muốn dùng anh hùng cứu mỹ nhân, thật là muốn chết. Nhiếp Phi Giã liếc mắt vòi rồng bên trong như ẩn như hiện thanh âm, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếp theo, trong mắt của hắn lóe lên một vẻ vẻ giảo hoạt, đắc ý cười nói, ta liền biết, Diệp Tinh Hà thẳng dành con này, tất nhiên sẽ đi cứu cái kia tiểu biểu tử. Muốn cứu người, liền muốn đón đỡ ta một chiêu này nộ phong cùng lan. Mạnh mẽ chống đỡ ta một chiêu này, hắn chắc chắn phải chết. Nguyên lai, tại động thủ trước đó, Nhiếp Phi Giã liền đã có suy đoán. Diệp Tinh Hà tựa hồ cùng Thiên Tinh Tuyết quan hệ không ít. Hắn độc kế thượng tâm đầu, mới có thể giả bộ đối Diệp Tinh Hà độc thủ, kỳ thực sử dụng ra sát chiêu, công hướng Thiên Tinh Tuyết. Cứ như vậy, Diệp Tinh Hà tất nhiên sẽ xả thân cứu rút, trọi cứng hắn sát chiêu. Quả nhiên, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Lấy tính mạng của ta, chỉ bằng ngươi. Mọi người ở đây đều coi là Diệp Tinh Hà lần này chắc chắn phải chết thời điểm. Vòi rồng bên trong, đột nhiên truyền đến Diệp Tinh Hà cười nạo tiếng. Mọi người khiếp sợ thời khắc, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu khí thế từ vòi rồng trung tâm bay lên, như hồng hoang mãnh thú hung tàn, khủng bố. Cuồng bạo gió lốc bên trong sáng lên sáng chói sáng hào quang màu xanh. Phá cho ta! Diệp Tinh Hà tiếng giống giận dữ từ cái này vòi rồng bên trong vang lên. Ngay sau đó, chỉ nghe quanh một tiếng sáng chói thanh quang tăng gọn, hạo nhiên kiếm quang như thiên hà cuốn ngược chiếu nghiêng xuống, đúng là đem trọn cái vòi rồng mạnh mẽ chấn tan. Trong lúc nhất thời, cuồng phong bừa bãi tàn phá, cuốn lên che khuất bầu trời cát đá, bay múa đầy trời. Một lát sau, một đạo cầm kiếm thân ảnh chậm rãi theo trong báo cắt đi tới. Người kia sáng màu xanh trên thân thể, thần bí màu vàng kim hoa văn như ẩn như hiện. Người kia chính là Diệp Tinh Hà. Hắn ngạo nghễ mà đứng, chỉ có quần áo trên người có vài chỗ tổn hại, trừ cái đó ra, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng. Nộ phong cùng lan, đủ để hạ gục thiên hà cảnh nhị trọng, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Chương 702. Ngươi cho rằng ta không dám động tới ngươi? Chương 702. Ngươi cho rằng ta không dám động tới ngươi? Cảnh thứ nhất, Nhiếp Phi ra muốn rách cả mí mắt, không thể tin được trước mắt một màn này. Nộ phong cùng lan có thể là hắn dựa vào thành danh tuyệt kỹ, càng là cùng phong tông bên trong số một số hai cực phẩm võ kỹ, nhưng mà Diệp Tinh Hà lại mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn Thiên Tình Tuyết liếc mắt, mới vừa trong mắt của nàng còn tràn đầy vẻ lo lắng, vẻ mặt khẩn trương, nhưng làm nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà bình yên vô sự thời điểm, trong mắt lo lắng diệt hết, thay vào đó là một vẻ thật sâu vẻ chấn động. Tất cả mọi người đều bị một màn này nói rung động thật sâu. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà xông lộ ra mỉm cười, ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, nụ cười trên mặt lạnh dần. Nhiếp Phi Dã, ta cấp cho ngươi cơ hội. Bất quá đáng tiếc là ta đứng đấy nhờ ngươi đánh, ngươi cũng giết không được ta. Cùng Phong Tông cũng bất quá là một đám rác rưởi, ta cái này làm thịt các ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên bước ra một bước, phát động thần tượng đạt thiên quyết. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, khi xuất hiện lại, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên Cuồng Phong Tông đệ tử trước mặt. Trong mắt của hắn sát ý bừa bãi tàn phá, hung hăng vung ra một quyền. Ba đạo pháp ấn từ trên cánh tay của hắn lấp lánh hiện hiện, hóa thành ba tòa sơn nhạc nguy nga, hung hăng đánh tới hướng Cuồng Phong Tông đệ tử. Quyền rơi thời khắc, chính là vang một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà một quyền này, trong nháy mắt vang bạo tên đệ tử kia đầu, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng mà thân hình hắn lại lóe lên, thần tượng đạp tiên quyết lại lần nữa phát động, tái xuất một quyền, đánh tới hướng một tên khác đệ tử lồng lực. Chỉ một thoáng, Diệp Tinh Hà như vào chỗ không người. Mỗi đánh ra một quyền, liền có một đóa quỷ dị huyết hoa trong nháy mắt nở rộ. Sau ba hơi thở, Diệp Tinh Hà thân hình như quỷ mị xuất hiện tại Nhiếp Phi Dã trước mặt. Nhiếp Phi Dã sắc mặt đột biến, quá sợ hãi, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Muốn chạy, ngươi có thể chạy trốn được. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên lạnh lẽo đủ cười, dưới chân gật liên tục, đuổi theo như bóng với hình. Quyền thượng sơn nhạc hư ảnh lại nổi lên, nguy nga như ngồi. Quả đấm của hắn đập ầm ầm tại Nhiếp Phi Dã trên đùi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Nhiếp Phi Dã chân trái trong nháy mắt bị một quyền này nện đứt, đứt gần gãy xương. Sâm bạch cốt thứ bên ngoài đảo đâm xuyên ra thịt, một mảnh máu me đầm địa. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, Nhiếp Phi Dã hung hăng ngã xuống đất, hắn ôm chân của mình, kêu thảm quay cuồng. Nhiếp Phi Dã tranh thủ thời gian xuất ra đan dược căn bảo, trên đùi máu mới trị ở tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia đoán độc con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giận dữ hét, danh con, vị hôn thê của ta chính là Toái Nguyệt Tông đại tiểu thư, nhạc phụ ta chính là Toái Nguyệt Tông tông chủ. Hôm nay ngươi nếu dám giết ta, ta vị hôn thê chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ra, thật sự là thật là lớn lai lịch. Nhiếp Phi Dã trong mắt lóe lên một vẻ có thể chi sắc, nhếch miệng lên cười lạnh. Hắn nghĩ lầm Diệp Tinh Hà, nghe được bối cảnh của hắn về sau, tâm sinh sợ hãi. Mặc dù ngươi đánh bại ta, lại có thể thế nào? Một cái hào không bối cảnh phế vật, còn không phải mặc người chém giết. Hiện tại, lập tức tự đoạn hai chân, lão tử còn có thể thả ngươi một cái mạng chó. Dứt lời, Nhiếp Phi Dã trong mắt ngoan động chi sắc càng sâu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, nói ra, ngươi cho rằng ta không dám động tới ngươi? Ngươi tự nhiên không dám. Nhiếp Phi Dã cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, lòng tin mười phần. Cái kia, ngươi đoán sai. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp theo, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, sát khí trên người càng là bay lên. Hôm nay, liền là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà khuôn mặt đột nhiên lạnh, một quyền đánh phía Nhiếp Phi Dã lồng ngực. Sơn nhạc nguy nga, nặng tựa và cân. Lúc này, Nhiếp Phi Dã trong mắt ý cười, trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, hiện ra một vẻ sợ hãi thật sâu, thân thể càng là điên cuồng run rẩy. Diệp Tinh Hà, vậy mà thực có can đảm giết hắn. Nhiếp Phi Dã mặt mũi tràn đầy không thể tin, quát tầm lên, "Không, ngươi không thể." "Thật ồn ào, câm miệng cho ta." Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, cương manh quyền kình hung hăng đánh vào Nhiếp Phi Dã trên lồng ngực. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, quyền kình ầm ầm nổ tung. Nhiếp Phi Dã lồng ngực trong nháy mắt bị cương manh quyền kình đánh xuyên, máu tươi văng khắp nơi, vung đầy đất. Nhiếp Phi Dã tầm mắt dần dần ảm đạm, trong miệng phát ra hiển hách âm thanh, bất quá một lát, ngẹo đầu, triệt để mất đi sức sống. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lườm thi thể kia liếc mắt, khẽ cười nói, ngươi vừa chết, liền an tĩnh nhiều. Dứt lời, hắn xoay người, hướng về phía sau đi đến. Một đám thiếu nữ thấy Diệp Tinh Hà hướng các nàng đi tới, đều là thân thể đột nhiên run lên, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Mọi người không tự chủ được lùi lại, tránh ra một đầu rộng lớn đại lộ. Đều là nhượng bộ lui binh, không dám tới gần nửa phần. Lý Tuyết khuôn mặt khó chịu nhất, đều không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà, chỉ có thể vụng trộm trốn đến đám người phía sau. Nàng sợ chọc giận này Tôn Sát Thần, chính là Nhiếp Phi Dã xuống tràng. Có thể Diệp Tinh Hà căn bản không có tìm tâm tư của nàng. Người không cần cùng sâu kiến một bội. Diệp Tinh Hà căn bản không có nắm nàng để vào mắt. Sau đó, Diệp Tinh Hà đi đến Thiên Tình Tuyết cùng Bạch Như Vân trước mặt, mỉm cười, "Ta nói qua, giao cho ta. Hiện tại, ta đã nắm sự tình giải quyết. Diệp sư đệ, ngươi vậy mà giết Nhiếp Phi Dã. Thiên Tình Tuyết chưa theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại, trong mắt nàng tràn đầy không thể tin. Nhiếp Phi Giã không chỉ có là Cuồng Phong Tông đệ tử, càng là thiên hạ cảnh nhất trọng cường giả. Hắn bất quá thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, tại sao lại có thực lực mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, giết liền giết, thiên sư tỷ không cần để ý. Ngươi chọc tới phiền phải lớn. Thiên Tình Tuyết ánh mắt phức tạp, trong mắt càng là mang theo vẻ lo lắng, trầm giọng nói, hắn vị hôn thê, có thể là Toái Nguyệt Tông đại tiểu thư. Toái Nguyệt Tông thực lực mạnh mẽ, cho dù là chúng ta bắt đầu kiếm phái, đều muốn cho bọn hắn ba phần chút tình mọn. Diệp Tinh Hà giết Nhiếp Phi Giã, chắc chắn lọt vào Toái Nguyệt Tông lĩnh viện trả thù. Thiên Tình Tuyết mười phần lo lắng, hắn muốn ứng đối ra sao cục diện này. Diệp Tinh Hà vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Thiên sư tỷ nếu đã giúp ta, ta tất nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Cho dù là chọc Toái Nguyệt Tông, lại như thế nào? Tiếng nói vừa ra, khí phách, bá khí nghiêm nghị, hào khí ngất trời. Thiên Tình Tuyết trong đầu không khỏi lại hiện ra mới vừa một màn kia. Diệp Tinh Hà làm việc nghĩa không chùn bước, cản ở trước mặt mình tràn diện. Nàng trong nháy mắt khuôn mặt ửng đỏ, túi đầu, không lên tiếng nữa. So sánh dưới, Bạch Như Vân sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Nàng đã sớm biết Diệp Tinh Hà thực lực bất phàm. Lần này mật cảnh chuyến đi, thực lực của hắn lại có tiến bộ. Lần này có thể biến nguy thành an, thật sự là nhờ có hắn. Bạch Như Vân thoáng nhìn thi thể đầy đất, nhíu mày, lo lắng nói, Diệp sư đệ, ngươi nếu giết Cuồng Phong Tông đệ tử, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha ngươi. Chương 703, Thiên Tình Tuyết, liều mình cứu rút. Chương 703, Thiên Tình Tuyết, liều mình cứu rút. Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta vẫn là mau rời khỏi. Diệp Tinh Hà gật đầu, trầm giọng nói, xác thực như thế, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt đạm mạc, quét qua những cái kia trong mắt chứa vẻ sợ hai thiếu nữ, nói ra, không muốn chết, đuổi theo sát. Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhanh chân đi thẳng về phía trước. Chúng thiếu nữ nghe tiếng, đều là thân thể run lên, vội vàng đi theo. Mẹ nó, ai dám động đến ta Cuồng Phong Tông đệ tử? Đúng vào lúc này, bên cạnh trong rừng cây, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Tiếng như trung lớn, chấn động không ngớt. Diệp Tinh Hà bước chân đột nhiên dừng lại, nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, bên cạnh cây cối bên trong, lao ra một nhánh thất người tiểu đội, khí thế cực cường. Diệp Tinh Hà thấy người cầm đầu lúc, trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý. Người kia mặc trên người quần áo, cũng là có thêu vòi rồng đồ án, cùng Nhiếp Phi Giã đám người quần áo, không có sai biệt. Đám người này là Cuồng Phong Tông đệ tử. Người cầm đầu kia, tên là Trịnh Văn Chiêu, mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm. Nhưng hắn cái kia tờ trên mặt anh tuấn, lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn, ánh mắt ngoan lệ. Trịnh Văn Chiêu tầm mắt quét qua, thấy đầy đất Cuồng Phong Tông thi thể, trong mắt lửa giận càng thịnh ba phần. Hắn bản tại phụ cận nghỉ ngơi, đột nhiên cảm nhận được Nhiếp Phi Giã khí tức suy yếu. Trịnh Văn Chiêu run lên trong lòng, vội vàng chạy đến. Khi nhìn thấy trước mắt một màn này, lại làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ sau khi, một cỗ tà hỏa càng là tại hắn trong bụng hừng hực dấy lên. Sau một khắc, Trịnh Vân Chiêu sắc mặt đột nhiên lạnh, hướng về phía Diệp Tinh Hà đám người nổi giận gầm lên một tiếng, là cái nào đổ dê con mất dịch, dám giết ta Trịnh Vân Chiêu huynh đệ, lao tử muốn lột da của hắn, rút hắn xương. Gầm thét phía dưới, hạo đãng khí thế bay lên. Một đám thiếu nữ cảm nhận được cỗ khí thế này, dọa đến hoa dung tất sắc, hoảng sợ lên tiếng. Thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, thực lực thật là khủng khiếp. Ta nhận ra cái này người, hắn là Cuồng Phong Tông mấy đại cường giả một trong. Lần này chết chắc, đều do Diệp Tinh Hà cái kia mã phu, nếu không phải hắn, chúng ta như thế nào rơi vào tình trạng như thế? Nguyên bản, tại Diệp Tinh Hà đánh giết Nhiếp Phi Giã, cứu mọi người lúc, trong lòng của các nàng đã có mấy phần ý cảm kích. Có thể thấy kẻ địch mạnh mẽ, rồi lại là sạch sành sanh hoàn toàn không có. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lạnh lùng liếc qua chúng nữ, cũng không lên tiếng. Một đám lấy oán trả ơn đồ vật, không sớm thì muộn muốn các ngươi trả giá đắt. Nhưng, ngay lập tức cũng không phải cùng các nàng lúc trở mặt. Lúc này, trọng yếu nhất vẫn là muốn thế nào đối phó cường địch. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Vân Chiêu, thầm nghĩ trong lòng, ta nếu không đứng ra, tất nhiên sẽ liên lụy Thiên sư tỷ cùng Bạch sư tỷ. Việc này, ta tuyệt không thể lùi bước. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thẳng tắp lưng, tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, Nhiếp Phi Giã, là ta giết. Muốn báo thủ, cứ tới tìm ta, không muốn liên lụy những người khác. Thiên Tình Tuyết sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, lên tiếng kinh hô, Diệp sư đệ. Diệp Tinh Hà động thủ đánh giết Cuồng Phong Tông đệ tử, đều bởi vì nàng mà lên. Nàng lại sao có thể ngồi yên không lý đến? Trịnh Vân Chiêu lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, mặt lộ vẻ khinh thường, cười nhạo nói, ở đâu ra phế vật? Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, còn muốn thay các nàng gánh tội thay. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, trầm giọng nói, ta nói qua, người là ta giết, không có quan hệ gì với các nàng. Ta có thể chứng minh. Lúc này, Lý Tuyết đột nhiên hô to một tiếng, vẻ mặt âm lãnh đứng dậy. Nàng gái kia ánh mắt oán độc, lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà, nói với Trịnh Vân Chiêu, chính là cái này phế vật, thừa dịp Nhiếp sư minh không sẵn sàng, ra tay đánh lén. Chớ nhìn hắn chẳng qua là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, lại che giấu thực lực. Càng là dùng thủ đoạn hèn hạ, đem Cuồng Phong Tông đệ tử toàn bộ giết chết. Lời đến chỗ này, Lý Tuyết ra vẻ vẻ bất đắc dĩ, lại nói, tỷ muội chúng ta mấy người cũng là bức bách tại hắn uy thế, không dám phản kháng. Còn mời Trịnh sư minh cứu chúng ta một mạng. Lời vừa nói ra, một đám thiếu nữ trong mắt sáng lên hy vọng chi quang, dồn dập cao giọng phụ họa. Không sai, đều là Diệp Tinh Hà ra tay, chúng ta chẳng qua là bị hắn bức hiếp mà thôi. Cầu Trịnh sư minh chỉ chúng ta một mạng, để cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Nghe vậy, Trịnh Vân Chiêu trong mắt lóe lên một vẻ tâm độc chi sắc. Nhất Phi Giã có thể là Toái Nguyệt Tông đại tiểu thư vị hôn phu. hắn phí nhiều ít tâm tư mới cùng Nhiếp Phi Giã kéo gần lại quan hệ. Vì chính là mượn nhờ Nhiếp Phi Giã lực lượng có thể ôm vào Toái Nguyệt Tông căn này đuổi. Nhưng hôm nay cái này tiểu vương bắt con bê lại đem Nhiếp Phi Giã làm thịt rồi. Chỉ thấy Trịnh Vân Chiêu sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, một cỗ lạnh lẽo sắc ý ở trên người hắn bay lên. Hắn ánh mắt ngoan lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giận dữ hét: "Tiểu vương bắt con bê, lao tử cái này chặt đầu của ngươi, tế điện minh đệ của ta." Dứt lời, Trịnh Vân Chiêu đầu vai hơi chấn động một chút, hùng hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra, như núi lớn ép hướng Diệp Tinh Hà. "Đi chết!" Tiếp theo, Trịnh Vân Chiêu hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. Chỉ thấy quả đấm của hắn bên trên, bằng bạc lực lượng hóa thành bừa bãi tàn phá cuồng phong. Cuồng phong hóa thành một hàng dài, giống giận nhào về phía Diệp Tinh Hà. Đây là cuồng phong tông cao đẳng võ kỹ, Phong Long cuồng hướng quyền. Uy thế 10 phần một quyền, như muốn đem Diệp Tinh Hà ép thành thịt nát. Lúc này, Thiên Tình Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát chi sắc. Nàng quyết tâm trong lòng, hàm răng cắn chặt, xuất ra một viên thuốc nuốt vào trong bụng. Nàng vậy mà vì cứu Diệp Tinh Hà, mạnh mẽ dùng đan dược bùng cháy sinh mệnh, thôi động thần cương. Ngay sau đó, Thiên Tình Tuyết khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Một lít lại tăng. Hùng hậu khí thế bằng bạc, trong chớp mắt đã là lên tới cùng Trịnh Vân Chiêu tương xứng. "Trịnh Vân Chiêu, đối thủ của ngươi là ta." Thiên Tình Tuyết hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua Diệp Tinh Hà, hướng Trịnh Vân Chiêu đánh tới. Trường kiếm trong tay của nàng, ba thước kiếm mang tăng vọt mà ra. Bên mông kiếm quang ngưng tụ thành một cái bóng mờ, hướng về kia cuồng phong trường long đâm tới. Dùng tuổi thọ thôi động thần cương. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà hô nhỏ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hắn đã phát giác, Thiên Tình Tuyết tình huống không đúng. Ứng là dùng đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 biện pháp. Thiên Tình Tuyết lấy mạng sống ra đánh đổi, chỉ vì thay hắn ngăn lại một quyền này. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, hô lớn: "Thiên sư tỷ, không muốn." Nhưng mà, đã quá muộn. Thiên Tình Tuyết đơn bạc thân thể, dứt khoát xông vào trong cuồng phong. Trong tay nàng kiếm nhận phía trên, kiếm quang lúc sáng lúc tối, như là một chiếc thuyền nhỏ, tại trong cuồng phong bạo vũ chập chờn. Ánh kiếm màu lam nhạt cùng cuồng phong va chạm trong nháy mắt, cuồng phong đều hóa thành đao gió, lẫm liệt như lao. Chỉ một thoáng, đao gió khiêu vũ, cắt bay đá chạy. Chỉ nghe phanh một tiếng, cuồng phong đem kiếm quang triệt để thôn phệ. Kiếm mang kia cũng lấp lánh hai lần, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, cuồng phong uy thế không giảm, tiếp tục đánh út về phía Thiên Tình Tuyết. Nàng cái kia mảnh mai thân thể, biến mất tại mấy chục đạo đao gió bên trong. Lập tức, máu bắn tung tóe. Thiên Tình Tuyết đã là mình đầy thương tích. Chương 704, chỉ có tử chiến. Chương 704, chỉ có tử chiến. Sau một khắc, nàng như diều đứt dây, rơi xuống. Thấy thế, Trịnh Vân Chiêu trong mắt tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói: "Nhìn không ra, ngươi vẫn là cái mặt trắng nhỏ. Có thể nhường tiện nhân này, không tiếc dùng thọ nguyên làm đại giá, cũng muốn cứu ngươi một mạng." Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong mắt toát ra vô tận lửa giận. Nhưng cứu Thiên Tình Tuyết trọng yếu hơn. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà hô to một tiếng: "Thiên sư tỷ!" Dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Phanh một tiếng, dưới chân hắn đất ngay, trong nháy mắt bị cự lực đập tan. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, nhảy vọt đến trên không, vững vàng tiếp được trọng thương Thiên Tình Tuyết, trở về mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, cháy bội hỏi: "Thiên sư tỷ, ngươi thế nào?" Thiên Tình Tuyết khẽ động vẻ miệng, lộ ra cái nụ cười khó coi. Nàng bản nghĩ mở miệng nói chuyện, lại không nghĩ rằng, vừa hé miệng, liền oa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Ban đầu tái nhợt sắc mặt càng kém, ảm đạm như tuyết. Thế này, Diệp Tinh Hà cho mày, lập tức lấy ra nhỏ hồi trở lại long đan, đưa vào Thiên Tình Tuyết trong miệng. Cũng thôi động Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, giúp nàng tan rã dược lực. Nhỏ hồi trở lại long đan dược lực, tại Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương thôi động dưới, phát huy toàn bộ ra tới. Dược lực hóa thành một dòng nước ấm, khôi phục thương thế của nàng. Thiên Tình Tuyết sắc mặt cuối cùng hồng nhuận mấy phần, nhưng như cũng vô cùng suy yếu. Diệp Tinh Hà ánh mắt phức tạp, trầm ngâm một lát, chỉ có thể thở dài một tiếng: "Ta cứu ngươi, chỉ vì ngươi đã giúp ta. Ngươi vừa lại không cần vì ta, làm đến loại tình trạng này." Thiên Tình Tuyết cố nặn ra vẻ tươi cười, cười không nói. Có thể nàng quá mức suy yếu, một lát sau vẫn là nhắm mắt lại, ngất đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà quay người, ôm Thiên Tình Tuyết đi vào Bạch Như Vân bên cạnh, trầm giọng nói: "Nàng, liền giao cho ngươi, ta sẽ chăm sóc tốt nàng." Bạch Như Vân trịnh trọng hồi đáp. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, gắt gao tiếp cận Trịnh Vân Chiêu. Trong mắt của hắn lửa giận cháy hừng hực. Có liệu nguyên chi thế? U, còn nổi giận. Trịnh Vân Chiêu lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười, nói ra: "Một cái thần cương cảnh phế vật, ngươi nổi giận lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có tư cách đánh với ta?" Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một thanh thiết cốt hoa phiến rơi vào trong tay. Quan sát ba một tiếng bày ra, trên đó lóe lên một vệ hàn mang. Trên người hắn tuôn ra hạo đãng khí thế, như hồng hoang manh thú, tàn bạo khủng bố. Quan sát vung lên, sáng lên số đạo hào quang màu xanh, như lầy sao sáng chói. Mà những ánh sáng này đột nhiên tăng vọt, hóa thành tràn đầy màu xanh ra trời đao gió, che khuất bầu trời. Màu xanh đao gió gào thét mà lên. "Tiểu vương bắt con bê, ta nhìn ngươi như thế nào tiếp ta một chiêu này." Trịnh Vân Chiêu vẻ bùa cợt đầy mặt, càn rỡ cười to. Tiếng cười kia chói tai, quanh quẩn không ngớt. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cho mày, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, chăm chú nhìn cái kia mảnh màu xanh đao gió. Trịnh Vân Chiêu chính là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong cường giả. Diệp Tinh Hà có thể đánh thắng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Này một trận chiến, cựu tử nhất sinh. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ muốn chiến. Làm Thiên Tình Tuyết mà chiến. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ khí thế bằng bạc ầm ầm tuôn ra. Thanh đế trường sinh thần cương, trùng trùng điệp điệp, như nước sông cuộn cuộn, tuôn ra vào trong tay đoạn kiếm. Đoạn kiếm phía trên, ba thước ánh xanh phun ra nuốt vào mà ra. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, một kiếm đâm ra. Thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang. Màu xanh kiếm quang trùng trùng điệp điệp, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Kiếm quang sắc bén, không gì không phá. Những nơi đi qua, hết thảy màu xanh đao gió, ầm ầm nổ tung. Nhưng mà, đao gió phô thiên cái địa, tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng có một chút đao gió rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, lập tức đem thân thể của hắn xé rách. Cho dù là bất diệt càn khôn thể, đều không thể kháng trụ này chút sắc bén đao gió. Chẳng qua là trong chốc lát, Diệp Tinh Hà trên thân đã thêm ra mấy chục đạo vết thương. Đầy người vết thương, máu me đầm địa. Có chút ít đao gió oanh kích trên mặt đất, đánh nát mặt đất. Trong lúc nhất thời, cuồng phong nổi lên bốn phía, cắt đá đầy trời. Cuồn cuộn bụi mù, che đậy Diệp Tinh Hà thân ảnh. Cuồng phong tông mọi người thấy một màn này, cười lạnh liên tục, càng là cản rỡ hô to. Cái phế vật này, coi là may mắn đánh bại Nhiếp sư huynh, liền có thể vô địch thiên hạ rồi. Dám đáp tội Trịnh sư huynh, thật sự là chết chưa hết tội. Tiểu tử này, chắc chắn sẽ bị Trịnh sư huynh đao gió, xoắn thành dòng máu. Nghe vậy, Trịnh Vân Chiêu cao cao hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy vẻ nạo nhiên, cười lạnh nói, thằng danh con này, chắc chắn đã bị ta đao gió xoắn nát. Có thể vừa dứt lời, trong bụi mù, lóe lên một đạo sáng chói thanh quang. Cuồn cuộn bụi mù, lại bị sắc bén kiếm phong sinh sinh thổi tan. Ai nói, ta nhất định sẽ chết? Chỉ nghe Diệp Tinh Hà thanh âm đống nhiên vang lên. Trên người hắn sáng hào quang màu xanh lưu chuyển, như kim cương sáng chói. Từng bước một theo trong bụi mù đi tới. Mặc dù Diệp Tinh Hà thoạt nhìn có chút chật vật, toàn thân tắm máu, nhưng hắn cũng không lo ngại. Bất diệt càn khôn thể đã là đem đao gió đại bộ phận lực lượng triệt tiêu. Diệp Tinh Hà chịu cũng chỉ là bị thương ngoài da. Chỉ gặp tay hắn cầm đoạn kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Vân Chiêu, cười nói, xem ra nhường ngươi thất vọng. Chỉ bằng một chiêu này, ngươi còn giết không được ta. Trịnh Vân Chiêu nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không chỉ có là hắn, mọi người cũng là quá sợ hãi, thanh âm đều đang run rẩy. Trịnh sư minh có thể là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, hắn mạnh mẽ chống đỡ Trịnh sư minh một chiêu, vì sao còn không chết? Nhất định là Trịnh sư minh lưu thủ. Không sai, bằng không cái phế vật này hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng lườm mọi người liếc mắt, cười lạnh không thôi. Một đám biết ngồi đáy giếng đợi lát nữa lại thu thập bọn họ. Không chết. Trịnh Vân Chiêu chẳng qua là kinh ngạc một lát, vẻ mặt lập tức khôi phục như thường. Mắt hắn híp lại, cười lạnh, danh con, tính ngươi vận khí tốt, lại có thể chống được ta một chiêu. Ta đây ngược lại muốn xem, ngươi có thể chịu mấy lần. Dứt lời, hắn khí thế trên người lại lần nữa tăng lên, trong tay quạt sắt xoạt rung động. Trịnh Vân Chiêu lại muốn xuất thủ. Hôm nay, hắn thế muốn đem Diệp Tinh Hà chém giết ở đây. Chỉ gặp cái kia quạt sắt phía trên, hào quang mãnh liệt. Trịnh Vân Chiêu thân hình lóe lên, trong tay quạt sắt thẳng đến Diệp Tinh Hà cổ. Thế này, Diệp Tinh Hà chau mày, trong mắt lóe lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn lúc này, kỳ thật chẳng qua là tại gặp trống. Luân phiên đại chiến đã sớm đem Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cường tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, bên trong đan điền của hắn trống rỗng, đã là không có sức tái chiến. Nhưng Trịnh Vân Chiêu lại ôm ý quyết giết, hướng hắn kéo tới. Nay một trận chiến, tránh cũng không thể tránh. Nhìn như đã là sinh tử tuyệt cảnh. Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, cũng không chịu thua. Chỉ có tử chiến mà thôi. Hắn cưỡng ép thôi động thanh đế trường sinh thần cương, xê dịch đau nhức thân thể, chuẩn bị liều mạng một lần. Đúng vào lúc này, quát to một tiếng truyền đến. Trịnh Vân Chiêu dừng tay. Chỉ thấy một đạo thân ảnh tại Diệp Tinh Hà đỉnh đầu chợt lóe lên, đánh thẳng Trịnh Vân Chiêu. Người tới vung ra một trường, thẳng bức Trịnh Vân Chiêu quả sát. Chương 705. Đến lúc đó, nhất định lấy ngươi mạng chó. Chương 705, đến lúc đó, nhất định lấy ngươi mạng chó. Chỉ nghe oanh một tiếng, hai người chạm vào nhau thời khắc, cùng phong bừa bãi tàn phá, tử điện lấp lánh. Đạo thân ảnh kia, thế sông bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi rơi xuống từ trên không. Trịnh Vân Chiêu càng là liền lùi lại ba bước, mới có thể ngừng lại thân hình. Hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Diệp Tinh Hà cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia, một thân trường bào màu tím. Trường bào phía trên, thêu lên sinh động như thật hồ quang điện, giống như là đang nhẹ nhàng nhảy lên. Thanh niên áo bào tím xoay đầu lại, nhìn Diệp Tinh Hà, do hỏi, vị sư đệ này có thể có thụ thương? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không lo ngại. Thanh niên áo bào tím trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nói ra, ta gọi Thạch Khai Nhạc, chính là cực điện tông người. Sau đó, ánh mắt của hắn quét qua một đám thiếu nữ. Khi hắn nhìn thấy mới vừa thức tỉnh, lại bản thân bị trọng thương thiên tình tuyết lúc, tầm mắt phát lạnh. Sau đó, đông nhiên quay đầu, chừng cách đó không xa Trịnh Vân Chiêu liếc mắt, tay áo hất lên, phẫn nộ quát, Trịnh Vân Chiêu, ngươi là học được bản sự, vậy mà mang theo Cuồng Phong Tông đệ tử đối đám này nhược nữ tử độc thủ, Cuồng Phong Tông mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Nghe vậy, Trịnh Vân Chiêu nhếch miệng lên một tia cười lạnh, máng, ngươi mẹ nó, xen vào việc của người khác, lao tử liền là khi dễ nữ nhân, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Trịnh Vân Chiêu há miệng ngậm miệng, chính là thô tục ngữ điệu. Thạch Khai Nhạc nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, lưỡi nhác cùng hắn miệng lưỡi. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh màu bạc chiến truy. Lúc này, Diệp Tinh Hà mong muốn lui về sau mấy bước, nhường ra chiến trường. Nhưng hắn vừa đi hai bước, liền phốc một tiếng, phun ra một ngụm lao huyết. Trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức càng làm mỏng manh. Bạch Như Vân quá sợ hãi, đang muốn đi qua nâng Diệp Tinh Hà, lại bị hắn đưa tay cắt ngang, không cần tới, ta không sao. Diệp Tinh Hà rõ ràng, hắn là bởi vì vượt quá giới hạn thôi động thần cương, dẫn đến thần cương bận loạn. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, lại đi ra 10 bước về sau, lập tức quanh chân ngồi xuống. Tiếp theo, hắn lấy ra nhỏ hồi trở lại long đan, một ngụm ăn vào. Điều tức một lát sau, Diệp Tinh Hà sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phất phơ. Lúc này, Trịnh Vân Chiêu cùng Thạch Khai Nhạc đối chọi gay gắt, đại chiến hết sức căng thẳng. Trịnh Vân Chiêu nụ cười trên mặt dần dần thối lui, thay vào đó lại là thật sâu nghiêm trọng. Thạch Khai Nhạc cùng cảnh giới của hắn tương tự, nhưng hắn mới vừa vận dụng sát chiêu, tiêu hao rất lớn, sợ không phải là đối thủ của Thạch Khai Nhạc. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn liên tục lấp lánh, một lát sau lóe lên một vẻ gian xảo. Lúc này, trong lòng của hắn đã có kế sách. Trịnh Vân Chiêu ra vẻ lạnh nhạt bộ dáng, la lớn: "Thạch Khai Nhạc, lão tử không có thời gian cùng ngươi dây dưa, không bằng nhất kích phân thắng thua, lão tử nếu là thua, liền dập đầu cho ngươi nhận lầm." Thạch Khai Nhạc lông mày nhíu lại, lộ ra nụ cười thật thà, nói ra: "Tốt, ta nếu là thua, cũng giống như ngươi." Tiếp chiêu, Trịnh Vân Chiêu lại thừa dịp Thạch Khai Nhạc mở miệng thời khắc, bỗng nhiên nhích người, sử dụng ra ám chiêu. Chỉ gặp bên cạnh hắn mấy đạo ánh xanh sáng lên, đạo đạo thần cương tuôn trào ra, hóa thành xoay tròn đao gió, sắc bén vô cùng. Trong tay hoa phiến bỗng nhiên một cái, nhấc lên một hồi cương mãnh gió lốc, phóng tới Thạch Khai Nhạc. Thạch Khai Nhạc hừ lạnh một tiếng, tôi động thần cương thời khắc, chiến truy phía trên, màu tím hồ quang điện nhảy lên. Hắn gầm thét một tiếng, chiến truy ầm ầm đập xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chiến truy nện trên mặt đất. Chỉ một thoáng, vết rách trải rộng, màu tím hồ quang điện phun ra ngoài, bay lên. Như biển mây bên trong bốc lên lôi long, uy thế thao thiên. Màu tím hồ quang điện hung hăng đụng vào màu xanh đao gió. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo màu tím hồ quang điện trong nháy mắt nổ tung ra. Đầy trời màu xanh đao gió lại bị nổ thành hào quang màu xanh, bị cuồng phong thổi tan. Màu tím hồ quang điện còn có dư uy, hung hăng đánh phía Trịnh Vân Chiêu lồng ngực. Trịnh Vân Chiêu sắc mặt hoảng sợ, lại là tránh cũng không thể tránh. Oanh một tiếng, màu tím hồ quang điện đánh vào trên ngực hắn. Lập tức, chỗ ngực một mảnh cháy đen. Trịnh Vân Chiêu càng là oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã lùi lại mấy bước. Bối rối ở giữa, hắn lập tức lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng, khoanh chân chữa thương. Lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, gằn từng chữ: "Ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, nhanh chóng đi đến thiên hà cảnh tam trọng." Trịnh Vân Chiêu: "Đến lúc đó, ta nhất định lấy ngươi mạng chó." Lúc này, Trịnh Vân Chiêu đợi dược lực phát huy qua đi, này mới phát giác được dễ chịu rất nhiều. Thạch Khai Nhạc đem chiến truy khiêng trên vai, hờ hững nói: "Ngươi thua." Trịnh Vân Chiêu ánh mắt lấp lánh, yên lặng không nói. Chỉ thấy hắn mũi chân điểm một cái, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Chẳng qua là trong chớp mắt thời gian, hắn đúng là lui ra ngoài 100 mét có thừa. Ngay sau đó, xoay người, hướng về nơi xa chạy đi. Bất quá một lát, Trịnh Vân Chiêu thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở phía xa. Cái này hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, đúng là chạy trốn. Lúc này, các vị Cuồng Phong Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, sợ hãi kêu lấy truy tìm Trịnh Vân Chiêu mà đi. Mọi người thấy thế, lại là vừa sợ lại cười. Thạch Khai Nhạc khí không nhẹ, nộ lên tiếng mắng: "Hèn mạn, bất quá, sinh khí cũng là vô dụng. Trịnh Vân Chiêu nếu một lòng muốn chạy trốn, lúc này ở truy cũng khó có thể đuổi kịp." Thạch Khai Nhạc quay người, lại bị một đám thiếu nữ bao bọc vây quanh. Lý Tuyết bật lên, cúi người chào nói: "Tạng, đa tạ Thạch sư huynh cứu giúp. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói." Đối với Thạch Khai Nhạc tới nói, cứu bọn hắn, bất quá là tùy tâm mà làm thôi. Bất quá, hắn vừa mới bước ra một bước, liền bị Lý Tuyết ngăn lại. Chỉ thấy Lý Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ vẻ giảo hoạt. Trên mặt nàng mang theo ngượng ngùng nụ cười, nũng nịu nói: "Ta mười phần sùng bái Thạch sư huynh, không biết có thể hay không đi theo Thạch sư huynh, cũng tốt học được một chút bản lĩnh." Dứt lời, Lý Tuyết còn cố ý hướng Thạch Khai Nhạc trên thân dựa vào. Thạch Khai Nhạc lại khẽ nhíu mày, hơi hơi nghiêng người, liền tránh qua, tránh né Lý Tuyết dây dưa. Trong mắt của hắn lóe lên một vẻ lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Ngươi đã là Bạo Vũ Tông đệ tử, lẽ ra nên lưu tại nơi này, mà lại các tông ở giữa trao đổi võ kỹ chính là tối kỵ. Niệm tính ngươi vi phạm lần đầu, tạm thời tha cho ngươi một mạng." Thạch Khai Nhạc trên thân bay lên sắc ý, thoáng qua tức thì. Bất quá, cho dù là vẹn vẹn một cái chớp mắt, cũng làm cho Lý Tuyết như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thạch Khai Nhạc không tiếp tục để ý Lý Tuyết, trực tiếp hướng đi Diệp Tinh Hà chỗ. Lý Tuyết trong mắt tràn đầy âm độc chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Khai Nhạc bóng lưng. Một màn này, Diệp Tinh Hà thấy rất rõ ràng. Hắn chẳng qua là trong lòng cười lạnh, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Lúc này, Thạch Khai Nhạc đứng ở trước người hắn, khẽ mỉm cười nói: "Vị sư đệ này, không biết xưng hô như thế nào?" Diệp Tinh Hà đứng dậy, hơi hơi chắp tay nói: "Tại hạ Diệp Tinh Hà. Mới vừa, còn muốn đa tạ Thạch sư huynh xuất thủ tương trợ." Thạch Khai Nhạc cười ha ha một tiếng, khoát tay áo nói: "Ta chẳng qua là không có nhìn, Trịnh Vân Chiêu ước hiếp nhỏ yếu. Bất quá, thực lực của ngươi..." Thạch Khai Nhạc muốn nói lại thôi. Hắn muốn là đi ngang qua nơi đây, cảm giác được một cô run sợ kiếm ý, mới có thể chạy đến. Chương 706. Nên tính sổ. Chương 706. Nên tính sổ. Mà kiếm ý kia nơi phát ra, chính là Diệp Tinh Hà. Nhưng, hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Tinh Hà bất quá thần cứng cảnh, tại sao lại giống như này kiếm ý? Diệp Tinh Hà nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, chẳng qua là cười nhạt một tiếng nói: "Sư minh là chân thực lực, tại hạ chẳng qua là may mắn." May mắn? Hắn nói như vậy, Thạch Khai Nhạc tự nhiên không tin. Bất quá, hắn nếu không muốn lộ ra, Thạch Khai Nhạc cũng không tiện hỏi nhiều. Thạch Khai Nhạc nhẹ giọng thở dài, trầm giọng nói: "Nếu đều không có gì đáng ngại, ta cũng rời đi trước." Diệp Tinh Hà lần nữa chắp tay, đưa mắt nhìn Thạch Khai Nhạc rời đi. Lúc này, vết thương trên người hắn đã chuyển tốt rất nhiều, không trở ngại đi lại. Chẳng qua là ánh mắt của hắn chuyển mà rơi vào Lý Tuyết trên thân. Lý Tuyết lập tức giật mình, né tránh Diệp Tinh Hà nhìn chăm chú, chột dạ không thôi. Nhưng mà, né tránh cũng là vô dụng. Thiên Tình Tuyết từ lâu không có nhìn, hừ lạnh một tiếng, "Lý Tuyết, ngươi thật sự là hảo tâm cơ. Vì mạng sống, lại nhiều lần bán Diệp sư đệ. Món nợ này, ta muốn cùng ngươi tốt nhất tính quên đi." Lý Tuyết mắt lộ hoảng sợ, lại là gắt gao cắn răng, trầm mặt xuống. Nửa ngày cũng không thấy nàng lên tiếng, càng không thấy có động tác. Thiên Tình Tuyết trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, "Là ngươi tự đoạn một tay, tạ tội. Vẫn là muốn ta tự mình động thủ." Đang khi nói chuyện, trên người nàng bay lên một cỗ nghiêm nghị sát ý. Cảm nhận được cái kia cỗ sát ý, Lý Tuyết thân thể chấn động, cuống quýt về sau chạy đi. Muốn chạy trốn? Thiên Tình Tuyết cười lạnh, "Ngươi trốn được sao?" Dứt lời, nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt đuổi theo. Một kiếm chém về phía Lý Tuyết cánh tay. Hàn quang lóe lên, Lý Tuyết cánh tay trái sóng vai mà đứt. Lập tức, máu tươi phun ra ngoài. Lý Tuyết ôm tay cụt, trên mặt đất vừa đi vừa về quay cuồng, kêu thảm không ngừng. Lúc này, Thiên Tình Tuyết mới quay đầu, hỏi Diệp Tinh Hà, "Diệp sư đệ, ngươi xem, ta xử lý như vậy như thế nào?" Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng nói, "Xem ở thiên sư tỉ mức, tha cho ngươi một cái mạng chó. Lập tức cút cho ta." Nghe vậy, Lý Tuyết cố nén đau nhức, cuống quýt đứng lên, trong miệng hô lớn, "Cảm tạ Diệp sư minh nhân không giết. Ta cái này cút, cái này cút." Dứt lời, nàng lảo đảo chạy về phía xa. Lý Tuyết như vậy phế vật, lại bị gãy một cánh tay, sớm muộn cũng sẽ chết tại mật cảnh bên trong. Nếu không phải bận tâm Thiên Tình Tuyết mặt mũi, Diệp Tinh Hà sớm liền giết nàng. Lưỡng lự tiểu nhân, thật đáng chết. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt. Tiếp theo, hắn ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng quét nhìn mọi người. Trước đó nói qua Diệp Tinh Hà nói xấu người, đều là sắc mặt đại biến, cuống quýt dập đầu. "Diệp sư minh, chúng ta biết sai. Cầu Diệp sư minh, dung tha chúng ta đi." Lúc này, Thiên Tình Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, "Lý Tuyết xuống tràng, các ngươi cũng nhìn thấy, nên làm như thế nào, còn dùng ta nhiều lời sao?" Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thân thể mãnh liệt run rẩy, run như run rẩy. Chỉ thấy có người khẽ cắn răng, rút lợi kiếm ra, hướng về chính mình cánh tay chém đi. Theo một tiếng hét thảm, người kia cánh tay ứng tiếng mà đứt. Trong lúc nhất thời, mọi người vì mạng sống đều là tay cụt tạ tội. Từng đóa huyết hoa tại trên thảo nguyên tràn ra. Thế này, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi thất thời, liền thả các ngươi một cái mạng chó. Mọi người nghe vậy, đều là quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu nói lời cảm tạ. Mà Diệp Tinh Hà xem cũng không xem, hờ hững quay người, hướng Thiên Tình Tuyết đi đến. Hắn lấy ra còn sót lại nhỏ hồi trở lại Long Đan, giao cho Thiên Tình Tuyết trong tay. "Thiên sư tỷ, những đan dược này, ngươi tạm giữ lại. Đối đãi ngươi tìm được cư trú chỗ, liền có thể phục dụng, điều tức chữa thương." Nghe vậy, Thiên Tình Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Đáy mắt chỗ sâu, lại cất giấu một tia không bỏ, nói ra, "Diệp sư đệ, ngươi này muốn đi?" Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, trầm giọng nói, "Bây giờ, ta cùng Trịnh Vân Chiêu đã là không chết không thôi cục diện. Nếu ta tiếp tục đi theo, các ngươi khó tránh khỏi bị liên lụy." Thiên Tình Tuyết biết, Diệp Tinh Hà là vì an nguy của các nàng suy nghĩ. Mặc dù trong lòng không bỏ, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, cũng tốt. "Diệp sư đệ, lần này từ biệt, ngươi nhất định phải cẩn thận." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Thiên sư tỷ yên tâm, ta định sẽ hành sự cẩn thận." Thiên Tình Tuyết thở dài một tiếng, chỉ có thể chắp tay cáo biệt. Diệp Tinh Hà cũng chắp tay một cái, quay người rời đi. Giờ phút này, đã là màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà tìm được một chỗ đậu phủ, tạm thời làm cư trú chỗ. Vừa đặt vào sân động, thân hình của hắn đông nhiên dừng lại, vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Hắn chỉ có thể dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống, lấy ra mấy viên thuốc, nhét vào trong miệng, khoanh chân điều dưỡng. Lần này cùng Trịnh Vân Chiêu giao thủ, vốn cho rằng thương thế không nặng, lại không nghĩ cưỡng ép thôi động thần cương, dẫn đến lưu lại ám thương. Thương thế vượt xa tại Diệp Tinh Hà đoán trước, mới vừa vì tránh đi Trịnh Vân Chiêu truy sát, càng là kéo lấy trọng thương thân thể, buôn ba một canh giờ lâu. Cũng may, Trịnh Vân Chiêu cũng không đuổi theo. Rõ ràng hắn cũng là bản thân bị trọng thương, không rảnh bận tâm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lông mày hơi nhíu lên. Hiện tại, nhất định phải nhanh luyện chế đan dược, khôi phục thương thế, còn phải nhanh một chút tăng cao thực lực, làm thịt Trịnh Vân Chiêu. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thôi động Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, ở trong kinh mạch đi khắp mấy cái chú thiên. Thương thế của hắn đã bị tạm thời áp chế. Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, lóe lên một đạo tinh quang, tự lẩm bẩm, là thời điểm luyện chế Cực Thần Phá Cảnh Đan. Cực Thần Phá Cảnh Đan chính là tứ phẩm đan trong dược, có thể xưng quỷ kiến sầu tồn tại. Chỉ vì Cực Thần Phá Cảnh Đan quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp, càng cần hơn núi lửa về sau, có cực kỳ tỉ mỉ trường khống. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn động thiên địa chi khí, ầm ầm nổ tung. Nhẹ thì người bị thương nặng, nặng thì mệnh tang tại chỗ. Việc này, Diệp Tinh Hà tay phải trên không trung vạch một cái. Không gian giới chỉ bên trên, hào quang lóe lên. Một tôn quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập xuống trong sân động, dẫn tới chấn động. Huyết Sát Luyện Ma Đỉnh, độ cao có tới 3 mét, đã là hang núi 3 thành cao. Toàn thân một mảnh huyết hồng chi sắc, một cỗ cổ sơ, hồng hoang khí từ trong đỉnh khuyết tán ra tới. Cùng lúc đó, trên trăm loại khác biệt thảo dược tản mát ra tới, trông chất tại Huyết Sát Luyện Ma Đỉnh bên trái, giống như núi nhỏ. Bất quá, này chút thảo dược, phần lớn là nhị phẩm linh thảo, loang lổ phức tạp, khó mà nhận biết. Diệp Tinh Hà lại một mặt lạnh nhạt, ngón tay liền động, tốc độ cực nhanh, như trong bụi hoa hồ điệp, xuyên hoa mà qua, mảnh lá không dính. Bất quá, tay của hắn chỉ liền động 12 lần về sau, lại đột nhiên dừng lại. Cực Thần Phá Cảnh Đan bên trong, trọng yếu nhất một loại linh thảo, liền dưới ngón tay của hắn. Đây là một đóa màu lửa đỏ linh hoa, dài ước chừng 3 tấc. vào tay thời điểm lại là nóng bỏng vô cùng. Trên mặt cánh hoa càng là giấy lên huyết sắc hỏa diễm, hóa thành từng con bay múa hồ điệp, huyền chuyển nhảy múa. Diệp Tinh Hà cầm lấy đóa này linh hoa, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tứ phẩm linh hoa, đỏ huyết hồ điệp hoa, chính là luyện chế cực thần phá cảnh đan lúc trọng yếu nhất đồ vật. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Chương 707, luyện chế cực thần phá cảnh đan. Chương 707, luyện chế cực thần phá cảnh đan. Mật cảnh bên trong, vậy mà lại có chân quý như thế linh hoa bị hắn bỏ vào trong túi. Bây giờ, luyện chế cực thần phá cảnh đan tài liệu đều tập hợp, là thời điểm bắt đầu luyện đan. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên oanh ra một trường. Huyết sát luyện ma đỉnh nóc, oanh một tiếng mở ra. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà ngón tay xét qua sớm đã chuẩn bị tốt 13 loại dược liệu. Thần cương quấn lên dược liệu, theo thứ tự rơi vào trong đỉnh. Diệp Tinh Hà hai tay chấn động, một đạo hồng mang bay vào trong đỉnh, cháy hùng hực. Chính là hồng liên nghiệp hỏa. Màu đỏ thắm ngọn lửa không ngừng phun ra nuốt vào. Nóng rực sóng khí cuốn tới. Nóng bỏng hỏa diễm bao bọc cái kia 13 loại dược liệu, chậm rãi luyện hóa. Sau một lát, cái kia luyện đan trong đỉnh dược liệu chính là bắt đầu chậm rãi hòa tan. Các loại dược dịch thẩm thấu mà ra, lưu quang bốn phía. Diệp Tinh Hà trưởng khống hồng liên nghiệp hỏa, đem hòa tan dược dịch dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này kéo dài đến nửa canh giờ. Chỉ thấy màu sắc loang lổ dược dịch đều hóa thành màu đỏ, như huyết châu, đỏ tươi thông thấu. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, như thủy tinh chói lọi. Chín đạo thật nhỏ hồng quang vờn quanh tại giọt máu phụ cận, trên dưới bay lượn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên trán đã là mồ hôi lạnh trải rộng. Bây giờ, đã là luyện chế cực thần phá cảnh đan, một bước mấu chốt nhất. Cửu Văn Đoán Đan. Này chín đạo hồng quang, tại Diệp Tinh Hà trưởng không phía dưới, chậm rãi tới gần cái kia viên giọt máu. Hồng liên nghiệp hỏa, bắn ra mãnh liệt thế lửa, từ miệng đỉnh bay lên. Huyết sát luyện ma đỉnh, cũng là hồng quang đại tác, vụ vụ rung động. Thứ một tia ánh sáng đỏ, dung nhập giọt máu bên trong, hóa thành một đạo hoa lệ màu đỏ sẫm đan văn. Giọt máu sáng lên chói mắt hồng quang, càng là tán ra trận trận mùi thuốc, hương thơm bốn phía. Mắt thấy đạo thứ nhất đan văn xuất hiện, Diệp Tinh Hà cũng không thư giãn. Cho đến đạo thứ hai, đạo thứ ba, đến lúc cuối cùng một tia ánh sáng đỏ dung nhập tám đạo đan văn huyết châu bên trong, toàn bộ luyện đan đỉnh đúng là ông tác hưởng, hồng quang đại tác. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng vỗ luyện đan đỉnh, khẽ quát một tiếng, đan thành cực thân phá cảnh đan. Trong nháy mắt, luyện đan đỉnh nắp đỉnh vang một tiếng, bay lên cao cao. Sau một khắc, sương mù màu trắng bay lên, còn kèm theo một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương thơm khí. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc quang mang từ luyện đan trong đỉnh lượn vòng mà ra. Quang mang xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, bắn ra một cỗ cực nóng khí. Trình trong sân động, đúng là nóng bỏng vô cùng. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, đưa thân vào hừng hực trong biển lửa, làn da đau nhức. Hắn vung tay lên, luồng hào quang màu đỏ ngọc kia liền rơi vào hắn giữa ngón tay. Này là một lớn chừng bằng trái long nhãn huyết sắc đan dược. Toàn thân như thủy tinh, có ánh sáng long lanh, vầng sáng mờ mịt. Đan dược phía trên, càng có chín đạo phức tạp hoa văn, tầng tầng chất chồng. Phản phất giống như liệt nhật, sáng ngời sáng chói. Này, liền là cực thần phá cảnh đan. Tứ phẩm đan dược bên trong cực phẩm. Dùng về sau có thể thối luyện kinh mạch, càng thêm vững chắc, càng có thể đánh phá cảnh giới bình chướng, trực tiếp đột phá một cái thần cương cảnh tiểu cảnh giới. Không chỉ như thế, dùng này đan về sau, không cần lo lắng cảnh giới tăng lên quá nhanh, sinh ra khí tức phụ phiếm tác dụng phụ. Chỉ dựa vào điểm này, liền xứng với nó, tứ phẩm đan dược chi vương xưng hảo. Lúc này, Diệp Tinh Hà sớm đã là mồ hôi đầm địa. Trên mặt của hắn lộ ra ý cười, cười to lên nói, không hổ là cực thần phá cảnh đan, danh bất hư truyền. Diệp Tinh Hà sớm đã không kịp chờ đợi, một ngụm nuốt vào cực thần phá cảnh đan. Đan dược tiến vào trong miệng, liền hóa thành một cỗ mênh mông linh khí, tràn vào kinh mạch bên trong. Một cỗ mãnh liệt nóng bỏng cảm giác tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể, trong nháy mắt bắn ra. Trên người hắn mơ hồ sáng lên hồng quang, lộ ra dưới da mạch lạc, có thể thấy rõ ràng. Tinh thuần dược lực đang ở không ngừng rèn luyện kinh mạch của hắn. Mỗi một lần rèn luyện, kinh mạch liền cứng cáp hơn. Không chỉ như thế, Diệp Tinh Hà trong cơ thể ám thương, tại cực thần phá cảnh đàn trợ giúp phía dưới, đều khỏi hẳn. Linh khí dâng trào thời điểm, kinh mạch truyền đến từng trận đau nhức. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cố nén đau nhức, thôi động thanh đế trường sinh thần cương, đem cực thần phá cảnh đan dược lực vây kín mít dâng lên, cũng ở trong kinh mạch vận chuyển dòng dã 7749 cái chu thiên. Diệp Tinh Hà trong cơ thể linh khí như hạo đãng giang hà, tuôn trào không ngừng, đều tràn vào trong đan điền. Diệp Tinh Hà khí thế trên người tăng lên một bậc, chạy xiết linh khí không ngừng bị thanh đế trường sinh thần cương chuyển hóa, khiến cho càng thêm cố động, càng thêm hùng hậu. Màu xanh thần cương tràn vào kinh mạch bên trong, phóng tới thứ 291 cái thần thiếu. Thần cương lực lượng vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng rót đầy cái này thần thiếu, tiếp theo hướng xuống phóng đi. Chạy xiết thần cương, thế như trẻ tre, liên tục đột phá là cái thần thiếu. Một bộ đột phá đến thần cương cảnh tầng 10 một lâu. Lần này đột phá, xa so với Diệp Tinh Hà tưởng tượng, còn muốn dễ dàng. Bất quá, này vẫn chưa hết. Dược lực vẫn như cũ mạnh mẽ, có thể duy trì Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng xuống trùng kích. Thứ 301 cái thần thiếu, thứ 302 cái thần thiếu. Thanh đế trường sinh thần cương trùng trùng điệp điệp, cho đến bọn tới thứ 329 cái thần thiếu. Đang trùng kích thứ 330 cái thần thiếu thời điểm, thần cương lực lượng rõ ràng không đủ. Diệp Tinh Hà đánh sâu vào mấy lần, đều không thể thành công. Tựa hồ trùng kích cái này lớn thiếu có chút khó khăn. Bất quá, cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cũng chỉ là kém một cơ hội. Diệp Tinh Hà cũng không nóng nổi, chậm rãi mở hai mắt ra, có một vệt tinh quang lóe lên. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhếch miệng lên nụ cười, tự lẩm bẩm, cực thần phá cảnh đan, đối ta trợ giúp cực lớn. Cuối cùng đột phá đến thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Đối phó nửa bước thiên hà cảnh võ giả, ta không động dùng bất kỳ vũ khí nào, liền có thể một quyền đánh sát. Mừng rỡ qua đi, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lại trầm giọng nói, bất quá, ta thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Chính Vân Chiêu có thể là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Dùng thực lực của hắn bây giờ, lại lần nữa gặp gỡ Trịnh Vân Chiêu, mặc dù có lực đánh một trận, nhưng mong muốn dùng nghiền ép chi thế hạ gục Trịnh Vân Chiêu, còn thiếu rất nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lâm vào trầm tư. Thanh Đế Vẫn Trường Sinh đã tu luyện tới đệ ngũ trọng, trong thời gian ngắn rất khó có đột phá. Bất Diệt Càn Khôn Thể cũng là như thế. Hiện tại, hắn nên như thế nào tăng lên thực lực của chính mình? Đột nhiên, Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ta còn có Thần Tượng Đạp Thiên Quyết có thể tiếp tục tu luyện. Bây giờ, Thần Tượng Đạp Thiên Quyết đã là tầng cảnh giới thứ hai, mong muốn đột phá đệ tam trọng, xác thực có nhất định độ khó. Nhưng mấy ngày nay, hắn đối bộ pháp lĩnh ngộ cực lớn, có lẽ đây là cái thời cơ đột phá. Diệp Tinh Hà đem huyết sát luyện ma đỉnh thu nhập trong không gian giới chỉ, đi ra sơn động. Lúc này đã là ban ngày, Diệp Tinh Hà cũng không biết chính mình tu luyện bao lâu. Nếu hắn còn không hề rời đi mật cảnh, liền chứng minh một tháng kỳ hạn còn chưa kết thúc. Diệp Tinh Hà bò lên đỉnh núi, tìm tới một chỗ đất trống trải, vận chuyển Thần Tượng Đạp Thiên Quyết, một bước nhẹ nhàng linh hoạt bước ra, khoan thai sau khi, rồi lại lộ ra mấy phần quỷ dị. Chương 708, dám giết ta luyện đan sư hiệp hội người. Chết. Chương 708, dám giết ta luyện đan sư hiệp hội người. Chết. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà cảm giác được trên hai chân áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Hắn nhíu mày, cố nén trên đùi áp lực, bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, từng bước một treo đến cao 5 mét vị trí. Giữa không trung tóe lên từng cơn sóng gợn. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, đột nhiên cảm giác hai chân vô cùng trầm trọng. Ngay sau đó, trong cơ thể Thanh Đế Trường Sinh thần cường tràn vào hai chân của hắn. Một cỗ ấm áp khí tại hai chân bên trong phun trào. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lại lần nữa bước ra một bước, thân hình đột nhiên cất cao, đã là tại 7 mét trên không trung. Nhưng Diệp Tinh Hà lại khó mà bước ra một bước. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thân hình theo trên trời hạ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nhíu mày, giống như có chút bất mãn. Dùng thực lực của ta, 7 mét cũng không là cực hạn. Lực lượng tiết ra ngoài quá lợi hại, khống chế cũng không được khá lắm. Diệp Tinh Hà cũng không cuốn cuồng tu luyện, mà là nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm ngộ Thần Tượng Đạp Thiên Quyết tâm pháp. Thần Tượng Đạp Thiên Quyết nguyên lý chính là dùng cường hãn thân thể lực lượng hóa thành song dưới bàn chân, mạnh mẽ hóa thần cương là thật, như voi thần đạp thiên, đạp không mà đi. Đi qua vừa mới nếm thử, Diệp Tinh Hà đã nắm giữ một chút bí quyết. Nếu muốn đạp không mà đi, liền muốn hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng, không thể có mảy may tiết ra ngoài. Từng bước chất chồng, thẳng vào mây trời. Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đột nhiên, lần nữa bước ra một bước, nhảy vào không trung. Nhất cổ tác khí, xông lên cao 7 mét không. Hai chân bên trong Thanh Đế Trường Sinh thần cương, như chạy xiết trường hạ, cuồn cuộn chảy xuôi. Dưới chân lại chẳng qua là khuyết tán ra một vòng gợn sóng, vững vàng đứng ở trên không bên trong. Rõ ràng, lần này không chế, xa so với lần trước càng tốt hơn một chút. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, tựa như lĩnh ngộ cái gì. Trong nháy mắt, lại lần nữa bước ra một bước, thân hình lại lần nữa cất cao. Một bước bước vào cao 10 mét trong trời cao, gợn sóng nổi lên bốn phía. Thân hình của hắn đột nhiên kịch liệt lay động, mắt thấy liền muốn rơi xuống. Diệp Tinh Hà cẩn thận khống chế hai chân bên trong Thanh Đế Trường Sinh thần cương, dưới chân vận sóng dần dần chìm xuống, vững vàng đứng tại cao 10 mét không, nhìn xuống cả ngọn núi. Lúc này Diệp Tinh Hà cuối cùng lĩnh ngộ Thần Tượng Đạp Thiên Quyết tầng cảnh giới thứ ba. Bất quá hắn lại muốn tiếp tục tăng lên, tìm kiếm tầng thứ ba cực hạn. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động Thanh Đế Trường Sinh thần cương, đột nhiên bước ra một bước, nhưng mà chưa chờ Diệp Tinh Hà đứng vững, liền ngã xuống. Hắn vội vàng ổn định thân hình, đứng tại cao 10 mét vị trí, tự lẩm bẩm, xem ra độ không cao 10 mét đã là cực hạn của ta. Chẳng thà thử một chút, ta có thể đi ra bao xa? Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà bước về phía trước một bước, khuyết tán ra một vòng gợn sóng. Sau đó, hắn lại đi ra bước thứ hai, bước thứ ba. Một mực đến thứ 20 bước hạ xuống xong, dưới chân gợn sóng bắt đầu sóng gió nổi lên. Độ không cao 10 mét, 20 bước phạm vi. Đây cũng là Diệp Tinh Hà vận dụng tầng thứ 3 Thần Tượng Đạp Tiên Quyết lúc có thể làm đến cực hạn. Diệp Tinh Hà thu hồi lực lượng, thân thể trọng tân trở về mặt đất. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới đứng vững thân hình một khắc này, trên trời đột nhiên nứt ra một cái khe, vung hạ một đạo màu trắng hào quang, đem Diệp Tinh Hà thân thể bao phủ ở bên trong. Không chỉ như thế, toàn bộ mật cảnh bên trong đều đang phát sinh này loại hiện tượng quỷ dị. Hết thể bị hào quang bao phủ người, liền sẽ tan biến tại hào quang bên trong. Mật cảnh thời gian vừa đến, còn sống đệ tử, toàn bộ về tới cửa vào vị trí. Cùng lúc đó, Hàm Dương ngoài thành ở ngoài ngàn dặm. Tại đây tòa trên đỉnh núi cao, một tòa kim bích huy hoàng đại điện, tọa lạc tại đỉnh núi mang. Nơi này là luyện đan sư hiệp hội tại Đại Tần kiến tạo phân hội. Lúc này, đại điện tầng cao nhất trong phòng lại là một vùng tăm tối. Một tên thân mặc hắc bào, trên thân thêu lên bốn đạo tơ vàng hoa văn người đàn ông trung niên, ngồi ngay ngắn trên ghế. Trước mặt hắn là một mảnh sóng gợn lăn tăn màn sáng. Quét sạch màn bên trên, một tên tuổi trẻ thiếu nữ ngồi sập xuống đất, vẻ mặt tạm đạm một mảnh. Mà trước mặt của nàng lại là một tên khác thanh niên đang muốn đối nàng động thủ. Đột nhiên, trong rừng cây xuất hiện một đạo thân ảnh, ngăn trở tên thanh niên kia. Càng là lấy yếu thắng mạnh, hiện lên nghiền ép chi thế, nhất kích đánh giết tên thanh niên kia. Nếu như lúc này Diệp Tinh Hà tại nơi này, thấy cảnh này, nhất định sẽ thấy khiếp sợ. Trước mắt một màn này, chính là Diệp Tinh Hà đánh giết Lâm Kỳ, cứu Nô Nhược Hi lúc hình ảnh. Lúc này, áo bào đen nam tử kia chăm chú nhìn hình ảnh, hơi hơi nhăn lông mày, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, lạnh giọng nói, "Thú vị, lại có người dám đụng đến ta luyện đan hiệp hội người. Thiếu niên này, thực lực cũng không yếu, làm việc càng là cẩn thận, biết hủy thi diệt tích. Bất quá." Áo bào đen nam tử lời nói xoay chuyển, nụ cười trên mặt giữ tợn mấy phần. "Giết ta luyện đan sư hiệp hội người, chỉ có một cái xuống tràng. Cái kia chính là chết." Áo bào đen nam tử thâm trầm nở nụ cười, lặp đi lặp lại quan sát Diệp Tinh Hà vận dụng bất diệt càn khôn thể hình ảnh. Thiếu niên này võ kỹ cũng không tệ. Đã như vậy, trước hết lưu hắn một mạng, đợi ta được đến hắn công pháp luyện thể, lại giết hắn cũng không muộn. Dứt lời, áo bào đen nam tử nhẹ giọng kêu gọi nói, "Sử dụng." Lời còn chưa dứt, liền có một bóng người đột nhiên xuất hiện tại áo bào đen nam tử trước người. Người này xuyên qua, cùng áo bào đen nam tử cực kỳ tương tự. Chẳng qua là trên người màu vàng kim theo đường, xa so với áo bào đen nam tử ít đi rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ có hai đạo mà thôi. Hắn nhìn thấy áo bào đen nam tử về sau, cung kính bái, trầm giọng nói, "Vương chấp sự, có gì phân phó?" Vương chấp sự nâng lên ngón trỏ, chỉ hướng màn sáng bên trong Diệp Tinh Hà thân ảnh, hỏi, "Thân phận của người này, tra được chưa?" Sở Dụ sắc mặt băng lãnh, gật gật đầu, nói ra, "Đã tra được, cái này người tên là Diệp Tinh Hà, là Bắc Đầu kiếm phái đệ tử. Bất quá, hắn vừa mới nhập môn không lâu, bây giờ đang ở tham gia sát hạch. Tính toán thời gian, hôm nay đúng lúc là sát hạch lúc kết thúc." Nghe xong Sở Dụ, Vương chấp sự nhíu mày, nói ra, "Bắc Đầu kiếm phái đệ tử, này cũng là có chút phiền toái. Bất quá, ta luyện đan sư hiệp hội, sao lại sợ khuất khuất một cái Bắc Đầu kiếm phái?" Vương chấp sự tầm mắt phát lạnh, trầm giọng nói, "Sở Dụ, ngươi đi nắm Diệp Tinh Hà bắt trở lại. Nhớ kỹ, ta muốn sống." "Vâng, Vương chấp sự." Sở Dụ chắp tay đáp ứng, lập tức quay người rời đi. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc ra cửa, bên ngoài chậm rãi đi tới một tên thanh niên. Tên này thanh niên, bất quá 16-17 tuổi tuổi tác, tướng mạo có chút tuấn mỹ. Hắn áo bào đen bên trên, thêu lên luyện đan đỉnh đồ án, tượng trưng cho thân phận của hắn. Chẳng qua là sắc mặt của hắn hơi lộ ra tái nhợt, bước chân phủ phiếm. Trên thân càng là mùi rượu ngút trời, đi trên đường lảo đảo nghiêng ngã. Sở Dụ trông thấy hắn hướng mình đi tới, vội vàng hướng một bên bước ra một bước, này mới không có đụng vào tên này thanh niên. Thanh niên khỏe mắt quét nhìn, thoáng nhìn đứng ở bên cạnh Sở Dụ. Chương 709, để cho ta đi thu thập hắn. Chương 709, để cho ta đi thu thập hắn. Hắn tốt một phiên nháy mắt ra hiệu, lúc này mới nhận rõ Sở Dụ thân phận, cười nói, "Ta nói là người nào, cũng dám cản bản công tử đường." "Sở đội trưởng, nguyên lai là ngươi a. Không biết, ngươi này là muốn đi nơi nào?" Sở Dụ nghe thấy thanh niên thanh âm, trên mặt lại là lộ ra một bộ thần sắc khó khăn. Trước mắt tên này thanh niên, có thể là luyện đan sư trong hiệp hội, lớn có danh tiếng tồn tại. Nhưng, hắn sở dĩ nổi danh, cũng không phải là hắn luyện đan bản lĩnh cao cường, mà là bởi vì hắn là người âm tàn độc ác, thủ đoạn càng là cực kỳ hung tàn. Rơi vào trong tay hắn người, liền không có một cái nào có thể sống rời đi. Tử tướng cực thảm. Sở Dục chỉ có thể ra vẻ cung kính bộ dáng, chắp tay nói, "Tôn công tử, nhỏ dân vương chấp sự mệnh lệnh, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ." Cái kia thanh niên tuấn mỹ không kiên nhẫn phất phắt tay, "Quắc, được rồi, cút nhanh lên đi, đừng đem con đường của ta." "Vâng, nhỏ lúc này đi." Sở Dục hoảng hốt rời đi, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Tôn công tử cười lạnh một tiếng, lung la lung lay đi tới trong phòng, thuận miệng hô một câu, "Thúc thúc, ngươi cho Sở Dục tên phế vật kia, bản giao nhiệm vụ gì?" Vương chấp sự nhìn thấy Tôn công tử, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, ngáp nói, "Tôn Đạc, ngươi đến rồi, nhanh ngồi." Tôn Đạc mỉm cười, thân thể lung lay, ngồi tại Vương chấp sự đối diện. Vương chấp sự mặt lộ vẻ nụ cười, hơi hờn nói, "Mấy ngày trước đây, đột nhiên phát hiện một tên thân phận của luyện đan sư Ngọc Bài Nát, ta liền nhường Sở Dục đã điều tra một phiên. Nguyên lai là có cái không có mắt cẩu vật, giết luyện đan sư hiệp hội người. Hiện tại, rốt cuộc biết cái kia cẩu vật thân phận. Sở Dục lần này nhiệm vụ, liền đem hắn bắt trở lại." Tôn Đạc lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, thật đúng là cái cẩu vật, cũng dám giết luyện đan sư hiệp hội người. Bất quá, gia hỏa này cũng là có thú vô cùng. Nói đến thú vị hai chữ, Vương chấp sự trong mắt lại lộ ra một vẻ âm độc chi sắc. Chỉ cần đem Diệp Tinh Hà bắt trở lại, cái kia mạnh mẽ công pháp luyện thể liền về hắn hết thảy. Tôn Đạc nghe Vương chấp sự nói như vậy, cũng là đối Diệp Tinh Hà càng thêm cảm thấy hứng thú, nói ra, "Thúc thúc, không bằng đem cái này người giao cho ta, để cho ta đi thu thập hắn, như thế nào?" Vương chấp sự khẽ cho mày, lại trong nháy mắt giãn ra. Nắm Diệp Tinh Hà giao cho hắn, cái này sao có thể? Người tới trong tay hắn, Vương chấp sự còn thế nào hỏi ra công pháp luyện thể? Nghĩ tới đây, Vương chấp sự cười nhạt một tiếng, nói ra, "Không cần ngươi ra tay. Bắt đầu kiếm phái đệ tử mới, bất quá thần cương cảnh mà thôi, Sở Dục tự nhiên có thể xử lý." Tôn Đạc cũng không biết Vương chấp sự suy nghĩ trong lòng, chẳng qua là cười nhạo một tiếng, nói ra, "Thần cương cảnh, đúng là cái phế vật, thúc thúc tự mình xử lý là được." Nói đến đây, Tôn Đạc trên mặt lại lộ ra vẻ tiếc nuối, chỉ tiếc ta trong phòng luyện đan đã rất ít không có người mới đưa tới. Vốn nghĩ tìm một cái thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu người, thử một chút ta nhất mới luyện chế đan dược. Hiện tại xem ra là không có cơ hội gì. Vương chấp sự nghe được câu này, khoe miệng đột nhiên một quất, lại lộ ra ý cười, nói ra, "Ngươi yên tâm, đối đãi ta chém đứt tay chân của hắn, liền để cho người ta đưa đến ngươi nơi đó. Đến lúc đó, ngươi muốn làm sao giày vò, liền làm sao giày vò." Tôn Đạc cùng Vương chấp sự nhìn nhau, cười lên ha ha. Cả phòng bên trong, quanh quần hai người bọn họ, tiếng cười càn rỡ. Lúc này, Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ mỏm núi nhỏ bên trên, cùng một loại đệ tử, cùng nhau đứng tại đại điện bên ngoài. Nơi cửa, bày biện mấy bàn lớn, đằng sau không ít người. Trên người của bọn hắn, ăn mặc bắt đầu kiếm phái trưởng lão quần áo và trang sức. Trên mặt bàn thì là bày biện không ít yêu thú da lông cùng linh thảo, làm lần khảo hạch này thành tích. Không bao lâu, liền sẽ có trưởng lão tuyên bố đệ tử khảo hạch thành tích. Do trưởng lão thân cạnh đệ tử phụ trách ghi chép. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, nơi này chính là sát hạch kết thúc về sau, kiểm nghiệm kết quả địa phương. Lần lượt có đệ tử đi ra phía trước, nộp lên sát hạch kết quả. Diệp Tinh Hà cũng không muốn phô trương quá mức, yên lặng đi đến bên tay phải, đầu kia đội ngũ cuối hàng, lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhưng mà, bên cạnh hắn một tên bạch bào thanh niên, lại là nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chào cười ra tiếng, "Này là từ đâu tới tập dịch? Còn muốn trà trộn vào thất tòa chủ phong?" Đơn giản hài hước. Bên cạnh hắn tên kia áo lam thanh niên, cũng đi theo phụ hòa nói, "Đúng đấy, nhìn hắn hướng bên kia đi, chẳng lẽ hắn còn vọng tưởng lừa gạt trưởng lão, thông qua sát hạch. Chỉ sợ là chính mình không có bản sự, chỉ có thể làm chút trộm cắp thủ đoạn." Hai người kia, kẻ sướng người họa, căn bản không có nắm Diệp Tinh Hà để vào mắt. Bất quá, Diệp Tinh Hà chẳng qua là khinh thường cười một tiếng, cũng không có phản ứng đến hắn nhóm ý tứ. Hai cái thần cương cảnh tầng 11 lâu đệ tử, tại rất nhiều khảo hạch trong các đệ tử, đã là kém nhất. Nếu như Diệp Tinh Hà muốn động thủ, coi như tới 100 cái đệ tử như vậy, cũng không đủ hắn giết. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên hiểu rõ cái gì. Mật cảnh chuyến đi, chỉ có ngắn ngủi một tháng. Diệp Tinh Hà ở bên trong tu luyện rất lâu, cho đến một khắc cuối cùng mới bị truyền tống ra tới. Mà những người này, tại bí cảnh bên trong tu luyện, tự nhiên số lượng cũng không ít, nhưng cũng không bài trừ những cái kia thực lực không đủ, chậm chạp khó mà hoàn thành nhiệm vụ đệ tử. Hết sức rõ ràng, trước mắt hắn hai người này liền là một cái trong số đó. Phế vật như vậy, còn không biết xấu hổ chế giễu người khác. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà càng không thèm để ý hai người này, vòng qua hai người. Bất quá, hắn giữ im lặng, hai người kia còn tưởng rằng hắn là sợ. Bạch bào nam tử thân hình lóe lên, chính là ngăn cản Diệp Tinh Hà đường đi, một mặt rêu rêu nói, "Tiểu phế vật, ngươi chạy cái gì? Hẳn là bị chúng ta vạch trần, không đất dung thân." Lúc này, áo lam nam tử cũng đi tới, cố ý hoảng động trên tay không gian giới chỉ, cười nhạo nói, "Ta trong không gian giới chỉ chứa 7 con thần cương cảnh đệ thập trọng lâu yêu thú thi thể. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta liền phân ngươi hai cái, nhờ ngươi hoàn thành sát hạch." Tiểu phế vật nhanh quỳ xuống dập đầu. Này trên mặt của hai người, mang theo cười đến phóng đâm cho. Hai người nhìn như hảo tâm, kỳ thực là tại mật cảnh bên trong, nhận hết ức hiếp, chỉ muốn đem trong lòng không cam lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài thôi. Khi dễ kẻ yếu, không thể nghi ngờ là phát tiết một loại tốt phương thức. Mà Diệp Tinh Hà bất quá thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu, trong mắt bọn hắn, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, trong đám người truyền tới một thanh âm dễ nghe. Diệp Tinh Hà theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thiên Tình Tuyết hướng hắn vị trí, chậm rãi tới. Trên mặt của hắn, hiện hiện một vệt nụ cười, hơi hơi chắp tay nói, "Thiên sư tỷ, nguyên lai là ngươi. Ngươi làm sao cũng lúc này ra tới rồi?" Thiên Tình Tuyết cười một tiếng, nói ra, "Lần này mật cảnh chuyến đi, thu hoạch không ít. Ta liền lưu thêm mấy ngày, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp ngươi." Chương 710, cho ta cút sang một bên. Chương 710, cho ta cút sang một bên. Vừa thấy được Diệp Tinh Hà, Thiên Tình Tuyết đầy trong đầu đều là hắn phấn đấu bên mình, cản ở trước mặt mình một màn kia. Thiên Tình Tuyết khuôn mặt tươi cười, không khỏi sinh ra mấy phần ngượng ngùng chi ý. Hai người kia trông thấy một màn này, ghen tị hỏa diễm trong mắt bọn họ cháy hừng hực. Thiên Tình Tuyết nhíu mày, cảm nhận được hai người này tầm mắt. Ánh mắt của nàng rơi vào cái kia trên thân hai người lúc, trong nháy mắt hóa thành vẻ băng lãnh. Nàng trước khi đến, liền đã nghe đến bên này thanh âm. Diệp Tinh Hà là ai? Cho dù là Thiên Hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong Trịnh Vân Chiêu, vận dụng mạnh nhất sát chiêu, cũng không cách nào hạ gục người. Chỉ bằng hai cái này gà đất chó sành, cũng dám chế giễu Diệp Tinh Hà. Thiên Tình Tuyết thân hình lóe lên, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, giận dữ mắng mỏ hai người, "Các ngươi hai cái thật sự là sống đủ rồi." Thấy một màn này, hai người càng là ghen ghét. Diệp Tinh Hà trong mắt bọn họ, liền là cái phế vật, dựa vào cái gì có thể làm cho Thiên Tình Tuyết ưu ái? "Tiểu phế vật, ngươi cũng sẽ chỉ đứng tại nữ nhân sau lưng sao?" Bạch bào nam tử nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà, nhếch miệng lên nụ cười khinh thường. Áo lam nam tử cũng cười lạnh, phù hòa nói, khó trách dáng dấp dạng chó hình người, nguyên lai là cái mặt trắng nhỏ. Bất quá, nghe đến mấy câu này, Diệp Tinh Hà còn không có gì phản ứng. Ngược lại là Thiên Tình Tuyết, lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Cặp con mắt kia, lạnh lùng như băng. Này liếc mắt qua, hai người trực tiếp dùng mình một cái, như rơi vào hầm băng. Mặc dù trong lòng có nộ, cũng không dám tại Thiên Tình Tuyết trước mặt lại nói cái gì. Hai người chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, xoay người sang chỗ khác, xì xào bàn tán. Dựa vào nữ nhân phế vật, thật đáng chết. Sớm muộn muốn cho tên mặt trắng nhỏ này trả giá đắt. Dứt lời, hai người dùng tràn đầy ánh mắt toán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hồn nhiên không biết, đang cùng Thiên Tình Tuyết đàm thiếu. Diệp Tinh Hà đột nhiên phát hiện, lần đầu gặp gỡ lãnh lực băng xương Thiên Tình Tuyết. Hiện tại đối với hắn, cũng không có lạnh lùng như vậy. Luôn là chủ động nói chuyện cùng hắn, cũng sẽ đối với hắn cười. Mọi người nhìn một màn trước mắt, trong mắt vẻ đen đét. Thậm chí, trong mắt đã xuất hiện một tia sắc ý. Đang ở Diệp Tinh Hà hai người đàm thiếu thời điểm, trong đám người bỗng nhiên đi ra một gã chấp sự. Trên mặt người kia mang theo nụ cười rối trá, đi đến Thiên Tình Tuyết trước mặt, nói ra, "Ta là nơi này chấp sự, phụ trách giám thị trật tự. Vị cô nương này chính là Bạo Vũ Tông Thiên Tình Tuyết ta." Thiên Tình Tuyết trong nháy mắt khôi phục băng lãnh bộ dáng, lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Có chuyện gì sao?" Chấp sự cũng không tức giận, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, nói ra, "Mấy ngày trước đây, ta được đến một bản thân pháp võ kỹ, không biết Tinh Tuyết cô nương có thể có hứng thú cùng nhau tu luyện." "Không hứng thú?" Thiên Tình Tuyết một tiếng tự tuyệt, lãnh lược băng xương bộ dáng, đã là theo hắn ở ngoài ngàn dặm. Thế này, vây xem mọi người cười ha ha, nhìn về phía cái kia chấp sự ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ trêu tức. Mà cái kia chấp sự nụ cười lập tức cứng đờ, vẻ mặt hết sức khó coi. Tiếp theo, trong mắt của hắn lóe lên một vẻ âm độc chi sắc, hung dữ nhìn về phía Thiên Tình Tuyết. Nhưng hắn thân là chấp sự, không tốt ở trước mặt mọi người, cưỡng ép mang đi Thiên Tình Tuyết. Đành phải tạm thời nhịn xuống một hơi này, cũng không nói thêm cái gì, yên lặng đi đến một bên. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong lòng cười lạnh, cái tên này, rõ ràng là ham Thiên Tình Tuyết mỹ mạo. Bị cự tuyệt về sau, ngược lại lòng sinh oán hận, đơn giản hài hước. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng vì suy nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục chờ đợi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đằng trước chỉ còn lại có hai người, cuối cùng muốn đến phiên hắn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng chậm rãi đi tới một cái béo ở thịt thanh niên. To mọng thân thể dường như gấu ngựa, sau lưng có một thanh trọng kiếm, đầy người trầm trọng cảm giác, nhường người nhìn mà sợ. Cái kia song giày rộng tay cầm, trong nháy mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cánh tay bỗng nhiên phát lực, hung hăng đẩy. Diệp Tinh Hà không có đề phòng, bị này béo ở thịt thanh niên một thanh đẩy đi ra. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến một tiếng khinh miệt tiếng hét lớn, "Phế vật, cút ngay cho ta xa một chút." Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, chẳng qua là hơi hơi nghiêng về đằng trước, y nguyên đứng vững. Tiếp theo, hắn nhíu mày lại, quay người nhìn lại. Chỉ gặp cái kia béo ở thịt thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Bản mặt nhỏ kia, quả thực nhường người chán ghét. Diệp Tinh Hà chân mày nhíu càng chặt, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Còn chưa chờ Diệp Tinh Hà lên tiếng, cái kia béo ở thịt thanh niên trừng mắt liếc hắn một cái, phẫn nộ quát, "Danh con, ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, lão tử đào mắt chó của ngươi." Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, nói ra, "Ngươi có khả năng thử một chút." Nghe vậy, mập mạp trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, "Tốt ngươi cái danh con, lá gan thật là không nhỏ. Vậy mà cùng ta Tiền Trình nói như vậy, nhìn ta không vặn hạ đầu của ngươi." Dứt lời, Tiền Trình đưa tay tìm đòi, âm vang một tiếng, rút ra sau lưng trọng kiếm. Cái kia kiếm nhận phía trên còn mang theo máu tươi, dường như vừa giết qua người. Chỉ thấy Tiền Trình dùng sức hất lên, kiếm nhận phía trên máu tươi bắn tung tóe mà ra. Vết máu đỏ tươi rơi trên mặt đất, hình thành một đạo thật dài vết máu. Có trông thấy được không? Lão tử trọng kiếm bên trên, có thể là nửa bước thiên hà cảnh yêu thú máu, càng là chặt đứt bảy tên đệ tử cổ. Tiền Trình trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cười quái dị nói, "Không bằng ngươi tới làm cái thứ tám, như thế nào?" Diệp Tinh Hà lông mày đám thành một đoàn, trên mặt càng là nổi lên một vẻ thiếu kiên nhẫn. Bọn gia hỏa này, thật sự là không dứt. Nếu không phải nhớ tới nơi này là kiểm tra thực hư đệ tử sát hạch chỗ, Diệp Tinh Hà sớm đã động thủ, đem này chút nhiễu người con rồi, một trưởng gỗ chết. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía cái kia gã chấp sự, lạnh lùng nói ra, "Ngươi là giám thị trật tự chấp sự. Những người này công nhiên nhiễu loạn trật tự, ngươi mặc kệ." Cái kia chấp sự nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nét miệng lên cười lạnh. Ánh mắt của hắn vượt qua Diệp Tinh Hà, rơi vào Thiên Tình Tuyết trên thân. Trong mắt của hắn tràn đầy dâm hế chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, Thiên Tình Tuyết cái này tiểu biểu tử, thà rằng tại một cái phế vật trước mặt làm điệu làm bộ, cũng không chịu cùng ta nói hơn hai câu lời. Bây giờ, vừa vặn có một cơ hội bày ở trước mặt của ta, chỉ cần nhường cái kia béo ở thịt ra hỏa đất thủ, ta lại hơi dùng chút thủ đoạn. Thiên Tình Tuyết này tiểu biểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mặc dù đến lúc đó truy tra ra, cũng là cái kia béo ở thịt ra hỏa sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt bước ra một bước, đứng ở Tiền Trình bên cạnh, gầm thét lên tiếng, "Tiểu phế vật, ngươi là thân phận gì, cũng dám ra lệnh cho ta?" Chấp sự lúc này quay đầu, cười lạnh nói, "Tiền Trình đúng không? Hai người kia, dám công nhiên chống đối chấp sự, ta cho ngươi quyền lực này, bắt lấy bọn hắn." Nghe vậy, Tiền Trình mặt lộ vẻ vui mừng, ha ha cười nói, "Vâng, đệ tử cái này đem bọn hắn bắt lại." Hắn đột nhiên bước ra một bước, trên người thì mỡ, liền đi theo run lên. "Các ngươi nghe thấy được a? Nếu là chấp sự mở miệng, cũng đừng trách ta vô tình." "Bất quá." Tiền Trình lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một vẻ dâm hế chi sắc, người ta nói, "Chương 711, sâu kiến mà thôi. Chương 711, sâu kiến mà thôi. Nếu như cái này tiểu nương môn nhi nguyện ý theo ta một đêm, việc này coi như qua. Chấp sự, ngươi cảm thấy thế nào?" Bọn họ đều là cá mẹ một lứa, tự nhiên biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Chấp sự cũng không che giấu nữa cái gì, cười to lên, "Tốt, theo ý ngươi nói." Nghe vậy, Thiên Tình Tuyết trong mắt đã là lạnh lẽo nghiêm nghị, nổi giận nói, "Đồ vô sỉ." "Vô sỉ?" Tiền Chính nghiền ngẫm cười, nói ra, "Lão tử liền là vô sỉ. Ngươi có thể đem lão tử thế nào?" Dứt lời, hắn giơ lên trọng kiếm, kiếm nhận trực chỉ Thiên Tình Tuyết, cười lạnh nói, "Hôm nay, lão tử không chỉ muốn ngươi cái này tiểu biểu tử bồi tiếp, còn muốn chặt tên mặt trắng nhỏ này đầu." Nói xong, mũi kiếm của hắn nhất chuyển, lại chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trên thân hùng hậu khí thế bay lên, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà một kiếm chém giết tại này. Mũi kiếm gần trong gang tấc, Diệp Tinh Hà lại là không sợ chút nào. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mỉm cười nói, "Thật sự là chó không đổi được nước tức. Ta cấp cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại muốn tìm chết. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là như ngươi mong muốn, lấy mạng chó của các ngươi." Chỉ nghe âm vang một tiếng, đoạn kiếm vào tay. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên giơ cánh tay lên, đoạn kiếm trực chỉ Tiền Trình mi tâm. Giờ phút này, Diệp Tinh Hà đã động sát ý hai cái này tập trung, ngàn vạn lần không nên đối người đứng bên cạnh hắn ra tay. Thật sự là đáng chết. Tiền Chính nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, "Giết ta. Quả thực là muốn chết." Lời còn chưa dứt, Tiền Trình trên thân hùng hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Cánh tay hắn bỗng nhiên chấn động, trọng kiếm vụ rung động, hắc quang phóng đại. hai tay nắm chặt chuôi kiếm, mập dưới thịt cơ bắp trong nháy mắt căng cứng. Tiếp theo, hắn cầm trong tay trọng kiếm, nâng cao quá đỉnh đầu. Hương hực liên hỏa, tự trọng kiếm phía trên bay lên. Tiên Trình trên mặt câu lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, hét lớn một tiếng, chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn trọng kiếm đã hung hăng đập xuống. Liệt diễm trọng kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hỏa hồng đường vòng cung. Nóng dục kiếm khí, hình như có khai thiên chi thế. Trong chớp mắt, đã là tập đến Diệp Tinh Hà trước mặt bảy tấc. Sóng khí đập vào mặt, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà nung cháy. Nhưng Diệp Tinh Hà hào không hoảng hốt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn đột nhiên nhấc kiếm, bước ra một bước. Loạn kiếm phía trên, ba thước ánh xanh tăng vọt mà ra. Một kiếm đâm ra, thanh quang đại tác. Sáng chói ánh xanh so sao trời còn muốn lấp lánh. Thanh đế vấn trưởng sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang. Sáng chói kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Một mảnh hạo đãng kiếm quang, đụng vào cái kia nóng bỏng hỏa diễm kiếm khí. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm, cuốn tới. Kiếm quang phía dưới, kiếm mang duệ sắc vô cùng. Nóng bỏng hỏa diễm chạm đến kiếm mang thời điểm, trong nháy mắt rạo phân túy. Hỏa diễm nổ tung thời điểm, giống như pháo hoa sáng chói, hồng quang đầy trời. Nhưng một màn kia ánh xanh, so hồng quang càng thêm lấp lánh. Cái kia bôi thanh quang, trong nháy mắt đâm rách đầy trời hồng quang, trực chỉ Tiền Trình mi tâm mà đi. Tiền Trình sắc mặt đổi biến, hét lớn một tiếng, làm sao có thể? Đáy lòng của hắn bay lên một cỗ thật sâu ý sợ hãi. Một kiếm này, đủ để chém giết hắn. Sau đó, Tiền Trình dưới chân gật liên tục, liên tiếp lui về phía sau, cố gắng né tránh luồng ánh kiếm màu xanh này. Nhưng, ánh kiếm màu xanh kia, tốc độ cực nhanh, như bóng với hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuy một tiếng, kiếm quang chui vào Tiền Trình đầu bay. Tiền Trình toàn bộ cánh tay trái, trong nháy mắt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Tiền Trình thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống đất. Vương Bít lấy bắn nổ cánh tay, kêu rên không ngừng. Mọi người lên tiếng kinh hô, đều là bị trước mắt một màn này dọa đến há to miệng. Hắn chỉ dùng một kiếm, liền đánh bại Tiền Trình. Thật là khủng khiếp kiếm pháp. Như đổi lại là ta, chỉ sợ kiếm quang chưa tới, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Nguyên lai, hắn chẳng qua là khinh thường độc thủ. Mọi người giờ mới hiểu được, vì sao Diệp Tinh Hà chậm chạp không chịu độc thủ. Trong mắt hắn, trào phúng hắn những người kia, liền sâu kiến cũng không bằng. Lại sao xứng hắn ra tay? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trong tay đoạn kiếm vào vỏ. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười mỉm nhìn chằm chằm Tiền Trình, hỏi, có phải hay không nhất định phải bị ta chặt đứt một tay, ngươi mới biết sai. Tiền Trình cố nén đau nhức, cắn răng không nói. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, không tiếp tục để ý Tiền Trình, quay người rời đi. Nhưng mà, Tiền Trình trong mắt lóe lên một vẻ xâm nhiên sắc ý. Hắn hận, cái phế vật này khiến cho hắn mặt mũi mất hết. Hôm nay, hắn nhất định phải làm thịt cái này cậu tạp chủng. Đột nhiên, mệnh hồn của hắn hiện hiện, ngưng tụ thành một viên sợi tóc mảnh khảnh ngân châm. Trên ngân châm, lộ ra lạnh lẽo thấu xương, vù một tiếng, bắn về phía Diệp Tinh Hà giữa lưng. Đi chết đi. Tiền Trình hét lớn một tiếng, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Mệnh hồn của hắn, tên là Phá Vỡ Hồn Đoạn Phách Châm. Một khi bị này kim châm bên trong, liền sẽ phá vỡ tam hồn, đoạn lục phách. Tuyệt không còn sống khả năng. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, chỉ cảm thấy một cỗ khí âm hàn cực tốc tới gần. Hắn đột nhiên quay đầu, đấm ra một quyền. Ba đạo phát ấn, theo trên cánh tay của hắn lấp lánh hiện hiện, hóa thành ba đạo sơn nhạc nguy nga, khí thế như cầu vồng, hung hăng ép hướng kình xạ mà đến ngân châm. Trong áp phía dưới, ngân châm vụ rung động, hàn khí dâng trào. Chỉ nghe két một tiếng, ngân châm trong nháy mắt đứt gãy. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà quyền kình còn có dư lực. Dưới chân hắn xê dịch, thân hình lóe lên xông về phía trước, đã là dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Diệp Tinh Hà thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Tiền Trình trước mặt. Một quyền này hướng về phía Tiền Trình đầu, hung hăng nện xuống. Tiền Trình run sợ thất sắc, muốn rách cả mí mắt, hô to một tiếng, "Không!" "Bành!" Một tiếng vang trầm, quyền kình bắn ra. Ba ngọn núi cao ầm ầm đè xuống. Tiền Trình đầu trong nháy mắt nổ tung, như chín mọng dưa hấu, tóe lên một mảnh đỏ trắng chi sắc. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, một kiếm chặt đứt hắn đeo không gian giới chỉ ngón tay. Đoạn kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi vào trong tay của hắn. Tiếp theo, ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc qua còn lại ba người. Mới vừa ba người này cũng không có ít trào phúng chính mình. Có thể hiện tại, ba người trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Làm thấy Diệp Tinh Hà cái kia ánh mắt lạnh như băng, thân thể càng là bỗng nhiên run lên, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ thấy cái kia gã chấp sự, phu phu một tiếng quỳ xuống, dập đầu như bằng đòi. Hai người khác thấy này, cũng cuống quýt quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Ba người cuống quýt dập đầu, một thoáng so một thoáng nặng. Bất quá một lát, ba người trên trắng của đã là một mảnh máu thịt bé bét. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà từ bên cạnh bọn họ đi qua, nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, chỉ để lại một câu: "Người, hà tất cùng sâu kiến chấp nhận." Dứt lời, hắn khẽ cười một tiếng, đi về phía trước. Thiên Tình Tuyết nhìn cái kia đạo thoải mái bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt ý cười, đuổi sát phía sau. Lúc này, phía trước đại điện bên ngoài, có một tên người mặc áo gai quái lao đầu, thấy tận mắt tất cả những thứ này. Cái kia như là cây khô già nếp vốn trên mặt, tràn đầy ý cười, trong miệng nỉ nó nói: "Kẻ này rất tốt." Chương 712. Diệp Tinh Hà sát hạch tạm xếp thứ nhất. Chương 712, Diệp Tinh Hà, sát hạch tạm xếp thứ nhất. Không chỉ thiên phú dị bẩm, càng là sát phạt quả đoán, tương lai nhất định thành đại khí. Dứt lời, hắn lại ngẩng đầu, dự định tiếp tục xem tiếp. Hắn cũng là muốn nhìn, tiểu gia hỏa này đến cùng có thể lấy được thành tích như thế nào. Chuyện vừa rồi, tự nhiên kinh động đến trong khi chờ đợi đệ tử. Thấy Diệp Tinh Hà hướng bọn hắn đi tới, dọa đến thở mạnh cũng không dám. sợ hắn một cái không vừa lòng, liền sẽ tay nâng kiếm rơi, đầu người rơi xuống đất. Đám người tự động phân ra một con đường, nhưng Diệp Tinh Hà thông qua. Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười, nhanh chân đi đến cái kia sát hoạch trưởng lão trước mặt. Hắn hơi hơi chắp tay, mỉm cười nói, các vị trưởng lão có thể hay không bắt đầu kiểm tra thực hư? Chưa kịp trước mặt hắn trưởng lão nói chuyện, liền có một tên thân hình gầy gò trưởng lão trước tiên mở miệng nói, có khả năng. Diệp Tinh Hà nâng tay phải lên, trên không trung gạch một cái, không gian giới chỉ bên trên sáng lên một vệt bạch quang. Đang khi mọi người chờ mong thời điểm, nhưng lại chưa nhìn thấy to lớn yêu thú thi thể xuất hiện trên bàn. Chẳng qua là xuất hiện một đống da lông, trông chất bút thú các vê đút vê đút vê đút. Được chịu, me tại cùng một chỗ. Mọi người cách khá xa, cũng không thấy rõ này chút da lông số lượng, không khỏi có người cười chào phung đến. Con tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, cứ như vậy một đống da thú. Đoán chừng là theo mấy con thân hình khổng lồ yêu thú trên thân phát xuống tới da lông, cố ý hủy đi thành mảnh vỡ, nghe nhìn lẫn lộn đi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lại là cười nhạo một tiếng. Những người này, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đã như vậy, liền để cho các ngươi này chút sâu kiến, thật tốt mở một thoáng tầm mắt. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà mỉm cười, hướng về phía người trưởng lão kia chắp tay một cái, nói ra, "Bẩm trưởng lão, nơi này 100 khối gia thú, chính là theo 100 cái thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu phía trên yêu thú trên thân, tuyển lựa cùng một khối vị trí, cắt lấy xuống. Còn mời trưởng lão kiểm tra thực hư." Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Tên kia cao gầy trưởng lão, sắc mặt hơi kinh, trong mắt dị sắc liên tục, lập tức bắt đầu kiểm tra thực hư. Chỉ gặp, hắn đem 100 tấm gia thú, theo thứ tự cầm lấy, tinh tế kiểm tra thực hư. Càng là về sau xem, trên mặt hắn vẻ mặt càng là kinh ngạc. Này 39 khối gia thú, vậy mà đều là nửa bước thiên hạ cảnh yêu thú. Còn có này chút. Cao gầy trưởng lão lại lấy ra 40 khối gia thú, đặt ở một bên khác. Thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu yêu thú, chung 40 con. Còn sót lại 21 khối, đều là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Tiếp theo, cao gầy trưởng lão trên mặt lộ ra một vẻ nghi hoặc, hỏi, vì sao không có thần cương cảnh đệ thập trọng lâu gia thú? Diệp Tinh Hà mỉm cười, thản nhiên nói, hồi trưởng lão, thần cương cảnh đệ thập trọng lâu yêu thú, ta chẳng qua là săn giết mười mấy con. Số lượng quá ít, giá trị cũng không cao, cũng không lưu lại thi thể. Nghe vậy, mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn thậm chí ngay cả thi thể cũng không cần. Nói nhảm. Này chút gia thú đều là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu phía trên, hắn còn sẽ quan tâm điểm này thi thể. Thực lực thật là khủng khiếp, hắn săn giết nửa bước thiên hà cảnh yêu thú, so ta săn giết thần cương cảnh đệ thập trọng lâu còn muốn nhiều. Trước đó chào phúng Diệp Tinh Hà cái kia hai huynh đệ, càng là xấu hổ vô cùng. Sắc mặt hai người đỏ lên, đầu thật sâu thấp, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà lúc này, đại điện bên ngoài, tên kia áo gai lão giả, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt tinh quang lấp lánh. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên một vệt ý cười, thầm nghĩ trong lòng, giao quang phong xuống dốc 300 năm, chính là cần bực này thiên tài thời điểm. Nhất định phải làm cho kẻ này tiến vào giao quang phong. Nghĩ tới đây, áo gai lão giả vây chào gọi qua bên cạnh đệ tử, thấp giọng thì thầm một phiên. Nghe vậy, tên đệ tử kia sắc mặt đổi biến, đội vàng rời đi. Diệp Tinh Hà cũng không chú ý tới một màn này. Lúc này, tên kia cao gầy trưởng lão cũng giật mình hoàn hồn, hít sâu một hơi, cao giọng nói, bắt đầu kiếm phái người mới đệ tử, Diệp Tinh Hà, săn giết yêu thú dòng dã 100 đầu. Tại lần khảo hạch này bên trong, tạm xếp thứ nhất vị. Mọi người chưa theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại bị này nặng cân tin tức chấn động đến trong lòng run lên bần bật. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Cái gì? Vị thứ nhất? Diệp Tinh Hà săn giết nhiều như vậy yêu thú, lẽ ra nên là đệ nhất. Mới vừa chúng ta còn chế giễu hắn, chúng ta thật sự là hết ngồi đáy giếng, tầm mắt thiệt cận. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong ánh mắt nhiều hơn một phần kính sợ. Mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nên miệng mỉm cười. Hắn cũng không ngờ tới, chính mình lại là tên thứ nhất. Nếu lấy được thành tích như vậy, đối với hắn về sau lựa chọn thất đại chủ phòng cũng có thể dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Cái kia cao gầy trưởng lão đứng dậy, cười như gió xuân, chắp tay cười nói, "Diệp Tinh Hà, chúc mừng ngươi thu hoạch được tiến vào thất đại chủ phong tư cách." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, lạnh nhạt cười nói, "Đà tạ trưởng lão." Dứt lời, Diệp Tinh Hà liền đem này chút gia thú toàn bộ thu vào, quay người rời đi. Một đám đệ tử đều là quăng tới ánh mắt hâm mộ, nhưng trong những ánh mắt này lại cất giấu một đạo âm độc ánh sáng. Trước đó cái kia gã chấp sự đột nhiên đứng dậy, ngăn lại Diệp Tinh Hà đường đi. Hắn trên trán đều là vẻ ngân lệ, thấp giọng, lạnh lùng uy hiếp nói, "Danh con, đừng tưởng rằng ngươi may mắn giết nhiều như vậy yêu thú, ta liền không có cách nào đối phó ngươi. Cách Thiên Tình Tuyết xa một chút, cái kia tiểu biểu tử là ta nhìn chúng người." Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua cái kia gã chấp sự, cười lạnh nói, "Ta nếu là cự tuyệt, lại có thể thế nào?" "Như thế nào?" "Tự nhiên là chết." Chấp sự trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, âm lãnh cười nói, "Danh con, ngươi nghe rõ cho ta. Ta gọi Nam Cung Dạ. Tại Bác Đầu kiếm phái bên trong, chưa từng có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Hiện tại có." Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, liền cũng không nhìn hắn cái nào. Thiên Tình Tuyết cũng là sắc mặt băng lãnh, hung hăng trừng Nam Cung Dạ liếc mắt, đi theo Diệp Tinh Hà rời đi. "Tiểu biểu tử, ngươi chờ, ta nhất định phải đưa ngươi ép dưới thân thể." Nam Cung Dạ thâm trầm mà cười cười, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tình Tuyết, trong mắt tràn đầy dâm ế chi sắc. Mãi đến thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới quay người rời đi. Bây giờ, sát hạch đã kết thúc. Thông qua khảo hạch đệ tử, cần trở lại Thiên Xu Phong quảng trường bên trên chờ đợi kết quả cuối cùng. Hai người bọn họ liền một đường đồng hành, đi vào Thiên Xu Phong quảng trường lên. Quảng trường bên trên còn có mấy trăm người cùng hắn cùng nhau chờ đợi. Tất cả đỉnh núi phía trên người, dù sao cũng phải cộng lại có tới hơn vạn tên đệ tử tham gia lần khảo hạch này. Nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có này giải rác mấy trăm người. Diệp Tinh Hà trong lòng không khỏi cảm khái, bắt đầu kiếm phái sát hạch lại tàn khốc như vậy. Nhưng con đường tu luyện đều là như thế. Một khi thông qua sát hạch, liền có thể nhảy một cái hóa rồng, thực lực tăng nhanh như gió. Vô luận là ai, đều sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Sau một nén nhang, nơi xa đi tới mấy tên bạch bảo trưởng lão, khí thế phi phàm. Chương 713, Giao Quan Phong. Chương 713, Giao Quan Phong. Người cầm đầu chính là trước đó phụ trách khảo hạch Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão đám người đi thẳng tới quảng trường chính giữa, vung tay ra bên trong danh sách, cao giọng nói, bắt đầu kiếm phái sát hạch người mới, như vậy kết thúc. Thông qua khảo hạch đệ tử, tổng cộng 312 người. Các ngươi tất cả mọi người thuộc về ngọn núi chính nào, sớm đã phân phối hoàn tất. Niệm đến tên người, liền đứng ở tương ứng lệnh bài hào quang xuống. Dứt lời, Lưu trưởng lão xuề bàn tay ra, trên không trung nhẹ nhàng sẽ qua. Bảy đạo màu sắc khác nhau lệnh bài bay vào quảng trường chính giữa, rơi xuống thất đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, phân biệt đối ứng thất ngọn núi lớn màu sắc. Mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn chung quanh cái kia thất đạo quang mang. Trung ương nhất đạo ánh sáng trong kia, đại biểu cho Thiên Xu Phong. Chỉ cần có thể tiến vào Thiên Xu Phong, liền là thất tòa chủ phong bên trong, tôn quý nhất tồn tại. Ánh mắt mọi người sáng rực, đều là nhìn chằm chằm đạo ánh sáng trắng kia, hy vọng có thể tiến vào Thiên Xu Phong. Tiếp theo, chỉ nghe Lưu trưởng lão cao giọng hô lên một cái tên, Triệu Thừa Lương, thông qua sát hạch. Bị thét lên tên đệ tử kia, cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, đi ra phía trước. Hắn hướng về phía Lưu trưởng lão chắp tay, cười nói, ra mắt trưởng lão. Người trưởng lão kia nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tại danh sách bên trên nhẹ nhàng gạch một cái, nói ra, Triệu Thừa Lương, tiến vào Khai Dương Phong. Đa tạ trưởng lão. Triệu Thừa Lương cúi người chào nói tạ, hướng phía luồng hào quang màu vàng kia mà đi. Chỉ thấy Triệu Thừa Lương tắm gội tại tia sáng màu vàng phía dưới, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu. Mọi người phần lớn là lộ ra thần sắc hâm mộ. Ngay sau đó, người trưởng lão kia đọc lên trên trăm cái tên. Mặt khác sáu tòa trên đỉnh đều phân ra đệ tử, duy chỉ có Giao Quan Phong một người chưa phân xứng. Thấy thế, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi, mặt khác sáu tòa phòng đều phân ra người, vì sao chỉ có Giao Quan Phong một tên đệ tử không có? Thiên Tình Tuyết mỉm cười, giải thích nói, bảy đại phong bài danh, mặc dù chẳng phân biệt được tổ tự, lại có phân chia mạnh yếu. Giao Quan Phong đã xuống dốc rất lâu, thực lực yếu nhất, tự nhiên không có đệ tử mong muốn đi Giao Quan Phong. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn yên lặng chờ đợi, kêu tới mình tên thời điểm. Diệp Tinh Hà tầm mắt nhìn chằm chằm ở giữa nhất luồng hào quang màu trắng kia, lóe lên một vẻ vẻ tự tin. Thân là sát hoạch tên thứ nhất, hắn nhất định có thể đi vào Thiên Xu Phong. Cùng lúc đó, Giao Quan Phong đỉnh núi đứng đấy hai bóng người, một trong số đó rõ ràng là mới xuất hiện tại trước đại điện, tên tiên áo gai láo giả, mà trước người hắn là một tên đầu đội mũ rộng vành người, ngạo nghễ đứng ở đỉnh núi. Một lúc sau, cái kia mũ rộng vành người thở dài một tiếng, ta Giao Quan Phong đã xuống dốc nhiều năm, năm nay lại chưa phân đến đệ tử. Này, thôi. Thanh âm kia cực kỳ huyền chuyển dễ nghe, dường như chim sơn ca khẽ đều. Cái này người, đúng là một nữ tử. Lúc này, cái kia áo gai lão giả lại là tầm mắt lấp lánh, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nói ra, phong chủ, ta ngược lại thật ra có người tuyển, có thể chúng ta hẳn là tranh thủ lại đây. Ồ. Mũ rộng vành nữ tử ngữ điệu hơi hơi chập trùng, nhiều hứng thú hỏi, lời này giải thích thế nào? Áo gai lão giả lập tức đem liên quan tới Diệp Tinh Hà kiến thức đều cáo chi nàng. Nghe vậy, mũ rộng vành nữ tử yên lặng một lát, thấp giọng nói, như thế nói đến, kẻ này xác thực thiên phú phi người. Nếu là có thể nhường hắn gia nhập ta Giao Quan Phong, có thể thật có thể chấn hương ta Giao Quan Phong. Áo gai lão giả nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, cao giọng nói, phong chủ, vậy ngài đây là đáp ứng. Mũ rộng vành nữ tử khẽ gật đầu, trầm giọng nói, vô luận dùng phương pháp gì, nhất định phải làm cho Diệp Tinh Hà gia nhập ta Giao Quan Phong. Áo gai lão giả mặt mo kéo một cái, lộ ra nụ cười, trên mặt nếp nhăn đều xếp đến cùng một chỗ. Trong mắt của hắn càng là lóe lên một vẻ gian xảo, ha ha cười nói, phong chủ yên tâm, việc này cứ việc giao cho ta. Dứt lời, áo gai lão giả đạp không mà lên, thẳng đến Thiên Xu Phong quảng trường mà đi. Thiên Xu Phong quảng trường lên, mới vừa tuyên bố Thiên Tình Tuyết tiến vào Ngọc Hành Phong. Diệp Tinh Hà đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lòng đang mong đợi chính mình sẽ tiến vào thế nào một tòa chủ phong. Diệp Tinh Hà, người trưởng lão kia đột nhiên niệm đến tên của hắn. Diệp Tinh Hà lập tức tiến lên, đứng tại trước mặt trưởng lão, hơi hơi ủy nói, ra mắt trưởng lão. Người trưởng lão kia giống như thường ngày, lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, nói ra, Diệp Tinh Hà, tiến vào Thiên Xu. Chấm đã. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, áo gai lão giả hóa thành một đạo hào quang, rơi vào Lưu trưởng lão bên cạnh. Lưu trưởng lão nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, làm thấy là áo gai lão giả lúc, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, vội vàng tiến lên hành lễ. Áo gai lão giả hơi hơi quát tay, rõ ràng là không muốn lộ ra việc này. Hắn vây chào ra hiệu Lưu trưởng lão đưa lỗ tai tiến lên, đồng thời lặng lẽ chỉ Diệp Tinh Hà nói, tiểu tử này, lão phu muốn. Nghe vậy, Lưu trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, chưa tỉnh táo lại. Áo gai lão giả lông mày quét ngang, thấp giọng quát nói, ta Giao Quang Phong hơn 10 năm, chưa tiến vào một tên đệ tử. Bây giờ mong muốn một tên đệ tử, cũng không được sao? Lưu trưởng lão kinh sợ, vội vàng chắp tay nói ra, tự nhiên là có khả năng. Dư trưởng lão ngài đều mở kim khẩu, thuộc hạ không dám không theo. Lúc này, áo gai trưởng lão mặt bên trên mới lộ ra nụ cười, thấp giọng thúc giục nói, thất thần làm gì? Nhanh tuyên bố. Vâng, ta cái này tuyên bố. Sau đó, Lưu trưởng lão quay người, hít sâu một hơi, cao giọng nói, "Diệp Tinh Hà, tiến vào giao quan phòng." Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức xôn xao một mảnh. Diệp Tinh Hà cũng khẽ nhíu mày, hắn mới vừa thấy cái kia áo gai lão giả cùng Lưu trưởng lão xì xào bàn tán, tự biết trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng, hắn lại không thể truy vấn, chỉ có thể nhíu mày suy tư. Áo gai lão giả lại cười đến không ngậm miệng được, nếp nhăn trên mặt đều chồng chất chồng ở cùng nhau. Sau đó, hắn vất ống tay áo một cái, hóa thành một đạo hào quang, quay người rời đi. Mọi người mặc kệ Diệp Tinh Hà nghĩ như thế nào, đều là cười ha ha, không lưu tình chút nào trào phúng. Có nghe thấy không? Năm nay lại có người tiến vào giao quan phong. Đây chính là mười mấy năm qua, một cái duy nhất tiến vào giao quan phong người. Giao quan phong, liên là cái kia xuống dốc mấy trăm năm giao quan phong. Quả nhiên, phế vật nên phân phối đến phế vật phong. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn mọi người, yên lặng không nói. Con đường tu luyện chủ yếu vẫn là xem chính mình. Diệp Tinh Hà tin tưởng, vô luận hắn ở đâu, đều nhất định sẽ tu luyện có thành tựu. Hắn yên lặng quay đầu, đi vào cái kia giữa hắc quang. Sau đó, Lưu trưởng lão lại phân phái hơn trăm người, nhưng đều là mặt khác sáu ngọn núi đệ tử. Giao quang phong dưới lệnh bài, vẫn như cũ chỉ có Diệp Tinh Hà lẻ loi trơ trọi một người. Đến tận đây, tất cả đệ tử đều đã phân phối hoàn tất. Lưu trưởng lão ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói, "Về sau 3 ngày, các ngươi có khả năng tại bắt đầu kiếm phái tự do hành động. Nhưng có chút cấm địa, các ngươi đi không được, bằng không tự gánh lấy hậu quả." 3 ngày sau, tại giữa trưa trước đó, đi riêng phần mình chủ phong đưa tin, quá hạn không đợi. Dứt lời, người trưởng lão kia quay người rời đi. Không ít đệ tử cũng là rời đi quảng trường. Chương 714, sao trời minh. Chương 714, sao trời minh. Lúc này, Diệp Tinh Hà bên cạnh Thiên Tinh Tuyết, trong mắt ánh mắt phức tạp, lên tiếng an ủi, "Diệp Tinh Hà, không có quan hệ. Dùng thực lực của ngươi, mặc dù bị phân đến giao quan phòng, một dạng có thể đủ rực rỡ hào quang." Diệp Tinh Hà bị phân đến giao quan phòng, cũng không có nửa phần nhụt chí ý tứ. Thần sắc hắn lạnh nhạt, mỉm cười, "Giao quan phòng lại như thế nào? Bất quá là chuyển sang nơi khác tu luyện thôi. Ta sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên phú khoảng cách." Hắn hời hợt trong giọng nói, lại mang theo cực mạnh tự tin. Thiên Tình Tuyết chuyển lo làm an, cũng lộ ra nụ cười sán lạ, nói ra, "Ta tin tưởng ngươi. Tinh Tuyết sư tỷ, ngươi sao có thể tin tưởng một cái phế vật?" Lúc này, đông nhiên có một đạo trêu tức thanh âm theo phía sau bọn họ truyền đến. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Thành Vũ, Hồ Thiên Vận hai huynh đệ, vẻ đùa cợt đầy mặt, sóng vai đi tới. Hồ Thành Vũ lông mày cao gầy, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt đều là vẻ trêu tức, lại nói, "Nghe nói, ngươi cái phế vật này không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà trở thành lần này khảo hạch tên thứ nhất. Bất quá, coi như ngươi được thứ nhất, lại có thể thế nào? Không phải là chỉ có thể đi giao quang phong loại kia địa phương cấp chim cũng không có, như cũng vẫn là cái phế vật." Hồ Thiên Vận trên mặt vẻ châm chọc càng sâu, cười ha ha, "Cái gì đệ nhất? Thứ nhất đến ngược còn tạm được. Tiểu phế vật, ngươi chết tử tế nhất tại giao quang phong, cả một đời đừng đi ra. Bằng không thì, nhường người ngoài thấy, còn cho là chúng ta bắt đầu kiếm phái, đều là ngươi loại phế vật này." Nhục không cửa nhà. Thiên Tình Tuyết tầm mắt phát lạnh, đang muốn mở miệng quát lớn hai người. Diệp Tinh Hà lại nhẹ nhàng quát tay, ngăn cản nàng, khẽ cười một tiếng, "Không cần cùng sâu kiến tốn nhiều miệng lưỡi, chúng ta đi." Dứt lời, Diệp Tinh Hà lôi kéo Thiên Tình Tuyết, liền muốn rời khỏi. Bị Diệp Tinh Hà kéo tay, Thiên Tình Tuyết sắc mặt đỏ lên, túi đầu xuống cũng không nữa lên tiếng. Nhưng mà, Hồ gia hai huynh đệ cũng không tính buông tha Diệp Tinh Hà. Hai người thân hình lóe lên, đi vào Diệp Tinh Hà trước người, cố ý ngăn lại đường đi. Hồ Thành Vũ rêu cợt liên tục, cao giọng khoe khoang nói, "Phế vật, đừng có gấp đi a. Ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Đệ đệ ta có thể là bị Thiên Quyền Phong một tên trưởng lao thu làm chân truyền đệ tử, nhất bộ đăng thiên. Sau này, ngươi tất nhiên sẽ bị đệ đệ ta gắt gao đạp tại dưới chân." Hồ Thành Vũ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên một vẻ âm độc chi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu phế vật, ta ban đầu nghĩ trực tiếp giết ngươi. Bất quá, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Đợi ta thực lực của đệ đệ vượt qua ngươi về sau, liền khiến cho hắn tự tay giết ngươi." Hồ Thiên Vận ha ha cười nói, "Đại ca ngươi yên tâm, một ngày này sẽ tới rất nhanh. Ta muốn đem phế vật này đầu vặn xuống tới, ném tới chuồng chó bên trong, bị chó hoang gặm không còn sót lại một chút cạn." Vừa dứt lời, hai huynh đệ nhìn nhau, càn rỡ cười to. Diệp Tinh Hà tầm mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Nói xong, liền an." Nghe vậy, anh em nhà họ Hồ nụ cười trên mặt, đống nhiên cứng đờ. Hiện tại Diệp Tinh Hà đã là thất phong đệ tử, bọn hắn cũng không dám trắng trợn động thủ. Nghĩ tới đây, anh em nhà họ Hồ quay người rời đi. Thiên Tình Tuyết thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhìn xem Diệp Tinh Hà trong hai mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng so với ai khác đều rõ ràng Diệp Tinh Hà thiên phú cùng thực lực, nhưng những người này vẫn là không biết sống chết, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà, phiền phức vô cùng. Bất quá nàng không muốn để cho Diệp Tinh Hà vì việc này phiền não. Tiếp theo, nàng tầm mắt lấp lánh, sau đó lông mày nhíu lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, "Diệp Tinh Hà, ngươi có thể có thời gian?" Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói ra, "Tự nhiên là có, không biết thiên sư tỷ có chuyện gì?" Thiên Tình Tuyết mặt lộ vẻ đủ cười, nói khẽ, "Bây giờ vào phòng sát hoạch đã kết thúc, không bằng ta dẫn ngươi đi sao trời minh như thế nào?" Sao trời minh? Diệp Tinh Hà chưa bao giờ chưa từng nghe qua cái tên này, nhíu mày, mặt nghi hoặc càng sâu. Thiên Tình Tuyết nhếch miệng lên một vệt ý cười, giải thích nói, "Bắt đầu kiếm phái bên trong có rất nhiều tiểu đoàn thể, mà này chút tiểu đoàn thể tự phát hợp thành một cái càng lớn đoàn thể, chính là sao trời minh. Nếu là có thể gia nhập một chút tiểu đoàn thể, là có thể cùng nhau đi săn làm nhiệm vụ. Lớn hơn một chút đoàn thể còn có thể tổ chức đi thăm dò bí cảnh. Đã ngươi có thời gian, vừa vặn có khả năng đi qua nhìn một chút. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên một tia hứng thú. Ý gì theo Thiên Tình Tuyết nói, gia nhập tiểu đoàn thể, xác thực có rất nhiều tiện lợi chỗ. Nhưng hắn quen thuộc độc lai độc vãng, cũng không gia nhập đoàn thể chi ý bất quá, Thiên Tình Tuyết tỉnh tỉnh không thể chối từ, Diệp Tinh Hà cũng không đành lòng cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Chúng ta đi. Thiên Tình Tuyết trong mắt lóe lên một vệt ý cười, đã là nét mặt tươi cười như hoa. Hai người rời đi quảng trường, đi xuống núi. Tại Thiên Tình Tuyết dẫn đầu dưới, Diệp Tinh Hà đi vào một tòa to lớn trước đại điện. Nơi này tiếng người huyên náo, ra ra vào vào đệ tử, không dưới ngàn người. Hai người đi vào đại điện, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ đại điện bị chia làm trên trăm cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều sẽ chen vào một lá cờ, treo lên hình dạng khác nhau đồ án. Thiên Tình Tuyết chỉ những cái kia cờ xí, người giải thích nói, này chút cờ xí đều là đoàn thể biểu tượng. Mỗi một lá cờ liền đại biểu lấy một đoàn thể. Hôm nay, đúng lúc là vào phong sát hoạch kết thúc ngày, cũng là này chút đoàn thể tuyển nhận người mới thời cơ tốt nhất. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nhẹ gật nhẹ đầu. Thiên Tình Tuyết mang theo Diệp Tinh Hà đi lên phía trước, vừa đi một bên giới thiệu mỗi cái đoàn thể danh xưng cùng đặc điểm. Một đường đi xuống, Diệp Tinh Hà đại khái hiểu, này chút đoàn thể thực lực. Đại điện bên trong, tiểu đoàn thể chiếm bảy thành, số lượng nhiều nhất. Đại đoàn thể nhân số khá nhiều, cơ bản bảo trì này một cái cân bằng, có trăm người số lượng. Mà lớn nhất đoàn thể, cùng sở hữu ba cái. Phân biệt là Hồn Điện, Cực Võ Đường, Vạn Kiếm Môn. Hồn Điện bên trong đều là một đám phong tử. Bọn hắn theo đuổi là có thể phối hợp võ hồn, một đòn giết chết mạnh đại vũ khí. Sát ý cực cường. Nhưng phàm chọc giận Hồn Điện người, đều là đầu một nơi thân một nẻo xuống tràng. Cực Võ Đường cùng Hồn Điện có chút tương tự, nhưng Cực Võ Đường nhân số mặc dù ít nhất, lại là quang minh lẫm liệt. Bọn hắn chỉ truy cầu mạnh mẽ võ kỹ, hàng võ như mạng, rất ít cùng mặt khác đoàn thể đệ tử phát sinh tranh chấp. Mà Vạn Kiếm Môn bên trong đều là kiếm đạo cao thủ, lấy kiếm vi tôn. Cùng Cực Võ Đường xưa nay không hợp, thường xuyên sẽ phát sinh một chút ma sát. Toàn bộ người trong đại điện đều đang bận rộn. Những cái kia tiểu đoàn thể người, phí sức tâm tư, lôi kéo người mới gia nhập bọn hắn, không ngừng lớn mạnh. Mà đại đoàn thể người, liền muốn tuyển chọn thực lực mạnh mẽ đệ tử, cố gắng đánh vỡ tam đại đoàn thể ngăn chế của diện. Diệp Tinh Hà nhìn tới nhìn lui, đều cảm giác những cái kia đoàn thể không quá thích hợp chính mình. Diệp Tinh Hà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Chương 715, ngươi làm sao chiêu cái phế vật tới? Chương 715, ngươi làm sao chiêu cái phế vật tới? Diệp Tinh Hà quay đầu đi, thấy rõ cái này người khuôn mặt về sau, khẽ mỉm cười nói, Nô Nhược Hi, đã lâu không gặp. Nô Nhược Hi trên mặt mang cười, khuôn mặt lại hơi hơi ửng hồng, có chút thở hổn hển. Trong tay của nàng còn cầm lấy một quả ngọc phù, phía trên khắc lấy 8 chữ to, Linh Đan Tinh Minh Triều Tân Phát Tác. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, câu lên một vệt nụ cười, nói ra, Nô sư tỷ, có thể là tại vì tuyển nhận đệ tử mới phát sầu. Nô Nhược Hi thở dài một cái, nhẹ gật nhẹ đầu nói, đúng là như thế. Mỗi khi vào phong sát hoạch kết thúc về sau, chính là tuyển nhận đệ tử mới thời điểm. Chẳng qua là, nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, câu lên một vệt nụ cười, nói ra, Diệp sư đệ, ngươi có không gia nhập đoàn thể? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, còn không có. Nô Nhược Hi nụ cười trên mặt càng thịnh ba phần. Nàng trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, tràn ngập mong đợi cười nói, Diệp sư đệ, ta liền biết, dùng thực lực của ngươi, nhất định có thể thông qua vào phong sát hoạch. Không bằng gia nhập chúng ta Linh Đan Tinh Minh, như thế nào? Linh Đan Tinh Minh? Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, đối Linh Đan Tinh Minh rất có hứng thú. Nói nghe một chút. Nô Nhược Hi thấy Diệp Tinh Hà có hứng thú, cười giải thích nói, Linh Đan Tinh Minh vốn là ta cùng mấy người bằng hữu cùng nhau xây dựng đoàn thể. Mới đầu chỉ là vì cùng nhau lên núi hái thuốc, săn giết yêu thú, lẫn nhau ở giữa có thể chiều ứng lẫn nhau. Sau này, Linh Đan Tinh Minh quy mô càng lúc càng lớn, đã có 70, 80 người. Chúng ta Linh Đan Tinh Minh mục đích chủ yếu vẫn là thu thập thảo dược làm chủ. Đoàn thể bên trong người giúp đỡ tương trợ, còn có thể trao đổi cần thiết thảo dược, khá là tiện lợi. Nô Nhược Hi cười híp mắt nhìn xem Diệp Tinh Hà, lần nữa phát ra mời, chúng ta đang cần giống Diệp sư đệ dạng này thiên tài. Diệp sư đệ, gia nhập chúng ta Linh Đan Tinh Minh đi. Diệp Tinh Hà nghe nàng, quả thật có chút tâm động. Hắn là cái luyện đan sư, tự nhiên không thể thiếu cùng thảo dược liên hệ. Linh Đan Tinh Minh bên trong, nhân số rất nhiều, có khả năng thu thập được thảo dược tự nhiên càng nhiều. Chỉ cần có thể cho ra đối phương hài lòng điều kiện, liền có thể đạt được mong muốn linh thảo. Cũng tiết kiệm hắn đi tự mình tìm kiếm, có chút thuận tiện. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cười nói, "Tốt, Nô sư tỷ, ta gia nhập Linh Đan Tinh Minh." Nghe thấy Diệp Tinh Hà đáp ứng, Nô Nhược Hi cười đến thấy mắt không thấy răng. Những cái kia thiên phú thường thường đệ tử lại nhiều, chỗ nào so đến được Diệp Tinh Hà một cái. Lần này thật đúng là nhặt được bảo. Nô Nhược Hi nhếch miệng lên một vệt ý cười, có chút không kịp chờ đợi nói ra, "Diệp sư đệ, ta cái này dẫn ngươi đi Linh Đan Tinh Minh." Diệp Tinh Hà lại khoát khoát tay, cười nói, "Không nóng nảy, ta còn có chút việc." Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thiên Tình Tuyết. Lúc này, Nô Nhược Hi lúc này mới chú ý tới Thiên Tình Tuyết. Nàng thấy Thiên Tình Tuyết không khỏi hỏi, "Vị cô nương này là?" "Ta gọi Thiên Tình Tuyết, Bạo Vũ Tông đệ tử." Thiên Tình Tuyết hơi hơi chắp tay, cười trả lời. Nô Nhược Hi hơi sững sờ, có mấy phần kinh ngạc. Bạo Vũ Tông có thể là trung tâm phong trực hệ ngoại môn đệ tử, thực lực cực cường. Nếu là có thể đưa nàng kéo vào Linh Đan Tinh Minh, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Bất quá, chưa kịp Nô Nhược Hi mở miệng, Thiên Tình Tuyết liền nói ra, "Diệp sư đệ, đã ngươi tìm được thích hợp ngươi đoàn thể, ta đây cũng nên tìm một cái hứng thú đoàn thể." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mỉm cười, "Tốt, chúc thiên sư tỷ tìm được hợp ý đoàn thể." Thiên Tình Tuyết cười gật gật đầu, quay người rời đi. Thế này, Nô Nhược Hy trong lòng cảm thấy tiếc hận, bất quá Diệp Tinh Hà đã gia nhập Linh Đan Tinh Minh, nàng đã 10 phần thỏa mãn. Tiếp theo, nàng trên mặt tươi cười, nói ra, "Diệp sư đệ, ta dẫn ngươi đi Linh Đan Tinh Minh." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cười nói, "Làm phiền Ngô sư tỷ dẫn đường." Nô Nhược Hy dẫn đầu Diệp Tinh Hà, đi hướng Linh Đan Tinh Minh. Trên đường, Nô Nhược Hy đột nhiên đề cập Lâm Lân sự tình. "Diệp sư đệ, cái này Lâm Lân có thể là luyện đan sư hiệp hội người. Ngươi động thủ giết hắn, rất có thể sẽ bị luyện đan sư hiệp hội người điều tra ra, đến lúc đó đã có thể nguy hiểm." Nô Nhược Hy mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, Diệp Tinh Hà lại là không thèm để ý chút nào, cười khẽ một tiếng, "Lâm Lân loại người này, thực lực không đủ, phẩm hạnh không đoan, là chính hắn làm chuyện sai lầm, chết chưa hết tội. Nếu là luyện đan sư hiệp sẽ tìm tới cửa, lại có thể thế nào?" Diệp Tinh Hà chưa bao giờ hối hận giết Lâm Lân. Vô luận hắn là thân phận gì, cũng tuyệt không thể làm ra này ra cầm giống thú cũng không bằng sự tình. Nô Nhược Hy còn muốn nói điều gì, cuối cùng không có ở nói cái gì. Không bao lâu, bọn hắn đi vào một tòa cổ kính cửa đình viện. Đẩy cửa đi vào, bên trong có mấy chục người đang ở trong sân nói chuyện với nhau này cái gì. Nô Nhược Hy mang theo Diệp Tinh Hà đi vào lúc, bọn hắn nói chuyện với nhau tiếng hơi ngừng, dồn dập quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Trên mặt nàng mang cười, lập tức vì bọn họ giới thiệu nói, "Các vị, bên cạnh ta vị này, tên là Diệp Tinh Hà. Hắn nhưng là lần khảo hạch này tên thứ nhất, trong đám đệ tử đứng hàng đầu thiên tài." Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua mọi người, mỉm cười. Nô Nhược Hy vốn cho rằng Diệp Tinh Hà đến, lại nhận Linh Đan Tinh Minh đệ tử hoan nghênh. Nhưng mà, những người này trên mặt đúng là lộ ra trêu tức chi ý, trong ánh mắt lộ ra mỉa mai cùng kinh thường. "Nô sư tỷ, ngươi làm sao chiêu cái phế vật trở về?" "Đúng rồi, cái này Diệp Tinh Hà, dùng vào phong sát hoạch tên thứ nhất thành tích, tiến nhập Giao Quang Phong." "Giao Quang Phong biết không? Thất phong bên trong, kém nhất một cái kia." Đề cập Giao Quang Phong, mọi người cười vang. Nô Nhược Hy mặt hiện sắc mặt giận dữ, quát lớn, "Vô luận Diệp sư đệ tiến vào cái kia phòng, đều là sát hoạch tên thứ nhất. Các ngươi sao có thể như vậy ác ngữ đả thương người?" Một người trong đó đứng dậy, nện bước nhàn nhã bộ pháp, chậm rãi đi đến Nô Nhược Hy trước mặt. Trên mặt của hắn mang theo trêu tức đủ cười, nói ra, hắn bất quá là may mắn, nhặt được người khác yêu thú thi thể, lúc này mới đục nước méo cỏ, lấy được sát hoạch tên thứ nhất. "Ngươi sẽ không thật coi là, cái này thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu phế vật, lại là thiên tài. Tại Hàn Sương, ngươi chớ quá mức." Nô Nhược Hy trên mặt vẻ giận dữ càng sâu, trong mắt đều dấy lên một đoàn lửa giận. Bất quá, tại Hàn Sương lại không có nửa điểm thu liêm ý tứ, ngược lại cười nhạo một tiếng, "Bây giờ, ai không biết, Diệp Tinh Hà là vào phong trong khảo hạch, một cái duy nhất tiến vào Giao Quang Phong kẻ xui xẻo. Hắn liền là cái phế vật, nên đi hắn nên đi Giao Quang Phong. Linh An Tinh Minh cũng không phải cái phế vật này có thể tới địa phương." Lúc này, lại là một tên dáng người thanh niên cường tráng, đứng dậy, cười lạnh nói, "Cái gì a miêu a cậu, đều muốn vào Linh Đan Tinh Minh. Thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu, cũng có thể xưng là thiên tài. Vậy chúng ta ha không đều là thiên tài?" Người nói chuyện, tên là Tôn Sương Húc, chính là Linh Đan Tinh Minh minh chủ. Mọi người nghe tiếng cười to, không ít người đi theo phụ hòa nói, "Tôn minh chủ nói đúng. Loại phế vật này đều có thể xưng là thiên tài, cái kia trên đời này, người người đều là thiên tài." Chương 716. Đồ ước. Chương 716. Đồ ước. Canh thứ nhất, tại Hàn Sương tiến về phía trước một bước, chỉ Diệp Tinh Hà mũi, ngạo mạn nói, "Nghe thấy được sao?" Minh chủ đều lên tiếng, "Ngươi này tiểu phế vật, còn không mau cút đi." Lúc này, Diệp Tinh Hà đối mặt mọi người chế giễu cùng chửi rủa, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, mà ánh mắt của hắn rơi vào tại Hàn Sương trên thân, trong mắt nổi lên vẻ đăm chiêu. Cái này tại Hàn Sương, đến tột cùng là dũng khí từ đâu tới, nói hắn là cái phế vật. Nô Nhược Hy đang muốn cùng tại Hàn Sương tranh luận, Diệp Tinh Hà lại trước tiên bước ra một bước, đưa nàng cản tại sau lưng. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt nghiền ngẫm, khẽ cười nói, "Ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, vậy ngươi dám không dám đánh với ta một trận?" "Cái gì? Hắn nói cái gì?" Tại Hàn Sương giống như là nghe được chuyện cười lớn, khoe miệng kéo một cái, cười ha ha, "Ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn đánh với ta một trận." Một đám Linh Đan Tinh Minh đệ tử cũng là cười đến không ngậm miệng được, mong muốn cùng Vu sư Minh động thủ, hắn cũng xứng. "Vu sư Minh, nếu hắn muốn chết, không bằng tắt thành cho hắn." "Đúng, Vu sư Minh, giết cái này không biết trời cao đất rộng phế vật." Chỉ một thoáng, một đám Linh Đan Tinh Minh đệ tử hô to giết Diệp Tinh Hà. Giết trong chữ, thông lộ ra băng lãnh sát ý như lao, lâm liệt thấu xương. Nô Nhược Hy sắc mặt đổi biến, đẩy ra trước người Diệp Tinh Hà, trong mắt mang theo vài phần tức giận, nói ra, "Diệp Tinh Hà, ngươi điên rồi sao? Tại Hàn Sương có thể là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu, trời sinh tính tàn bạo, theo không lưu tình. Ngươi như vậy khiêu khích hắn, hắn sẽ giết ngươi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khỏe miệng câu lên một vệt mỉm cười. Hắn biết rõ, Nô Nhược Hy lo lắng an nguy của hắn, nghĩ lầm hắn là hành động theo cảm tính, mới sẽ như vậy quát lớn hắn. Bất quá, một cái thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu tại Hàn Sương thôi, bằng hắn cũng muốn mạng của mình. Đơn giản hài hước. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Yên tâm, ta tự có chừng mực." Nghe hắn nói như vậy, Nô Nhược Hy mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng, hắn có chu đáo nắm bắt. Dứt lời, hắn quay đầu đi, trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, nói ra, "Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta chỉ hỏi ngươi, dám cùng không dám?" Tại Hàn Sương ánh mắt run lên, giận quá thành cười, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt ngươi cái tiểu phế vật, thật sự là không biết sống chết. Đã ngươi muốn chết, ta cái này làm thịt ngươi. Ngươi có khả năng thử một chút." Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, hoàn toàn không có đem tại Hàn Sương để vào mắt. Một giới sâu kiến, không cần để ý. Mà lúc này, Tôn Sương Húc lông mày nhíu lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười nói, tại Hàn Sương, giết cái phế vật này có ý gì? Không bằng thêm điểm tặng thưởng, người nào thua, liền muốn cho đối phương 5 cây nhất phẩm hồn thảo. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này tốt. Tại Hàn Sương đưa tay vỗ tay, khinh miệt lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, nói ra, đừng nói ta tại Hàn Sương không cho ngươi cơ hội. Ta chấp ngươi một tay, ngươi nếu là có thể đánh được ta, ta liền nhường ngươi tiến vào linh đàn tinh minh. Nếu là ngươi thua, không chỉ muốn giao ra 5 cây nhất phẩm hồn thảo, còn muốn quỳ ở trước mặt ta, dập đầu 3 cái. Ngươi có dám hay không? Tại Hàn Sương khỏe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm nụ cười chờ đợi lấy Diệp Tinh Hà trả lời. Nay tiểu phế vật, phương mới nhất định là vì mặt mũi, cố ý đứng ra biểu hiện một phiên, tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện của hắn. Diệp Tinh Hà lại hơi hơi nhíu mày, nói ra, 5 cây nhất phẩm hồn thảo. Nhất phẩm hồn thảo, cũng xứng làm tiền đặt cược. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà khinh thường, lại bị tại Hàn Sương nghĩ lầm, hắn không bỏ ra nổi 5 cây nhất phẩm hồn thảo. Tại Hàn Sương lông mày nhíu lại, tầm mắt trêu tức, cười nói, phế vật, ngươi sẽ không liền 5 cây nhất phẩm hồn thảo đều không có a. Nghe vậy, chúng đệ tử cười bang, dồn dập chế giễu Diệp Tinh Hà là cái 10 phần phế vật. Nô Nhược Hi khí mặt đỏ dần, bước ra một bước, đứng dậy, phẫn nộ quát, ta chỗ này có nhất phẩm hồn thảo, ta thay hắn đánh cược với ngươi. Dứt lời, Nô Nhược Hi lật bàn tay một cái, bạch quang lóe lên. 5 cây dài nửa xích hồn thảo xuất hiện tại trong tay nàng. Toàn thân xanh biếc, vánh ánh lục quang lấp lánh. Này 5 cây hồn thảo phẩm chất, sớm đã vượt qua bình thường nhất phẩm hồn thảo, có thể so với nhị phẩm hồn thảo. Nhìn thấy Ngô Nhược Hi như vậy che chở Diệp Tinh Hà, tại Hàn Sương cùng Tôn Sương Húc hai người trong mắt, tràn đầy ghen ghét chi sắc. Tại Hàn Sương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trầm giọng nói, tốt ngươi cái Ngô Nhược Hi, vì tên mặt trắng nhỏ này, vậy mà cầm linh đan tinh minh đồ vật, thay hắn làm tiền đặt cược. Thật là một cái thứ ăn cây táo rào cây sung. Ngô Nhược Hi trong mắt lửa giận bốc lên, nổi giận nói, tại Hàn Sương, đây là ta làm nhiệm vụ có được ban thưởng, cũng không phải là linh đan tinh minh sở thuộc. Nếu ngươi không tin, đều có thể đi thăm dò duyệt một phiên, nhìn một chút ta nói thật hay giả. Tại Hàn Sương hừ lạnh một tiếng, tự biết đối lý, cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, thản nhiên nói cách khác, nếu như ta thắng, ngươi phải cho ta 5 cây nhất phẩm hồn thảo. Cái gì? Tại Hàn Sương mở to hai mắt nhìn, sửng sốt một chút. Sau đó, hắn này mới phản ứng được, Diệp Tinh Hà nói là cái gì. Tại Hàn Sương trong ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị, lạnh giọng nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi ngươi tên mặt trắng nhỏ này. Hắn đầu tiên là mặt mũi tràn đầy không thể tin, sau đó quay đầu nhìn về phía một đám linh đan tinh minh đệ tử, càn rỡ cười to nói, các ngươi nghe thấy được sao? Cái này thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu mặt trắng nhỏ, vọng tưởng hạ gục thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu ta. Mọi người nghe vậy, cười ha ha, dồn dập nói ra, Vũ sư minh, cái phế vật này, sợ không phải là muốn hồn thảo muốn điên rồi. Nếu hắn không biết trời cao đất rộng, nên khiến cho hắn giải cái giáo huấn. Đúng rồi, ngược lại Vũ sư minh cũng thua không được, này 5 cây nhất phẩm hồn thảo, ngủ sao không cầm? Tại Hàn Sương cười lớn một tiếng, nói ra, tốt, lao tử đánh cược với ngươi. Bất quá, ta cũng sẽ không thua. Chờ một chút. Diệp Tinh Hà mà đột nhiên mở miệng, mọi người đều là sững sờ. Tại Hàn Sương trong mắt lạnh lẽo nghiêm nghị, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười, nâng tay phải lên, trên không trung bạch một cái. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, đúng là theo hắn trong không gian giới chỉ, rơi ra trọn vẹn 10 cây hồn thảo. Mỗi một gốc hồn thảo hình dạng đều giống như một cây nhỏ, có tới dài hơn một thước. Cành lá um tùm, sinh cơ rạt rào. Lúc này, một cỗ mùi thơm nồng nặc khuyết tán ra. Mọi người không khỏi ngẩng đầu lên đến, ngửi ngửi mùi thơm mê người. Vẹn vẹn ngửi được cái kia hương thơm, trong cơ thể mệnh hồn liền bắt đầu dục dịch. Mọi người hoàn hồn về sau, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Nay hồn thảo, đến tột cùng là cái gì phẩm cấp? Diệp Tinh Hà nâng 10 cây hồn thảo, nhếch miệng lên một vẻ vẻ đăm chiêu, cười nói, nếu muốn được, nhất phẩm hồn thảo thật sự là quá yếu. Trong tay của ta là 10 cây tứ phẩm hồn thảo, sinh linh kim nguyên nhánh. Muốn được, không bằng đánh cược lớn một chút. Mọi người khiếp sợ không thôi, tứ phẩm hồn thảo cực kỳ chân quý, trong tay của bọn hắn cũng chỉ có 1-2 gốc mà thôi. Chương 717. Không bằng, ngươi đoán xem. Chương 717, không bằng, ngươi đoán xem. Canh thứ hai, nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại có thể một lần xuất ra 10 cây ra tới, nhất định là một đầu dê béo. Diệp Tinh Hà đống nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tại Hàn Sương, ánh mắt 10 phần lăng lệ, khí thế bức người. Khoe miệng của hắn hơi hơi cầu lên, khẽ cười nói, ngươi, có dám đánh cược hay không? Tại Hàn Sương thân thể run lên, lông mày đột nhiên nhíu lại. Cho dù là linh đan tinh minh bên trong, có được tứ phẩm hồn thảo, bất quá 10 mấy gốc. Tên mặt trắng nhỏ này, tại sao có thể có nhiều như vậy tứ phẩm hồn thảo? Bất quá, hắn nếu là không bỏ ra nổi 10 cây tứ phẩm hồn thảo, chẳng phải là bại bởi cái phế vật này? Hắn làm sao có thể thua? Tại Hàn Sương nhìn xem cái kia 10 cây tứ phẩm hồn thảo, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Chỉ cần hắn có thể kiếm ra hồn thảo, liền có thể cùng cái phế vật này giao thủ. Dùng thực lực của hắn, như thế nào lại bại bởi cái phế vật này? Kết quả là, cái kia tứ phẩm hồn thảo, còn không phải về hắn hết thảy. Nghĩ tới đây, tại Hàn Sương cố ý giả ra khinh thường bộ dáng, thản nhiên nói, mấy ngày trước đây lúc tu luyện, đã dùng 10 cây tứ phẩm hồn thảo, nhất thời không có nhiều như vậy. Bất quá, hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đối linh đan tinh minh đệ tử nói ra, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Mấy người các ngươi, người nào ta tập hợp này 10 cây tứ phẩm hồn thảo, đối đãi ta đánh bại cái này tiểu phế vật, một người điểm một gốc tứ phẩm hồn thảo. Nghe vậy, chúng đệ tử trong mắt đều là lộ ra một vẻ nóng bỏng, 10 phần tham lam. Bọn hắn chỉ cần tập hợp 10 cây, giao cho tại Hàn Sương làm tiền đặt cược. Mà tại Hàn Sương hạ gục Diệp Tinh Hà đã là chuyện tất nhiên. Kết quả là bọn hắn chỉ cần bang cái chuyện nhỏ liền có thể đạt được tứ phẩm hồn thảo. Quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Mấy chục người lập tức kiếm ra 10 cây tứ phẩm hồn thảo, giao cho tại Hàn Sương trong tay. Hai người đồng thời tướng hồn thảo thả tại tay trái một bên 10 mét bên ngoài vị trí. Tại Hàn Sương trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, ngoạn bị đạo, hiện tại có thể bắt đầu. Dứt lời, tại Hàn Sương đúng là dẫn đầu làm có dễ, bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên lóe lên. Xuất hiện thời điểm, đã là Diệp Tinh Hà trước mặt. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam. Phản phất Diệp Tinh Hà trong mắt hắn, liền là cái kia 10 cây tứ phẩm hồn thảo, mê người vô cùng. Nghĩ tới đây, tại Hàn Sương lật bàn tay một cái, chỉ nghe ông một thanh âm vang lên. Một cây dài 7 thước trường thương màu bạc, trượt vào tại Hàn Sương trong tay. Cánh tay của hắn nhẹ nhàng chấn động, trường thương phía trên sáng lên chói mắt ánh sáng màu lam. Hàn khí thấu xương, bay lên. Chỉ một thoáng, nhiệt độ chợt hạ xuống, lạnh lẽo thấu xương. Hàn khí hóa thành cự mãng, quấn quanh ở trường thương phía trên, thổ tín gào thét. Tại Hàn Sương nhảy lên thật cao, cánh tay bỗng nhiên phát lực, hướng về phía Diệp Tinh Hà tìm, hung hăng đâm xuống dưới. Phế vật, đi chết đi. Tại Hàn Sương trên thân, sát ý tăng vọt. Ngân thương phía trên, băng hàn chi khí hóa thành cự mãng, kéo ra huyết bổn đại khẩu, nhào tới. Thấy thế, mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô. Đây là Vu sư Minh tuyệt kỹ thành danh, băng mãng phong thiên thương. Vu sư Minh từng dựa vào một chiêu này, đã đánh bại một tên thiên hà cảnh nhị trọng cường giả. Cái này tiểu phế vật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chiêu này khí thế lâm nhân, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà chẳng qua là khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cười không nói. Chỉ gặp trên người hắn sám hào quang màu xanh mãnh liệt, như kim cương thạch sáng chói, đã là thuốc dục bất diệt càn khôn thể. Sau một khắc, băng xương cự mãng gào thét mà tới. Băng xương cự mãng gào thét, hung hăng đụng vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, to lớn băng xương cự mãng trong nháy mắt hóa thành đầy trời bụi băng, như ngôi sao sáng chói. Trường thương màu bạc mũi thương đâm vào Diệp Tinh Hà ngực, phát ra một đạo kim qua giao kích đấm thành, đúng là khó mà tiến thêm một chút. Tại Hàn Sương chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, miệng hổ đột nhiên chấn động, đau đớn không thôi. Sắc mặt hắn đổi biến, tràn đầy vẻ khiếp sợ, la thất thanh, không có khả năng. Thân thể của ngươi làm sao lại cứng rắn như thế? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, khẽ cười nói, không bằng ngươi đoán một cái. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe âm vang một tiếng, kiếm reo vang lên, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trên thân hùng hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra, cuồn cuộn vô cùng thanh đế trường sinh thần cương điên cuồng tuôn ra, như hạo đãng giang hạ tuôn ra vào trong tay đoạn kiếm bên trong. Đoạn kiếm phía trên ba thước kiếm mang tăng bọt mà ra, phun ra nuốt vào không nứt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhấc kiếm, bước ra một bước, mãnh liệt đâm ra một kiếm. Thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang. Kiếm khí màu xanh phun ra nuốt vào, cuồn cuộn kiếm quang như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt bao phủ trước mặt hắn tại Hàn Sương. Kiếm quang phía dưới, tại Hàn Sương một tiếng hét thảm, đâm vào màng nhĩ. Chỉ thấy ở Hàn Sương như diều đứt dây, thân thể bay rất ra ngoài. Trước ngực của hắn là một đạo dữ tợn kinh khủng vết máu, sâu đủ thấy xương. Tươi máu chảy như suối, nhuộm đỏ dưới thân gạch xanh. Mọi người thấy thế, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chỉ dùng một kiếm, liền đánh bại Vu sư Minh. Liền Vu sư Minh băng mãng phong thiên thường, đều khó mà thương tới hắn một chút. Thực lực của hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại Hàn Sương giãy giụa lấy mong muốn đứng lên, có thể thương thế trên người hắn quá nặng. Nhẹ nhàng động đậy, chính là toàn tâm đâm nói. Trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ oán độc, gầm thét lên tiếng, ngươi cái phế vật, đến cùng dùng cái gì võ kỹ, làm sao có thể đánh bại ta? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đi đến tại Hàn Sương trước mặt, ngoan bị đạo, bị phế vật hạ gục cảm giác như thế nào? Nghe vậy, tại Hàn Sương diện mạo dữ tợn, khàn giọng giống giận, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ, ta muốn phế bỏ ngươi, còn muốn tại trước mặt của ngươi đùa bỡn Ngô Nhược Hi cái này kỹ nữ. Dứt lời, tại Hàn Sương nhếch miệng lên nụ cười âm lãnh, trong mắt tràn đầy ngoan độc chi sắc. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo, cười lạnh nói, thật sự là không biết sống chết, không biết ngươi là ở đâu ra dũng khí. Nếu dám mạnh miệng, liền muốn trả giá đắt. Ta trước phế bỏ ngươi. Dứt lời, hắn đột nhiên nhấc kiếm, hung hăng đâm về phía tại Hàn Sương đan điền. Chỉ nghe thử một tiếng, hắn mang vào cơ thể bà tấp. Trong nháy mắt, máu thịt tung bay, máu tươi văng khắp nơi. Đan điền của ta. Tại Hàn Sương kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Cảm thụ được trong đan điền không ngừng trôi qua lực lượng, thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy. Không, đan điền của ta, tu vi của ta. Đan điền phá toái, tại Hàn Sương trên mặt không còn có cường ngạo vẻ mặt. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, trên thân sát khí bay lên, cười lạnh nói, hiện tại ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ta liền đứng ở chỗ này, không lúc đích. Đến, giết ta. Nghe vậy, tại Hàn Sương thân thể đột nhiên run lên, cảm nhận được cái kia nghiêm nghị sát ý, lại là động cũng không dám động. Ngay sau đó, hắn phủ phù một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước người, điên cuồng giật đầu, hô lớn, Diệp sư minh, ta không dám, ta biết sai, cầu ngươi tha ta. Chương 718, cút ra đây cho ta. Chương 718, cút ra đây cho ta. Canh thứ nhất, Diệp Tinh Hà cũng không nhìn hắn cái nào, vung tay lên, liền đem cái kia 10 cây tứ phẩm hồn thảo toàn bộ thu nhập trong không gian giới chỉ. Hắn đạm mạc hai mắt, chậm rãi quét qua mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, linh đan tinh minh, ta nhập định. Dứt lời, Diệp Tinh Hà quay người, cười to rời đi. Thấy bóng lưng hắn rời đi, Tôn Sương Húc sắc mặt tâm trầm, cực kỳ khó coi. Diệp sư đệ, ngươi chờ ta một chút. Nô Nhược Hi cao giọng hô một câu, bước nhanh đuổi theo. Diệp Tinh Hà cùng Ngô Nhược Hy sóng vai mà đi, cùng nhau rời đi Linh Đan Tinh Minh. Ngô Nhược Hy trên mặt mang theo ý cười, thoải mái nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi là không thấy Tôn Sương Húc ngay lúc đó vẻ mặt đen cùng đấy nổi mở dạng. Ngươi thật sự là thay ta mở miệng ác khí." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày hơi nhíu, hỏi, "Các ngươi đồng thời Linh Đan Tinh Minh người, làm sao hắn ăn quả đắng, ngươi lại cao hứng như vậy?" Nói, Ngô Nhược Hy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói ra, "Kỳ thật, Tôn Sương Húc vốn là sư đệ của ta. Hai chúng ta cùng nhau tiến vào Bắc Đẩu kiếm phái, quan hệ coi như không tệ. Sau này chúng ta cùng nhau sáng lập Linh Đan Tinh Minh. Thực lực của hắn cao hơn một chút, lại thêm ta cũng không am hiểu xử lý việc vặt, liền đem minh chủ vị trí nhường cho hắn đi ngồi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Linh Đan Tinh Minh người chỉ nhận hắn cái này minh chủ. Thậm chí không ít mới tới người cũng không biết ta tồn tại." Nói đến đây, Nô Nhược Hy thở dài một tiếng, lại nói, "Hắn nguyên bản không phải dạng này, từ khi ngồi lên vị trí minh chủ bắt đầu, tính cách càng ngày càng cổ quái. Thậm chí ba phen mấy bận quấy rối ta, bị ta cự tuyệt về sau, còn muốn đem ta trục xuất Linh Đan Tinh Minh." Dứt lời, Nô Nhược Hy tầm mắt càng yêu thương, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng có thể đoán được ở trong đó chuyện xưa, lên tiếng an ủi, "Chuyện quá khứ, hà tất chấp nhất." Nô Nhược Hy nhẹ gật nhẹ đầu, tạm thời đem này chút phiền lòng sự tình quên sạch sành sanh. Nàng một đôi đẹp mắt đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hiếu kỳ nói, "Diệp sư đệ, thực lực của ngươi đến tột cùng đến cảnh giới nào? Tại Hàn Xương có thể là thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu, ngươi vậy mà có thể một kiếm đánh bại hắn?" Diệp Tinh Hà nhếch miệng mỉm cười, nói ra, "Ta chẳng qua là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong." Nô Nhược Hy trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán chi sắc, cảm thán lên tiếng, "Diệp sư đệ, ngươi thật là một cái người kỳ quái. Cảnh giới của ngươi, rõ ràng không có cao hơn ta ra bao nhiêu, lại luôn có thể hạ gục những cái kia, ta chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả. Mặc dù tại trước đây không lâu, ta thành công đột phá đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong, nhưng ta y nguyên cảm thấy, ngươi có khả năng tùy tiện đem ta hạ gục. Có lẽ người khác xem thường ngươi, nhưng ta rõ ràng, dùng thiên phú của ngươi, tuyệt đối có khả năng xưng là thiên tài." Diệp Tinh Hà mỉm cười, nói ra, "Nô sư tỷ, quá khen." Nô Nhược Hy tự biết hai người khoảng cách cực lớn, đây là sự thật không thể chối cãi. Nàng mỉm cười, cũng không ở chỗ này vấn đề bên trên làm thêm xoắn xuýt. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Diệp Tinh Hà là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, cái kia người mới đệ nhất thế tuổi, là thực chí danh quy. Nàng nhìn Diệp Tinh Hà, hỏi, "Ngươi bây giờ muốn đi đâu?" Diệp Tinh Hà cúi đầu trầm tư, đột nhiên lông mày nhíu lại, giống như là nghĩ đến cái gì, mỉm cười, "Không biết Ngô sư tỷ có thể có thời gian, ta nghĩ tại Bắc Đẩu kiếm phái bên trong đi một chút, làm phiền Ngô sư tỷ vì ta dẫn đường." Nghe vậy, Nô Nhược Hy gật đầu nói, "Tự nhiên là có, dứt khoát không có chuyện gì, ta liền dẫn ngươi đi tới một lần." Đà tạ Ngô sư tỷ. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắc tay, Nô Nhược Hy chẳng qua là cười cười, cũng không nói thêm gì. Hai người cứ như vậy, tại Bắc Đẩu kiếm phái bên trong bắt đầu đi dạo. Trên đường đi, Nô Nhược Hy vì hắn giảng giải Bắc Đẩu kiếm phái chỗ đặc thù. Diệp Tinh Hà thế mới biết, này Bắc Đẩu kiếm phái cũng không chỉ là một môn phái đơn giản như vậy. Bọn hắn đi ngang qua tiến vào mật cảnh cái kia quảng trường, chính là toàn bộ Bắc Đẩu kiếm phái chỗ có lối, cũng có thể đưa nó coi như một đầu đường ranh giới. So quảng trường ngọn núi cao hơn, chính là thất tòa chủ phòng, chính là tông môn trưởng lão cùng đệ tử ở lại chỗ. Cùng với trong tông môn, cực kỳ trọng yếu đại địa chỗ. Nhưng mà dưới quảng trường, là sai tông phức tạp mỏm núi nhỏ, đan xen tung hành. Mà này chút mỏm núi bên trong, thành lập không ít thành trấn, người lui tới số lượng cũng không ít. Nô Nhược Hy cố ý dừng bước, chỉ những cái kia mỏm núi, nói ra, nơi này tên là Toái Tinh Quần Phong. Do hơn 10 mỏm núi nhỏ hợp thành một chỗ nơi phồn hoa, Bắc Đẩu kiếm phái bên trong lớn nhất phường thị, liền ở chỗ này. Nơi đó không chỉ có linh dược phường thị, yêu thú phường thị, càng có binh khí các cùng phòng đấu giá các loại, chủ loại phong phú. Dù sao, ngoại trừ đệ tử chính thức bên ngoài, còn tại Bắc Đẩu kiếm phái bảo hộ phía dưới sinh hoạt người bình thường, có tới 100 vạn số lượng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng có từng kia rung động. Hắn nhìn về phía nơi xa biển mây chập trùng quần phong, như có điều suy nghĩ. Bắc Đẩu kiếm phái, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể đem to lớn như vậy xuống núi, làm môn phái căn cơ, chuyển thừa đến nay. Sau đó, hai người bước vào trong phường thị. Diệp Tinh Hà tại trong phường thị, nhìn thấy không ít phẩm chất cực tốt hồn thảo. Như đặt ở bên ngoài, chỉ sợ cả đời TXT tiểu thuyết VDVDVD. TXT XS info tử đều khó mà nhìn thấy. Mà một tòa khác thành trấn bên trong, hắn còn chứng kiến, hình thể có tới cao mấy chục mét lớn yêu thú, 10 phần hung hãn. Lại bị xích sắt khóa lại, liền sức phản kháng đều không có. Nô Nhược Hy gặp hắn có chút kinh ngạc bộ dáng, cười giải thích nói, tại đây bên trong có khả năng đem bắt được yêu thú, buôn bán đi. Nhờ vào đó kiếm được một ít linh thạch, dùng làm tu luyện, hoặc là đổi lấy mạnh mẽ công pháp võ kỹ. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, giật mình minh ngộ. Rời đi yêu thú phường thị về sau, Nô Nhược Hy mang theo Diệp Tinh Hà đi dạo xong Bắc Đẩu kiếm phái còn lại mấy chỗ mỏm núi. Bất chi bất giác đã là mặt trời lặn từ chìm. Nô Nhược Hy còn có việc muốn trở về xử lý, liền cáo biệt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thì là một người tại trong phường thị quanh đi của lại. Đi qua một đầu âm u hẻm nhỏ lúc, Diệp Tinh Hà lại bỗng nhiên dừng bước. Hắn nhíu mày lại, quát khẽ nói, lén lén lút lút ra hỏa, cút ra đây cho ta. Vừa dứt lời, liền có hai người từ ngõ hẻm bên trong chỗ bóng tối đi ra. Trong đó, một tên dáng người to con đại hán, không khỏi hơi kinh ngạc. Trên mặt của hắn lộ ra một vẻ nghiền ngẫm đủ cười, nói ra, không nghĩ tới, ngươi tên chó chết này, vậy mà có thể phát hiện chúng ta, thật sự là thú vị. Một tên khác màu da đen kịt, hơi lộ ra gầy yếu nam tử, thì là đột nhiên bước ra một bước, cản lại Diệp Tinh Hà đường lui. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ sâm nhiên cười lạnh, nói ra, tiểu phế vật, hôm nay gặp chúng ta, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Diệp Tinh Hà mắt hiện vẻ lạnh lùng, lườm hai người bọn họ liếc mắt, thản nhiên nói, ta với các ngươi vốn không quen biết, vì sao muốn cản ta đường đi? Cường Tráng đại hán nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo nghiền ngẫm, hỏi, ngươi chính là Diệp Tinh Hà? Chương 719, các ngươi liền tự tin như vậy. Chương 719, các ngươi liền tự tin như vậy. Canh thứ hai, Diệp Tinh Hà nhíu mày, hờ hững nói, là ta. Cường Tráng đại hán đáy mắt lóe lên một vẻ sắc ý, nói ra, vậy liền không sai, chúng ta muốn giết người, liền là ngươi. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Hai người kia là ai phái tới? Hẳn là Hồ Vũ thành người. Có lẽ không phải, dù sao Hồ Vũ cách nói sẵn có qua, muốn đích thân tới giết hắn, như thế nào lại vẽ vời thêm chuyện? Hoặc là cái kia gã chấp sự. Cái kia gã chấp sự thực lực rất mạnh, nếu muốn giết hắn, đã sớm tự mình ra tay rồi. Chẳng lẽ là? Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Trong lòng của hắn đã có đáp án. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, là tại Hàn Sương, vẫn là Tôn Sương Húc phái các ngươi tới. Cậu vật, không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh. Cường Tráng đại hán trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, tiếp lấy cười lạnh nói, không sai, liền là Tôn Minh chủ thỉnh chúng ta tới. Bất quá, ngươi lập tức liền là một cô thi thể, coi như biết thì phải làm thế nào đây? Gầy yếu trong mắt của nam tử lóe lên một vẻ vẻ tham lam, nói ra, tiểu phế vật, ngươi nếu là hiện tại đem 10 cây tứ phẩm hồn thảo giao ra, chúng ta còn có thể cho ngươi một thông khoái, miễn ngươi chịu tội. Nếu là ngươi dám phản kháng lời, ta cũng không để ý, trước tiên đem ngươi làm thịt, lấy thêm đi những cái kia hồn thảo. Bất quá, ở trong đó, ta liền muốn dùng chút thủ đoạn, nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cho dù là nhất phẩm hồn thảo, tại Bắc Đầu kiếm phái đệ tử trong mắt, cũng là 10 phần vật chân quý. Huống chi, Diệp Tinh Hà trong tay, nắm trọn vẹn 10 cây tứ phẩm hồn thảo. Vẹn vẹn một gốc, liền đủ để đổi được mấy vạn miếng linh thạch, hoặc là mạnh mẽ công pháp võ kỹ. Khó trách Tôn Sương Húc cái tên này, sẽ cố ý thỉnh người tới chặn giết Diệp Tinh Hà. Vô luận là ai, biết như thế một món của cải khổng lồ, giữ tại một cái thần cương cảnh tầng thứ 11 phế vật trong tay, đều sẽ nghĩ hết biện pháp giết hắn, tướng hồn thảo chiếm làm của riêng. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nói ra, các ngươi liền tự tin như vậy, có thể giết được ta. Nghe vậy, nam tử gầy yếu cười nhạo một tiếng, danh con, ngươi quả nhiên cùng Tôn Minh chủ nói một dạng, cuồng vọng vô tri. Ngươi cho rằng, tại Linh Đan tinh minh bên trong, đánh bại một cái thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu gia hỏa, liền có thể tại trong tay chúng ta chạy trốn? Không ngại nói cho ngươi, hai huynh đệ chúng ta đều là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong, coi như là thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời, hai người càn rỡ cười to, xem Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Phản phất, Diệp Tinh Hà đã là một người chết. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lại là mây trôi nước chảy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói ra, các ngươi nếu muốn chết, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thành toán các ngươi. Cuồng vọng đến cực điểm, cái kia gầy yếu thanh niên sớm đã là trên mặt vẻ không kiên nhẫn, lạnh giọng nói ra, còn cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Tranh thủ thời gian làm thịt hắn, cầm tới hồn thảo liền đi. Đang có ý đó, Cường Tráng đại hán nhếch miệng nở nụ cười, to lớn nắm đấm, nện ở lòng bàn tay của hắn chỗ, phát ra phanh tiếng vang. Hai người liếc nhau một cái, trên người hùng hậu khí thế bằng bạc, trong nháy mắt bay lên. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hướng về Diệp Tinh Hà đánh tới. Danh con, đi chết đi. Cường Tráng đại hán gầm thét một tiếng, hung hăng oanh ra một quyền. Cái kia trên nắm tay, sáng lên một đạo chói mắt bạch quang. Chỉ một thoáng, bên người nhiệt độ, đúng là trong nháy mắt rơi xuống điểm đóng băng. Nắm đấm chưa tới, thần cương đã phun ra ngoài. Cái kia thần cương khí thế lăng lệ, giống như núi cao, như muốn đem Diệp Tinh Hà nghiền nát. Mà Diệp Tinh Hà một bên khác, tên tiên nam tử gầy yếu cũng đã một trường vung ra. Nơi lòng bàn tay, giấy lên một đoàn ngọn lửa đen kịt. Nóng bỏng sóng khí bên trong, xen lẫn tử khí nồng đậm, gào thét tới. Hai người hẳn là phối hợp thật lâu, tiến công thời điểm, hết sức ăn ý, thực lực vượt xa tại hai cái phổ sông thông thiên cảnh nhất trọng cường giả. Hai người bọn họ trong mắt, lộ ra cười tàn nhẫn ý tiểu phế vật, sớm sẽ nói cho ngươi biết, giao ra hồn thảo, còn có thể cho ngươi thông quái. Hiện đang hối hận, đã không còn kịp rồi. Bọn hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, như là xem một người chết. Cái phế vật này, hôm nay chết chắc. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà trên mặt vẫn như cũng là gió nhẹ mây bay, khẽ cười nói, các ngươi hợp kích chi thuật cũng là phối hợp không sai. Chỉ tiếc, gặp được ta, các ngươi chắc chắn đánh không lại. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, đã là phát động thần tượng đạm thiên quyết. Thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên, khi xuất hiện lại, đã là 10 mét có hơn. Thấy thế, hai người kia con ngươi bỗng nhiên co bảo, vội vàng thu hồi lực lượng, này mới không có làm bị thương người một nhà. Hai người lảo đảo rơi xuống đất, còn lòng còn sợ hãi. Nhưng, Diệp Tinh Hà căn bản sẽ không cho hai người này phản ánh cơ hội. Chỉ gặp hắn cười lạnh, khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên, bất quá qua trong giây lát, đã là trèo đến đỉnh phong. Tiếp theo, trên người hắn thanh quang đại tác, thần cương phun trào ở giữa, đấm ra một quyền. Diệp Tinh Hà trên cánh tay, chín đạo pháp ấn bỗng nhiên sáng lên, lấp lánh hiện hiện. Chín đạo pháp ấn hóa thành chín tòa sơn nhạc nguy nga. Âm ầm tiếng ở giữa, chín ngọn núi cao hợp lại là một, biến thành một tòa có tới cao 20 mét sơn nhạc. Sơn nhạc đỉnh, tượng đá trên thân nổi lên một đoàn thanh quang. Tượng đá kéo ra miệng rộng, hét lớn một chữ, "Cha!" Chấn nhiếp tâm hồn cha chữ, như gợn sóng, vòng vòng khuyết tán ra. Trong nháy mắt xuyên qua hai thân thể người, đem hai người bọn họ định tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Thân thể vì sao không động được? Hai người lên tiếng kinh hô, liều mạng giãy giụa, làm sao cũng không tránh thoát. Lúc này, Diệp Tinh Hà nằm đấm, hung hăng đập xuống. Cao 20 mét sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, có thế Thái Sơn áp đỉnh. Chết. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, sơn nhạc nguy nga ầm ầm nện ở trên thân hai người. Hai người kia thân thể chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, bị sơn nhạc nguy nga đè nát. Hai người dường như nổ tung dưa hấu, xương cốt cơ bắp trong nháy mắt nổ bể ra, hóa thành đầy trời bọt máu. Tung bay bay là tả, hình thành một mảnh huyết vũ hạ xuống. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc nhìn trên mặt đất cái kia bảy dòng máu, cười lạnh một tiếng, đã sớm nói, chết sẽ là các ngươi. Dứt lời, hắn đưa tay khẽ hấp, đem hai người không gian giới chỉ hút vào trong tay. Tiếp theo, hắn mở ra chiếc nhẫn, dự định xem xét có đồ vật gì, lại không nghĩ rằng, phát hiện một viên cổ quái ngọc phù. Cái kia cổ quái ngọc phù phía trên, khắc lấy một cái tôn chữ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đem thần cương rót vào ngọc phù bên trong lập tức chuyển tới một quen thuộc thanh âm. Đem Diệp Tinh Hà giết, 10 cây tứ phẩm hồn thảo, phân ngươi nhóm một nửa. Nhớ kỹ, không muốn một thoáng giết cái này danh con. Phải từ từ tra tấn hắn, khiến cho hắn sống không bằng chết. Sau khi nghe xong, hắn dùng sức bóp, chỉ nghe cạch một tiếng, cái kia ngọc phù trong nháy mắt bị bóp thành một mịn. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên mặt hiện hiện một vẻ sát ý. Chương 720, Thiên Hương, Thiên Nhãn, mệnh hồn xong đột phá. Chương 720, Thiên Hương, Thiên Nhãn, mệnh hồn xong đột phá. Canh thứ nhất, nhẹ giọng cười nói, Tôn Sương Húc, đã ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi đến cùng. Hắn ánh mắt lấp lánh, suy tư một lát, quay người rời đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà tùy tiện tìm một chỗ khách sạn, tuyển một gian thượng phòng, ở đi vào. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, tay cầm trước người nhẹ nhàng gạch một cái, liền có trọn vẹn 8 cây nhất phẩm hồn thảo tán lạc xuống. Này chút đều là hắn theo hai người kia trong không gian giới chỉ vơ vét ra tới. Phát hiện này chút hồn thảo lúc, Diệp Tinh Hà đột nhiên nhớ tới Ngô Nhược Hi đã nói, hồn thảo có thể trực tiếp hấp thu, chuyển hóa làm tinh thuần mệnh hồn lực lượng, dung nhập mệnh hồn bên trong. Diệp Tinh Hà liền nắm lên một gốc nhất phẩm hồn thảo, bắt đầu tu luyện, thử nghiệm thôi động mệnh hồn, tướng hồn trong cỏ mệnh hồn lực lượng dẫn vào trong thân thể của mình. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà hết thảy mệnh hồn đều tại thời khắc này chấn động. Đúng là đối hồn trong cỏ mệnh hồn lực lượng cực độ khát vọng. Không đợi Diệp Tinh Hà kêu gọi, thiên thư mệnh hồn trực tiếp hiện ra. Không chỉ như thế, càng là tỉnh lại thiên nhãn mệnh hồn. Này gốc hồn thảo bên trong ẩn chứa mệnh hồn lực lượng, trong nháy mắt bị hai thiên mệnh hồn thôn vệ sạch sẽ. Diệp Tinh Hà có thể cảm nhận được hai thiên mệnh hồn bên trong truyền đến khó nói lên lời hưng phấn cảm giác, như là gào khóc đòi ăn chim non, đang ở khát vọng càng nhiều mệnh hồn lực lượng. Kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt đem còn sót lại 7 cây hồn thảo toàn bộ bao vây lại, hiện lên một cái hình tròn, trên không trung không ngừng xoay tròn lấy. Theo hai thiên mệnh hồn, phi tốc thôn vệ hồn thảo bên trong mệnh hồn lực lượng, hóa thành hai cỗ lực lượng, phân biệt dung nhập vào hai thiên mệnh hồn bên trong. Này chút hồn thảo dùng tốc độ cực nhanh khô héo đi, đến cuối cùng chỉ còn lại có khô héo cây cỏ rơi vào trên giường. Hai thiên mệnh hồn vui vẻ đến cực điểm, trong cùng một lúc chuyển đến mênh mông gợn sóng. Chỉ thấy thiên thư mệnh hồn thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, toàn bộ thiên thư mệnh hồn lại một lần nữa phồng lớn lên mấy phần, khí thế mãnh liệt mà tăng lên. Trung quanh thân thể trong nháy mắt sáng lên thất đạo kim sắc vòng sáng, sau đó màu vàng kim ánh sáng đột nhiên sáng lên, đạo thứ 8 màu vàng kim vòng sáng chậm rãi hiện hiện. Thiên thư mệnh hồn trong nháy mắt tấn cấp, đã đột phá đến nhân cấp bát phẩm. Sau đó, thiên nhãn mệnh hồn cũng đi theo, hấp thu hồn thảo bên trong mệnh hồn lực lượng sau, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, đột nhiên biến lớn hơn một vòng. Vốn là hoa văn phức tạp, lại tăng thêm mấy phần huyền ảo chi ý mà khắp trung quanh, thì là có dòng dã 7 đạo tia sáng màu vàng, lấp lánh phi phàm. Hán thiên nhãn mệnh hồn cũng trong cùng một lúc tấn cấp đến nhân cấp thất phẩm. Song hỷ lâm môn, tấn cấp về sau, Diệp Tinh Hà không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút sau khi tấn cấp thiên nhãn mệnh hồn có cái gì cải biến. Mi tâm của hắn bên trong, thiên nhãn mệnh hồn chợt lóe lên. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà thấy tên kia cường tráng đại hán không gian giới chỉ tiếp cận hoàn toàn trong suốt trạng thái. Hắn mơ mơ hồ hồ thấy trước mặt mình xuất hiện mấy đạo khác biệt bảo khí, xa so với nhân cấp lục phẩm lúc càng thêm rõ ràng. Sau đó, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, hắn phát giác được thiên nhãn mệnh hồn năng lực không chỉ như thế, thiên nhãn mệnh hồn năng lực còn có biến hóa. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục ngưng thần, đem thiên nhãn mệnh hồn thôi động đến cực hạn. Sau một khắc, hắn đã thấy trong không gian giới chỉ những cái kia tản ra bảo khí đồ vật mơ hồ xuất hiện một cái đường nét. Chỉ dựa vào này chút đường nét, có thể đại khái đoán được những vật phẩm này loại hình. So với trước kia chỉ có thể nhìn thấy bảo khí, càng thêm rõ ràng. Sau đó, Diệp Tinh Hà phát hiện, thiên nhãn mệnh hồn năng lực không chỉ là không chỉ như vậy, còn có năng lực mới. Chỉ gặp cái kia cường tráng đại hán không gian giới chỉ bên trên, lưu lại một cái nho nhỏ lỗ hổng, hẳn là vũ khí nào đó lưu lại vết nước. Ngay tại này khe nước bên trong, có mấy trăm đạo nhỏ như sợi tóc màu trắng đường cong, tốc độ cao bơi lội, bao quanh toàn bộ không gian giới chỉ, không ngừng bao quanh. Tới vết nước nơi này, lại là dồn dập tránh ra tới. Diệp Tinh Hà lập tức mừng rỡ trong lòng, thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp về sau, càng hợp thấy rõ ràng trong không gian giới chỉ lưu động lực lượng. Lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, dường như nghĩ đến cái gì. Tiếp theo, hắn cúi đầu xuống, nhìn hướng tay của mình cánh tay. Diệp Tinh Hà sau lưng thiên nhãn như ẩn như hiện, đã là đem thiên nhãn mệnh hồn thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, vận chuyển thanh đế trường sinh thần cường, đi khắp tại kinh mạch trong cơ thể bên trong. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn trong kinh mạch, mấy ngàn vạn đầu màu xanh đường cong, như hạo đạm trường hạ, tôn trào không ngừng. Sau đó, Diệp Tinh Hà thả chậm thanh đế trường sinh thần cương vận chuyển tốc độ. Những cái kia màu xanh đường cong cũng đi theo chậm lại. Thấy thế, Diệp Tinh Hà trong mắt hiện hiện một vẻ chấn động, tự lẩm bẩm, tấn cấp về sau thiên nhãn mệnh hồn có thể xuyên thấu thân thể trở ngại, trực tiếp xem thấu trong cơ thể thần cương hướng đi. Như là nếu như vậy, chẳng phải là tại đối thủ ra chiêu trước đó, là có thể hiểu rõ sơ hở của đối phương, nhất cử đánh tan. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt dị sắc liên tục. Thiên nhãn mệnh hồn sau khi tấn cấp năng lực mới, giống như thần trợ. Cứ như vậy, cho dù là đối đầu thiên hà cảnh tam trọng cường giả, Diệp Tinh Hà cũng có nắm bắt, nhất kích phải trúng đối phương yếu hại, trong nháy mắt chém giết. Đang ở Diệp Tinh Hà mừng rỡ thời khắc, thiên nhãn mệnh hồn đột nhiên lấp lánh hai lần, trở lại đạo cung bên trong. Một hồi mê muội cảm giác truyền đến, suýt nữa khiến cho hắn quẳng trên giường. Diệp Tinh Hà đột nhiên minh ngộ, thiên nhãn mệnh hồn này loại năng lực mới, chỉ có thể duy trì thời gian 10 hơi thở. Về sau, liền sẽ hao hết thiên nhãn mệnh hồn lực lượng. Một khi cùng đối thủ giao chiến lúc, lâm vào hư nhược trạng thái, tính mệnh khó đảm bảo. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, xem ra, thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp đến nhân cấp bát phẩm về sau, mới có thể kéo dài hiểu rõ trạng thái. Ta cần càng nhiều hồn thảo, tới đột phá thiên nhãn mệnh hồn. Vẹn vẹn 8 cây nhất phẩm hồn thảo, liền có thể khiến cho hắn hai thiên mệnh hồn liên tục đột phá. Nếu như có thể đạt được đầy đủ hồn thảo, mệnh hồn của hắn tốc độ tăng lên còn sẽ nhanh hơn. Bất quá, hồn thảo 10 phần hiếm hoi, nghĩ phải lấy được tay, sợ là khó khăn tầm tầm. Không bằng sáng sớm ngày mai, đi linh dược phường thị thử thời vận. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà liền thật sớm ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà đang chuẩn bị đi linh dược phường thị. Đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, hắn đi tới cửa, mở cửa ra. Nô Nhược Hi đứng ở ngoài cửa, vừa thấy được Diệp Tinh Hà, liền cười vui vẻ, hương phấn nói, "Diệp sư đệ, hôm nay có thể là ngày tháng tốt. Linh Đan Tinh Minh có một kiện đại sự, vừa vặn ta có khả năng mang người tham gia." Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, "Chuyện gì?" Nô Nhược Hi trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, nói ra, "Hôm nay Linh Đan Tinh Minh bên trong sẽ có một mảnh linh thảo thánh địa muốn mở ra. Chờ tiến vào thánh địa về sau, chúng ta có khả năng nhiều bắt một ít linh thảo trở về. Giống loại chuyện tốt này, hàng năm chỉ có một lần, như là bỏ lỡ, chỉ có thể đợi thêm một năm." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cảm giác chút hứng thú. Bất quá, hắn lại có chút nghi hoặc. Linh thảo chẳng qua là thực vật mà thôi, vì sao muốn nói bắt? Chương 721. Mua sắm hồn thảo chương 721, mua sắm hồn thảo. Diệp Tinh Hà hỏi, "Nô sư tỷ, nơi đó linh thảo có khác biệt gì?" "Trong thánh địa linh thảo, hấp thu hàng loạt thiên địa linh khí, đã sinh ra linh trí. Có chút mạnh mẽ linh thảo, còn có thể nổi lên đả thương người, 10 phần nguy hiểm. Hàng năm chết tại trong thánh địa đệ tử, không dưới 100 người. Nhưng mà, càng nhiều hơn chính là bởi vì lợi ích tranh chấp mà bị đồng môn đệ tử giết chết." Vừa dứt lời, Nô Nhược Hi trên mặt lóe lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Đồng môn tương tàn sự tình, bắt đầu kiếm phái mặc kệ?" Nô Nhược Hi nhẹ gật nhẹ đầu, bất đắc dĩ nói, "Con đường tu luyện, cường giả vi tôn. Bắt đầu kiếm phái thủy chung tuân theo điểm này. Chỉ cần đệ tử không ở bên trong môn phái, chém giết trước mặt mọi người đồng môn đệ tử. Mặt khác, giống thí luyện mật cảnh loại địa phương này, tông môn là sẽ không nhúng tay." Cái đề tài này có chút trầm trọng, Nô Nhược Hi cũng không muốn nói nhiều. Sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, nói đến thí luyện quy tắc. Dựa theo tông môn quy định, lần này thí luyện 10 phần nguy hiểm, chỉ có thể cho phép 10 người trở lên đội ngũ mới có thể dùng tham gia. Chúng ta Linh Đan Tinh Minh cũng là có tham gia tư cách. Vừa vặn ngươi hôm qua gia nhập Linh Đan Tinh Minh, hôm nay liền theo chúng ta đi vào chung đi." Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, khẽ cười nói, "Tốt, làm phiền Ngô sư tỷ dẫn đường." Nô Nhược Hi cười gật đầu, mang theo Diệp Tinh Hà đi tới chuyển động quảng trường. Trên đường đi, Nô Nhược Hi vẽ tiếng vẽ, giảng thuật trong thánh địa hết thảy. Diệp Tinh Hà đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua lúc tu luyện dùng đến hồn thảo, hỏi, "Ngô sư tỷ, ta nghĩ mua sắm hồn thảo, tu luyện mệnh hồn. Tam phẩm trở lên hồn thảo, ở nơi nào mới có thể mua được?" "Tam phẩm trở lên?" Nô Nhược Hi có chút kinh ngạc, nghĩ lại, trong đầu xuất hiện một cái tên. Hồn thảo vốn là thưa thớt, giống chúng ta Linh Đan Tinh Minh, cũng chỉ có không đến 5 cây mà thôi. "Bất quá, ngươi nếu là muốn tam phẩm trở lên hồn thảo có thể đi luyện đan sư hiệp hội nhìn một chút." Vừa dứt lời, Nô Nhược Hi cau mày, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng vốn không nghĩ đề cập cái tên này, nhưng Diệp Tinh Hà cần hồn thảo. Mà hồn thảo phẩm chất tốt nhất, số lượng nhiều nhất địa phương, chính là luyện đan sư hiệp hội. Diệp Tinh Hà thấy Nô Nhược Hi sắc mặt, cũng biết chuyện này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nô Nhược Hi biết, hồn thảo đối Diệp Tinh Hà tới nói phi thường trọng yếu, cho nên nàng nhất định phải nhắc nhở Diệp Tinh Hà một thoáng. "Diệp sư đệ, ngươi hẳn là rõ ràng, luyện đan sư trong hiệp hội nắm giữ lấy hàng loạt linh thảo cùng hồn thảo, mỗi lần chạy ra, bất quá một phần nhỏ, mà lại mỗi võ giả đột phá đều không thể rời bỏ đan dược duy trì, đến mức luyện đan sư hiệp hội địa vị áp đảo rất nhiều môn phái phía trên. Nếu là ngươi thật cần hồn thảo, không bằng đem việc này giao cho ta, ta thay ngươi đi." "Không cần." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, một tiếng cự tuyệt, nói ra, "Chiếu Ngô sư tỷ nói, luyện đan sư hiệp hội khổng lồ như thế lâm lân chết, cũng cùng ngươi có liên quan, nếu là ngươi tự mình đi tới luyện đan sư hiệp hội, liền là dê vào miệng cọp. Hôn thảo một chuyện, ta tìm phương pháp khác là được." Diệp Tinh Hà trong lòng rõ ràng, lâm lân là hắn giết chết. Nếu là luyện đan sư hiệp hội người, thật sự có chỗ cảnh giác, đi luyện đan sư hiệp hội, khẳng định là có đến mà không có về. Mà lại, luyện đan sư hiệp hội chỉ sợ mượn đan dược tiện lợi, lôi kéo được không ít cường giả. Việc này cần theo dài so đo, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Nô Nhược Hi đôi mắt thời gian lập lòe, giống như là nhớ ra cái gì đó, đống nhiên cười nói, "Diệp sư đệ, nghe nói linh thảo trong thánh địa cũng có hồn thảo tồn tại. Chẳng qua là hồn thảo linh trí càng cao, hết sức giàu hoạt. Bất quá, dù Diệp sư đệ thực lực của ngươi, muốn có được vài cọng hồn thảo cũng không phải việc khó." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lộ ra nụ cười, nhẹ gật nhẹ đầu. Không bao lâu, hai người đã đến chuyển động quảng trường. Quảng trường chính giữa là một đạo cao càng chín thước truyền tống môn. Có nhiều chỗ, tụ tập hơn trăm người, từng cái khí thế phi phàm, rõ ràng đó là một chút mạnh mẽ đoàn thể, tụ tập địa phương. Nô Nhược Hy mang theo Diệp Tinh Hà, từ dọc theo quảng trường đi qua. Nơi này đã hội tụ không ít linh đan tinh minh đệ tử, cũng chỉ có hơn 40 người. Nô Nhược Hy lôi kéo Diệp Tinh Hà, đi vào linh đan tinh minh đệ tử trước mặt, vừa cười vừa nói, "Các vị, vị này là hôm qua gia nhập linh đan tinh minh Diệp Tinh Hà." Diệp Tinh Hà vẻ mặt bình thản, chẳng qua là hướng mọi người khẽ gật đầu ra hiệu. Thông qua hôm qua một chuyện, Diệp Tinh Hà cùng linh đan tinh minh người, quan hệ đã có chút cứng đờ. Hắn mặc dù không muốn cùng linh đan tinh minh đệ tử liên hệ, nhưng cũng nên cho Nô Nhược Hy một lần mặt mũi, cũng liền tùy ý đối phó. Cái kia linh đan tinh minh mọi người thấy hai người bọn họ thời điểm, lại không hề nể mặt mũi, lập tức lui về phía sau. Trên mặt của mỗi người đều mang chán ghét cùng vẻ khinh thường. Nô Nhược Hy nhìn thấy một màn này, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lúc này, một cái thân mặc áo lam, dáng người thanh niên cường tráng, chậm rãi đi tới. Đó chính là Tôn Sương Húc. Hắn kinh miệt đôi mắt, liếc qua Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu phế vật, nơi này là linh đan tinh minh địa bàn. Thừa dịp ta còn không có nổi giận, cút nhanh lên ra nơi này." Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ sát ý. Ngô Nhược Hy lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tiến lên một bước, tức giận căm phẫn nói, "Tôn Sương Húc, hôm qua Diệp Tinh Hà đã gia nhập linh đan tinh minh, ngươi vì sao muốn đưa hắn đuổi đi?" Tôn Sương Húc nghe vậy, mặt lộ vẻ đăm chiêu, khẽ cười nói, "Ngươi nói gia nhập liền gia nhập, ta là minh chủ, vẫn là ngươi là minh chủ." Dứt lời, Tôn Sương Húc quay đầu, nhìn về phía sau lưng linh đan tinh minh đệ tử, cố ý cao giọng hỏi, "Các ngươi nói, này Diệp Tinh Hà, có tính không chúng ta tinh minh người?" Một đám đệ tử dồn dập lắc đầu, mặt lộ vẻ khinh thường, cao giọng phụ họa, "Rõ ràng là hắn tự tác chủ trương, mong muốn chen vào chúng ta linh đan tinh minh." "Không sai, chúng ta linh đan tinh minh, từ trước tới giờ không thu phế vật. Đừng ở chỗ này trốn mắt, còn không mau cút đi." Nghe vậy, Nô Nhược Hy khí hai gò má đỏ bừng, lời đều nói không ra miệng. Nàng chậm tốt nửa ngày, mới hừ lạnh một tiếng, nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ Tôn Sương Húc mũi, nghiêm nghị quát, "Tôn Sương Húc, ngươi chớ quá mức. Linh đan tinh minh cũng có ta một nửa. Hôm nay, ta chính là muốn cho Diệp Tinh Hà tiến vào linh đan tinh minh." "Lão tử không đồng ý." Tôn Sương Húc hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ trầm trọng, lại nói, "Lão tử mới là linh đan tinh minh minh chủ. Ta nói khiến cho hắn lăn, hắn liền phải cút. Đừng nói với ta cái gì, sáng lập linh đan tinh minh, có công lao của ngươi. Coi như không có ngươi, lão tử một dạng có thể làm." "Tôn Sương Húc, ngươi quá phận." Nô Nhược Hy trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu, trong mắt lửa giận như muốn phun ra ngoài. Ánh mắt của nàng rơi vào linh đan tinh minh đệ tử trên thân, nói ra, "Người nào đồng ý Diệp Tinh Hà gia nhập linh đan tinh minh, đừng sợ, cứ việc đứng ra." Chương 722, dám động các nàng một thoáng, làm thịt các ngươi. Chương 722, dám động các nàng một thoáng, làm thịt các ngươi. Nhưng mà, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lại không có bất cứ người nào nguyện ý đứng ra. Lúc này, Nô Nhược Hy trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, trong lòng càng là ý lạnh tỏa ra. Làm nàng nhìn thấy Tôn Sương Húc cười lạnh, trong lòng lập tức sáng tỏ. Bây giờ linh đan tinh minh sớm đã không có nàng Nô Nhược Hy nói chuyện quyền lợi. Tất cả chấp trưởng quyền hành đều đã bị Tôn Sương Húc ôm vào trong tay. Tôn Sương Húc trên mặt tràn đầy lạnh lẽo, chỉ cái mũi của nàng, gàn từng chữ, "Lúc trước vì sáng tạo tinh minh, không thể không mượn nhờ ngươi lực lượng sau lưng. Chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo ngươi phân phó, mặc cho ngươi đạp tại trên đầu chúng ta. Nhưng hiện tại cũng không đồng dạng." Lời nói xoay chuyển, Tôn Sương Húc cười lạnh, hóa thành thao thiên hận ý, thấp giọng quát tầm lên, "Tinh minh xây dựng thành công, ta há sợ ngươi sao? Nô Nhược Hy, ngươi bây giờ trong mắt ta liền con chó cũng không bằng, hiểu không?" Nô Nhược Hy nhìn xem Tôn Sương Húc, khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ mặt, lẩm bẩm nói, "Ngươi lai, các ngươi đối ta khách khí như vậy, như vậy chiếu cố, tất cả đều là bởi vì muốn lợi dụng ta." Trong mắt của nàng lộ ra một vẻ thật sâu đau thương, sau đó chuyển thành căm giận ngút trời. Ánh mắt của nàng hung hăng quét qua linh đan tinh minh mọi người, giận dữ hét, "Các ngươi cũng đều là gạt ta, đúng không?" Linh đan tinh minh đệ tử đều là một mặt vẻ trêu tức, cười lạnh không nói. Nét mặt của bọn hắn cùng phản ứng, giống là một thanh bén nhọn đao, thật sâu cắm vào trong lòng của nàng. Hai hàng thanh lệ tại Ngô Nhược Hy trên mặt trượt xuống. Nàng lau khỏe mắt nước mắt, nước nở nói, "Vì sáng tạo linh đan tinh minh, ta dốc hết thảy. Mỗi cái tiến vào linh đan tinh minh người, ta đều sẽ tặng cho các ngươi rất nhiều thảo dược, chưa bao giờ cùng các ngươi đòi hỏi qua cái gì. Có thể các ngươi đâu? Các ngươi đều làm cái gì? Chẳng lẽ ta đối với các ngươi tốt, còn so ra kém Tôn Sương Húc hoang luôn xảo nữa sao?" Nghe vậy, linh đan tinh minh trong các đệ tử, có mấy tên nữ tử, nhịn không được cúi đầu. Nô Nhược Hy nhất cử nhất động, các nàng đều nhìn ở trong mắt. Nhưng mà, Tôn Sương Húc lại là hừ lạnh một tiếng, ngụy biện nói, "Phong cai dám vào mặt mẹ ngươi. Đừng cho là ta không biết, ngươi cái kia bẩn thỉu tâm tư, còn không phải là vì dùng này chút ân huệ, lừa bịp mới tới đệ tử. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện, vì ngươi bán mạng, thành dưới tay ngươi một con chó." Tôn Sương Húc nộ sẽ ống tay áo, nghĩa chính ngôn từ nói xong, này chút đường hoàng, phản phất làm chuyện bậy người, ngược lại là Nô Nhược Hy. Một đám đệ tử cũng dồn dập thoá mạ nàng tâm địa ác độc. Nô Nhược Hy khí thân thể đều đang phát run, nước mắt trên mặt càng là không cầm được chảy xuôi. Tiếp theo, nàng đỗng nhiên giơ ngón tay lên, chỉ hướng những cái kia chửi rủa đệ tử của hắn, cười thầm nói, "Tốt, rất tốt. Đều là lỗi của ta, là ta lòng dạ gian dối. Chẳng qua là tội nghiệp, ta coi các ngươi là huynh đệ tỷ muội đối đãi, có thể các ngươi lại là như vậy đối ta." Dứt lời, nàng hít sâu một hơi, trong mắt lập lòe một vẻ kiên định hào quang, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta Ngô Nhược Hi rời khỏi Linh Đàn Tinh Minh. Thứ nay về sau, lại không liên quan. Thấy thế, Diệp Tinh Hà trong lòng bay lên một đoàn lửa giận, rất có liệu nguyên chi thế. Hắn biết, lúc này Ngô Nhược Hi trong lòng thừa nhận khó nói lên lời đau nhức, như là vạn tiễn xuyên tâm, đau thấu tim gan. Linh Đàn Tinh Minh là nàng một tay sáng tạo dựng lên, là nàng toàn bộ tâm huyết kết tinh. Nàng lại làm sao có thể bỏ được rời đi nơi này? Đột nhiên, một thiếu nữ theo Linh Đan Tinh Minh trong hàng đệ tử vọt ra. Nàng mặt mũi tràn đầy kiên định, dứt khoát đứng ở Ngô Nhược Hi bên cạnh, cao giọng nói: "Ngô sư tỷ, ta cùng ngươi cùng đi. Lúc trước là ngươi cứu ta một mạng, này mới không có bỏ mạng tại yêu thú miệng. Ta rất rõ ràng, sư tỷ ngươi là người tốt, nhưng bọn hắn lại gây xích mích, đổi trắng thay đen, như vậy vu hãm ngươi. Linh Đan này Tinh Minh không đợi cũng được." Lời vừa nói ra, trong mọi người lại là đi ra mấy tên thiếu nữ, dồn dập đứng tại Ngô Nhược Hi bên người. "Chúng ta nguyện ý đi theo Ngô sư tỷ, rời khỏi Linh Đan Tinh Minh." "Ta cũng nguyện ý." Chúng nữ dồn dập phụ họa, quyết định đi theo Ngô Nhược Hi. Ngô Nhược Hi mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhìn về phía chúng nữ trong ánh mắt càng có một vẻ cảm động. Nàng nắm chặt nắm đấm, trịnh trọng việc nói: "Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi." Tôn Sương hút sắc mặt chìm xuống, mắt lạnh nhìn những cái kia rời đi Linh Đan Tinh Minh nữ tử. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, không kiên nhẫn phất phất tay, cười lạnh: "Thứ ăn cây táo rào cây sùng, muốn lăn cút nhanh lên. Bất quá, các ngươi trước khi đi, muốn giao lui minh phí. Nắm phân công đến trong tay các ngươi nhị phẩm linh thảo, tất cả đều giao ra." Tôn Sương húc lời nói mười phần tuyệt tình, trên mặt càng là lộ ra một vẻ giễu cợt. Đây rõ ràng liền là làm khó dễ Ngô Nhược Hi đám người. Thậm chí vây xem mọi người, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ, chơ chén cùng Tôn Sương húc hành vi. Mỗi cái đoàn thể người đều vô cùng rõ ràng, phân phát xuống tới vật phẩm, về võ giả cá nhân hết thảy. Có thể Tôn Sương húc còn muốn đem những linh thảo này thu hồi, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Nghe vậy, Ngô Nhược Hi đột nhiên giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Tôn Sương húc: "Quắc, Tôn Sương húc, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Những linh thảo kia vốn nên thuộc về các nàng, ngươi có tư cách gì thu hồi đi?" Tôn Sương húc hơi nhíu mày, đầy mặt đắc ý, cười nói: "Ta quá phận, lão tử liền là quá mức, thì phải làm thế nào đây? Chớ ép lão tử động thủ, bằng không các ngươi một cái cũng đừng hòng sống." Dứt lời, Tôn Sương húc trên người hùng hậu khí thế tuôn trào ra, hắn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, bước về phía trước một bước. Sau lưng một đám linh đan tinh minh đệ tử đều là mặt lộ vẻ ngon độc, cũng đi theo bước ra một bước. Những người này khí thế hung hăng, cười gần đem Ngô Nhược Hi đám người bao vây lại. Lúc này, Tôn Sương húc đã không nữa bận tâm mặt mũi, chính là muốn nước hiếp Ngô Nhược Hi đám người. "Dừng tay cho ta!" Diệp Tinh Hà nhíu mày, hét lớn một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Hắn đã nhìn không được. Diệp Tinh Hà sải bước đi đến Ngô Nhược Hi trước mặt, đem Ngô Nhược Hi đám người hộ tại sau lưng. Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, vẻ mặt lạnh lùng như băng, lạnh giọng nói: "Tôn Sương húc, ta còn thực sự là chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Hôm nay ai dám động đến các nàng một thoáng, ta liền làm thịt hay." Dứt lời, Diệp Tinh Hà đầu vai hơi chấn động một chút, hùng hậu khí thế bằng bạc từ hắn trên người bay lên. Bất quá, uy hiếp của hắn rơi tại trong thai của mọi người, ngược lại dẫn tới trận trận chế giễu. Tôn Sương húc cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, trầm trọng nói: "Danh con, lúc này đứng ra là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ta mẹ ngươi trừ anh hùng, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, ngươi nếu là không lăn, lao tử vặn hạ đầu của ngươi." Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, ánh mắt lạnh dần, khẽ cười một tiếng: "Ngươi đều có thể động thủ thử một chút." Dứt lời, Diệp Tinh Hà trên thân bay lên một cỗ nghiêm nghị sát ý. Chương 723. Diệp Tinh Hà, mời ngươi gia nhập Chí Tôn Tinh Minh. Chương 723. Diệp Tinh Hà, mời ngươi gia nhập Chí Tôn Tinh Minh. Trước đó, Tôn Sương húc liền phái người chặn giết chính mình. Hôm nay, lại là trước mặt mọi người nhục mạ Ngô Nhược Hi. Hắn làm ra hết thảy, đã đem Diệp Tinh Hà lửa giận triệt để câu lên. Hôm nay, Tôn Sương húc chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trên người sát ý càng lâm liệt. Sát ý như lao, dường như muốn đem Tôn Sương húc ngàn đao bầm thây. Tôn Sương húc giận quá thành cười, ngoại bị đạo: "Danh con, chuyện lúc trước còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Lần này, ngươi đảo là chính mình chạy đến chịu chết. Rất tốt, lao tử cái này làm thịt ngươi. Đến lúc đó, ngươi hồn thảo toàn về lao tử hết thảy." Dứt lời, Tôn Sương húc trên thân khí thế chấn động, liền muốn động thủ. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một đạo thanh âm dễ nghe bay vào trong tai mọi người: "Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên tại đây bên trong." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, chậm rãi quay đầu, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Thiên Tình Tuyết mặt mỉm cười, chậm rãi hướng hắn đi tới. Nhưng làm nàng nhìn thấy một màn trước mắt lúc, nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, hơi hơi nhăn đầu lông mày. Thiên Tình Tuyết lạnh lùng quét qua mọi người, không cần hỏi cũng biết nơi này xảy ra chuyện gì. Tôn Sương húc nhìn thấy Thiên Tình Tuyết lúc, liền chú ý tới trên người nàng bạo vũ tông quần áo và trang sức, sắc mặt bỗng nhiên giật mình, nơi nào còn dám động thủ. Không chỉ như thế, làm Tôn Sương húc tầm mắt quét về phía Thiên Tình Tuyết bên cạnh hai người kia lúc, trong mắt của hắn kinh ngạc trong nháy mắt hóa thành một vẻ sợ hãi thật sâu. Thiên Tình Tuyết bên cạnh hai người trên ngực đeo một khỏa kim quang sáng chói huy chương, này chính là Tam Đại Tối Cường Liên Minh một trong Chí Tôn Tinh Minh đoàn huy. Một người trong đó sau lưng có một thanh trọng đao, có dài 6 thước, thoạt nhìn 10 phần trầm trọng. Hắn ánh mắt vô cùng lăng lệ, khí thế trên người càng là lạnh lùng như băng, để cho người ta không rét mà run. Mà một người khác tóc dài phiêu nhiên, tướng mạo dị thường đẹp đẽ, bên hông treo một thanh màu trắng bội kiếm, trên vỏ kiếm mài rũa một đầu kim sắc cự long, chiếu sáng rạng rỡ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Hai người đều có các đặc điểm nhưng trên người khí tức lại là đồng dạng dọa người. Hai người khí thế đều như sơn nhạc nguy nga, ép tới mọi người không thở nổi. Thấy hai người bọn họ xuất hiện, mọi người tại đây khiếp sợ không gì sánh nổi. Hai người này khí thế phi phàm như thế, là ai? Thật sự là cô lậu quả văn. Thậm chí ngay cả Chí Tôn Tinh Minh ngạo thế song long cũng không biết. Cầm đao cái kia là Cuồng Long Đoạn Phong đao, Chu Ngọc Hằng. Dùng kiếm là Giật Long Du Vân kiếm, Võ Giật Hiên. Làm hai người bọn họ tên xuất hiện lúc, Linh Đan Tinh Minh đệ tử đều lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn tới Linh Đan Tinh Minh làm cái gì? Ta làm sao biết? Bất quá xem ra, hẳn là đang bảo vệ tên kia Bạo Vũ Tông nữ tử. Chí Tôn Tinh Minh cùng Linh Đan Tinh Minh chi ở giữa chênh lệch, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tại mạnh nhất đoàn thể trước mặt, Linh Đan Tinh Minh người liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tôn Sương Húc thấy hai người bọn họ, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kính sợ, cung kính đi đến hai người bọn họ trước mặt. Hắn cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt chi sắc, cười làm lành nói: "Hai vị sư minh, các ngươi làm sao đến Linh Đan Tinh Minh tới? Cũng không nói trước thông chi ta một tiếng, cũng tốt hơn đi nên đón các ngươi." Hai người nghe vậy, lạnh lùng lườm Tôn Sương Húc liếc mắt. Chu Ngọc Hằng quay đầu, nhàn nhạt hỏi một câu: "Ngươi biết hắn?" Võ Giật Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra như gió xuân mỉm cười, nói ra: "Ta còn tưởng rằng ngươi biết." Hai người dứt lời, cùng nhau hừ lạnh một tiếng về sau, liền không còn có phản ứng đến hắn. Lập tức, Tôn Sương Húc sắc mặt hết sức khó xử, có thể nói là mặt mũi mất hết. Có thể là, trên mặt của hắn vẫn như cũ muốn lộ ra định nọt nụ cười, đối hai người không đúng. Hai người kia, hắn nhưng là không dám trọng. Lúc này, Thiên Tình Tuyết nhìn xem Diệp Tinh Hà, cười nói: "Diệp Tinh Hà, không biết ngươi có không có gia nhập tiểu đoàn đội. Nếu như không có, ta đại biểu Chí Tôn Tinh Minh, hướng ngươi phát ra mời." "Cái gì?" Mọi người nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, trong nháy mắt sôi trào, cao giọng nghị luận: "Cái này sao có thể? Một cái thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu người, làm sao lại nhường Chí Tôn Tinh Minh người tự mình phát ra mời? Chẳng lẽ Diệp Tinh Hà thực lực rất mạnh, liền Chí Tôn Tinh Minh đều xem trọng hắn sao?" Mọi người tầm mắt đều hội tụ tại Diệp Tinh Hà trên thân, trừ bỏ hâm mộ bên ngoài, còn có thật sâu ghen ghét chi ý. Mà lúc này Tôn Sương Húc sắc mặt đen cùng đáy nổi mở dạng cực kỳ khó coi, trên mặt của hắn giống như là bị người hung hăng quạt một bạt hai, đau rát. Thiên Tình Tuyết cử động lần này không thể nghi ngờ là hung hăng đánh Tôn Sương Húc mặt, liền là nói cho mọi người hắn là cái có mắt không tròng phế vật. Diệp Tinh Hà nghe vậy hơi sững sờ, sau đó nhíu mày, ánh mắt lấp lóe không yên. Mà một bên Ngô Nhược Hề lại là vui vẻ ra mặt, cao giọng cười nói: "Diệp sư đệ, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chí Tôn Tinh Minh bên trong thành viên đều là ta phái đệ tử thiên tài, chiêu tân điều kiện mười phần hà khắc. Ngươi nếu là có thể gia nhập trong đó, có thể lấy được chỗ tốt, tuyệt đối không thể thiếu, mau trả lời ứng nàng." Diệp Tinh Hà lại là khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào Ngô Nhược Hi trên thân, ánh mắt lấp lánh ở giữa, trong lòng của hắn làm ra quyết định. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà lộ ra một vẻ đáy náy nụ cười, nói với Thiên Tình Tuyết: "Thiên sư tỷ, đa tạ hảo ý của ngươi. Thế nhưng ta không thể gia nhập Chí Tôn Tinh Minh." Nghe vậy, Thiên Tình Tuyết ánh mắt phức tạp, mang theo vài phần lo lắng, nói ra: "Vì cái gì?" "Diệp Tinh Hà, ngươi có thể muốn đã suy nghĩ kỹ. Chí Tôn Tinh Minh, xa so với Linh Đan Tinh Minh càng thêm cường đại, có khả năng lấy được chỗ tốt, tự nhiên càng nhiều. Huống hồ, Linh Đan Tinh Minh người, như thế gạt bỏ cùng ngươi. Hẳn là, ngươi có khác đoàn thể, nghĩ muốn gia nhập." Nhưng vào lúc này, Võ Giật Hiên trên mặt hiện hiện một tia cười lạnh, cái đồ không biết sống chết. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Thiên Tình Tuyết liếc mắt, tự tiếu phi tiểu nói: "Ngươi nội khổ tâm, có thể là không có bị người coi trọng." Diệp Tinh Hà vào Chí Tôn Tinh Minh một chuyện, nguyên bản không người đồng ý, nếu không phải Thiên Tình Tuyết cực lực tranh thủ, như thế nào lại nhường một cái thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu người gia nhập Chí Tôn Tinh Minh? Tiểu tử này, vậy mà hưởng chú ý Thiên Tình Tuyết có hảo ý. Diệp Tinh Hà cũng không biết rõ tình hình, nhưng hắn cũng có thể đoán được mấy phần, chỉ có thể áy náy chắp tay: "Thiên sư tỷ, hết sức xin lỗi, ta vô phương gia nhập Chí Tôn Tinh Minh. Linh Đan Tinh Minh còn có một số vấn đề không có giải quyết, ta tạm thời sẽ không đi mặt khác tinh minh." Nói đến đây, Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào Linh Đan Tinh Minh đệ tử trên thân, lạnh giọng nói: "Linh Đan Tinh Minh là Ngô sư tỷ dốc hết tâm huyết, một tay bồi dưỡng dâng lên. Ta nhất định sẽ giúp hắn nắm Linh Đan Tinh Minh đoạt lại. Người nào muốn từ bên trong cản trở, ta giết kẻ ấy." Dứt lời, Diệp Tinh Hà trên thân bay lên nghiêm nghị sát ý. Tôn Sương Húc mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười ha ha: "Danh con, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta?" Chương 724. Muốn sống, vẫn là muốn chết. Chương 724. Muốn sống, vẫn là muốn chết. Quả thực là cuồng vọng. Diệp Tinh Hà không muốn cùng hắn nói nhảm, lúc này quát lạnh nói: "Tôn Sương Húc, có thể dám đánh với ta một trận? Tốt ngươi cái danh con, ngươi nếu muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Tôn Sương Húc gầm thét một tiếng, trên thân khí thế bỗng nhiên bay lên, giống như sóng lớn chập trùng. Bàn tay của hắn khẽ run lên, không gian giới chỉ phía trên, một đoàn bạch quang lấp lánh. Một thanh cao bảy thước chiến phủ, theo trong bạch quang hạ xuống, vang một tiếng vang thật lớn, đập xuống đất. Tôn Sương Húc hai tay cầm thật chặt chiến phủ. Hai tay bỗng nhiên phát lực, đột nhiên đem chiến phủ nhấc lên. Hắn khí thế trên người tuôn trào ra, cuồn cuộn như giang hà, lại là thiên hà cảnh tầng thứ 2 lâu thực lực. Tiếp theo, hắn đột nhiên bước ra một bước, dưới chân bạch xanh trong nháy mắt nổ tung, chỉ thấy thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, đã là đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. "Danh con, đi chết đi." Tôn Sương Húc cười lớn, dùng sức đem chiến phủ giơ cao khỏi đỉnh đầu. Màu vàng đất thần cương theo trong thân thể của hắn tuôn trào ra, bám vào tại chiến phủ lên. Lưỡi búa bên trên phong mang như là thổ long lân phiến, không thể phá vỡ. Sau đó, lực lượng của hắn bỗng nhiên bắn ra, cương mãnh vô cùng lực lượng, sinh sinh xé mở không khí, hướng về phía Diệp Tinh Hà ngực hung hăng bổ xuống. Nhưng mà, mắt thấy to lớn chiến phủ, sau một khắc liền sẽ bổ ở trên người hắn. Diệp Tinh Hà lại không lúc đích, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. Thiên Hà cảnh tầng thứ 2 lâu thôi, coi như đứng đấy khiến cho hắn đánh, hắn cũng không gây thương tổn Diệp Tinh Hà một chút. Thế thế, vây xem Linh Đan tinh minh đệ tử, dồn dập vỗ tay trợ uy. Cái phế vật này, bị sợ choáng váng đi. Thần Cương cảnh tầng thứ 11 lâu, cũng dám khiêu chiến Thiên Hà cảnh tầng thứ 2 lâu Thẩm Minh Chủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tôn Minh Chủ, giết cái phế vật này, khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút Linh Đan tinh minh lợi hại. Nghe vậy, Tôn Sương Húc nụ cười càng thêm cuồng vọng, trên cánh tay lực đạo, trong nháy mắt tăng vọt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên vang lên. Tôn Sương Húc chiến phủ, hung hăng bổ vào Diệp Tinh Hà đầu vai. Cương mãnh lực lượng, trong chớp mắt, bạo phát đi ra. Diệp Tinh Hà dưới chân gạch xanh, như con nhện văn dạn lướt ra, lan tràn đến 5 mét có hơn. Nhưng Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười trên thân, lóe lên một vẻ sám hào quang màu xanh, như kim cương thạch sáng chói. Đã là thuốc dục bất diệt càn khôn thể, thân thể cứng rắn như kim cương thủy tinh. Chiến phủ bổ ở trên người, lại là lông tóc không tổn hao gì. Tôn Sương Húc muốn rách cả mí mắt, khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ mặt, gào thét lên tiếng, không có khả năng. Lão tử có thể là thiên hà cảnh tầng thứ 2 lâu, ngươi cái phế vật này, dựa vào cái gì có thể chống đỡ được? Diệp Tinh Hà cười lạnh, khinh thường nói, hai chúng ta, đến cùng ai mới là phế vật? Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Hắn khí thế trên người đột nhiên tăng lên, như cự lãng thao thiên. Khí thế kia một lít lại tăng, thoáng qua ở giữa, đã vượt xa Tôn Sương Húc khí thế. Lúc này, Tôn Sương Húc trên mặt viết đầy hoảng sợ, run rẩy thanh âm hô, khí tức của ngươi, làm sao lại khủng bố như thế? Người chết, không cần biết. Diệp Tinh Hà cười lạnh, chỉ nghe âm vang tiếng vang lên, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Trên người hắn sáng lên hào quang màu xanh, hạo đãng vô cùng thanh đế trường sinh thần cương, tuôn trào ra, như chạy xiết giang hải, tràn vào đoạn kiếm bên trong. Cái kia đoạn kiếm phía trên, ba thước kiếm mang tăng gọn, không ngừng phụt ra hút vào. Sau đó, Diệp Tinh Hà một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang. Kiếm khí màu xanh phía trên, mênh mông kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống, sáng chói như tinh. Mênh mông kiếm quang bao phủ Tôn Sương Húc thân thể, sắc bén kiếm quang trong nháy mắt ở trên người hắn cắt số đạo vết thương, máu me đầm địa. Tôn Sương Húc tiếng kêu rên liên hồi, sủi lơ trên mặt đất. Lúc này, hắn đã làm mình đầy thương tích, máu nhuộm quần áo. Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, thân hình lóe lên, khi xuất hiện lại, đã là Tôn Sương Húc trước mặt. Ngay sau đó, hắn giơ chân lên, hướng về phía Tôn Sương Húc cánh tay, hung hăng đạp xuống. Tôn Sương Húc trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, vươn mình lăn một vòng, mong muốn né tránh một cước này. Bất quá, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng dùng sức, thân thể như xé rách, đau nhức thực cốt. Chỉ nghe răng rắc Diệp Tinh Hà chân, hung hăng đạp tại Tôn Sương Húc cánh tay trái. Trong nháy mắt, đem Tôn Sương Húc cánh tay trái triệt để dẫm nát, đứt gần gãy xương. Tôn Sương Húc kêu thảm một tiếng, trên thân mồ hôi lạnh trải rộng, điên cuồng run rẩy. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lạnh giọng nói, "Một cước này, là ta thay Ngô sư tỷ trả lại cho ngươi." Nghe vậy, Ngô Nhược Hi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Sau đó, Ngô Nhược Hi sắc mặt đổi biến, dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng hô, "Diệp sư đệ, lưu tính mạng hắn." Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, chậm rãi thu chân về, quay người hướng đi Ngô Nhược Hi. Tôn Sương Húc cố nén đau nhức, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cười gần nói, "Phế vật, coi như ngươi có thể đánh bại ta, lại có thể thế nào? Đối đãi ta chữa khỏi vết thương, nhất định phải lấy ngươi mạng chó." Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu, nói ra, "Muốn sống, vẫn là muốn chết?" Hắn ngữ khí bình thản, lại cất giấu xâm nhiên sát ý. Tôn Sương Húc lại bị phẫn nộ, làm choáng váng đầu óc, cười lớn nói, "Ta không chỉ muốn ngươi chết, còn muốn đem Nô Như Hình cái này kỹ nữ đùa bỡn đến." "Oanh!" Một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tôn Sương Húc trước mặt. Quả đấm của hắn hung hăng nện ở Tôn Sương Húc trên đan điền. Thanh đế trường sinh thần cương tuôn trào ra, chỉ nghe xì xì tiếng không ngừng, dường như có kiếm nhận tại Tôn Sương Húc trong đan điền bấy. Bất quá một lát, liền đem đan điền của hắn quấy đến đập tan. Tôn Sương Húc ba một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia máu tươi bên trong còn bí mật mang theo phá toái lá gan. "Đan điền của ta!" Trên mặt hắn dữ tợn, trong nháy mắt hóa thành vẻ sợ hãi, cao tiếng kêu thảm thiết, "Ngươi cái phế vật này, ngươi dám phế đi đan điền của ta? Xem ra, dạy dỗ ngươi còn chưa đủ." Diệp Tinh Hà khoe miệng câu lên một tia cười lạnh. Trong mắt của hắn, sát ý phun ra ngoài. Cảm nhận được cỗ này sát ý, Tôn Sương Húc thân thể đột nhiên run rẩy một cái. Hắn triệt để sợ. Tôn Sương Húc trong mắt đều là hoảng sợ, rất rõ ràng biết Diệp Tinh Hà thật sẽ giết hắn. Mà Diệp Tinh Hà sắc mặt đạm mạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói ra, "Xem ở Ngô sư tỷ trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng, ngươi nếu là còn dám khiêu khích, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi." Tiếp theo, hắn ánh mắt lạnh như băng, quét qua Linh Đan Tinh Minh đệ tử, cao giọng nói, "Từ hôm nay trở đi, Ngô Nhược Hi liền là Linh Đan Tinh Minh minh chủ. Ngươi nào có dị nghị?" Một đám Linh Đan Tinh Minh đệ tử cảm nhận được Diệp Tinh Hà sát ý nghiêm nghị tầm mắt lúc, dồn dập co lên cổ. Mồ hôi lạnh làm ướt quần áo của bọn hắn, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Nào dám phản đối Diệp Tinh Hà yêu cầu. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Ngô Nhược Hi. Trên mặt của hắn mang theo vân đạm phong khinh nụ cười, khẽ cười nói, "Ngô sư tỷ, hiện tại Linh Đan Tinh Minh trở lại ngươi nắm trong tay." Chương 725. Bấy dập. Chương 725. Bấy dập. Lúc này, Võ Dật Hiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, "Cái này Diệp Tinh Hà có chút ý tứ." Thiên Hà cảnh tầng thứ 2 lâu Tôn Sương Húc, bị hắn một kiếm kích bại, quả nhiên có chút thực lực. Đột nhiên, chuyển động quảng trường bên trên, nhớ tới một đạo hạo đãng tiếng chuông. Nô Nhược Hi hơi hơi giật mình, đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, nói ra: "Diệp sư đệ, linh thảo thánh địa mở ra." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đối linh đan tinh minh đệ tử nói ra: "Các ngươi nghe kỹ cho ta. Tiến vào thánh địa về sau, mỗi người ít nhất mang về 20 gốc nhị phẩm linh thảo. Thiếu một viên, ta liền chặt đi các ngươi một cánh tay." Trong lòng mọi người mãnh kinh, run rẩy thanh âm nói ra: "Nghe, nghe rõ ràng." Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý bọn hắn. Giờ phút này, chuyển động quảng trường chính giữa cửa lớn, sáng lên một đạo chói mắt hào quang màu trắng. Mật cảnh truyền tống môn đã kích hoạt, chỉ cần bước vào, liền có thể tiến vào linh thảo trong thánh địa. Ngay sau đó, một đạo thật lớn thanh âm trên không trung vang lên. Hết thể tiến vào linh thảo thánh địa đệ tử, một nén nhang bên trong, toàn bộ tiến vào truyền tống môn bên trong. Một nén nhang đi qua, truyền tống môn đóng cửa, sau 10 ngày, đợi truyền tống môn mở ra về sau, rời đi linh thảo thánh địa. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lên tiếng hỏi: "3 ngày sau, liền muốn đến chủ phong đưa tin. Lần này đi linh thảo thánh địa, muốn 10 ngày lâu, chẳng phải là làm trễ mãi đưa tin?" Nô Nhược Hi còn chưa kịp trả lời, Thiên Tình Tuyết liền đã mở miệng, nói ra: "Yên tâm, thông môn sớm có sắp xếp. Đợi rời đi linh thảo thánh địa về sau, lại đi đưa tin cũng không muộn." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cũng không nữa lo lắng đưa tin sự tình. Bất quá, Nô Nhược Hi phát giác được, Thiên Tình Tuyết đối nàng như có như không để ý, giống như một mực tại để phòng nàng. Thiên Tình Tuyết nói với Diệp Tinh Hà: "Diệp Tinh Hà, chúng ta đi vào trước." Diệp Tinh Hà cười gật đầu, nói ra: "Thiên sư tỷ, hết thảy cẩn thận." Thiên Tình Tuyết mỉm cười, cùng Võ Giật Hiên cùng Chu Ngọc Nhất Định cùng nhau bước vào truyền tống môn bên trong. Diệp Tinh Hà cũng mang theo Linh Đan Tinh Minh mọi người bước vào truyền tống môn bên trong. Một hồi hốt hoảng cảm giác thoáng qua tức thì, làm Diệp Tinh Hà lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đang đứng tại một cánh rừng bên trong. Cách đó không xa chính là Thiên Xu Phong. Diệp Tinh Hà trong lòng minh ngộ, nay đạo truyền tống môn không giống với lúc trước vào phong sát hoạch lúc như vậy phức tạp, chẳng qua là một cái đơn giản pháp trận mà thôi. Có thể nhảy vọt khoảng cách mười mấy dặm, đi tới nơi này một bụi cỏ dược trong thánh địa. Đám người đều đứng vững về sau, Diệp Tinh Hà hướng về phía Ngô Nhược Hi liếc mắt ra hiệu. Ngô Nhược Hi nhẹ gật nhẹ đầu, dùng minh chủ thân phận nói ra: "Riêng phần mình tặng ra, thu thập thảo dược. Bất quá phải cẩn thận một chút, nơi này thảo dược rất giàu hoạt, thậm chí sẽ xuất kỳ bất ý, đánh lén các ngươi. 9 ngày sau đó, ngay ở chỗ này tụ hợp, đều nghe hiểu sao?" Mọi người dồn dập gật đầu, cùng kêu lên nói ra: "Nghe hiểu." Sau đó, mọi người các tự rời đi. Diệp Tinh Hà lựa chọn một cái phương hướng, hướng về phía trước cấp tốc lao đi. Nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới, tại cách đó không xa, có ba ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Cái kia trong mắt ba người đều là lóe lên một vẻ lẫm liệt sắc cơ. "Đi, đuổi theo." Người cầm đầu khẽ quát một tiếng, chào hỏi hai người đuổi kịp Diệp Tinh Hà. Ba người này truy tung kỹ thuật rất cao siêu, giữ một khoảng cách, yên lặng đi theo, Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối không có bị phát hiện. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào một mảnh trong núi rừng. Hắn đang khom lưng tìm kiếm thảo dược thời điểm, đột nhiên, một vệt bóng đen theo bên cạnh nhào ra tới, lóe lên liền biến mất, tốc độ cực nhanh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mi tâm, thiên nhãn mệnh hồn hào quang mãnh liệt. Sau một khắc, ánh mắt của hắn quét qua trước mắt rừng rậm. Tươi tốt cành lá, lại ngăn không được hắn ánh mắt lợi hại. Ngay sau đó, trong mắt hắn xuất hiện một cái mười phần nhỏ xíu đường nét, thoạt nhìn như là một cây dây leo, dài ước chừng 2 thước, có chút tinh tế, toàn thân tản ra hào quang màu xanh biếc. Chạy thời điểm, như là linh xà, nhanh như tia chớp. Còn muốn trốn? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt ý cười, lẩm bẩm nói: "Ta ngược lại muốn xem là ngươi chạy nhanh, hay là của ta thần tượng Đạp Thiên Quyết càng nhanh." Dứt lời, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, phát động thần tượng Đạp Thiên Quyết. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, trong nháy mắt cản lại căn này dây leo đường đi. Dây leo chân kinh, run rẩy 2 lần, đột nhiên nhảy lên thật cao, nào về phía Diệp Tinh Hà cổ. Dường như muốn đem hắn tươi sống kịp chết. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thanh đế trường sinh thần cương tràn vào nắm đấm, hướng về phía trước anh ra một quyền. Quả đấm của hắn, nện ở dây leo phía trên, vậy mà hét thảm một tiếng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, một cước giẫm ở dây leo cuối cùng, cười nói: "Giảo hoạt đồ vật, còn muốn chạy?" Dây leo cũng không hề từ bỏ, điên cuồng ngửa mèo thân thể. Lực lượng sợ là có hơn 1 cân, có chút vượt quá Diệp Tinh Hà dự kiến. Bất quá, Diệp Tinh Hà trên chân tăng lên mấy phần lực đạo. Cái kia dây leo kêu thảm không ngừng, cũng không dám lại dãy rủa. Diệp Tinh Hà đem dây leo chộp trong tay, lấy ra một đạo linh phủ, kề sát ở dây leo phía trên. Tiếp theo, dây leo run nhúc nhích một chút, giống như là bị định trụ. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, khẽ cười nói: "Nghĩ không ra, trưởng lão phát bung ra khốn linh phủ, tốt như vậy dùng." Hắn trực tiếp đem này cùng dây leo ném đến trong không gian giới chỉ, vận chuyển thiên nhãn mệnh hồn, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà phát hiện phía sau mình xuất hiện một người đường nét. Hắn cho mày, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, gầm thét lên tiếng: "Người nào? Cút ra đây cho ta! Ngươi vậy mà có thể phát hiện ta?" Một đạo âm trầm thanh âm theo phía sau cây truyền ra. Chỉ gặp một tên áo bào đen nam tử chậm rãi tại phía sau cây đi ra. Cái này người sắc mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt bên trong hàn mang lấp lánh, lẫm liệt như đao. Chính là luyện đan sư hiệp hội phái tới sát thủ Sở Dụ. Trên mặt hắn mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ rất là tò mò Diệp Tinh Hà tại sao lại phát hiện hắn tồn tại. Tái kiến cái này người một khắc này, Diệp Tinh Hà chân mày hơi nhíu lại, trong mắt nhiều một vẻ nghiêm trọng. Đối phương khí thế âm u, đục dày vô cùng. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền cho Diệp Tinh Hà một loại áp lực vô hình, dường như sơn nhạt, nặng dị thường. Cho dù là nhớ ngày đó gặp phải Trịnh Vân Chiêu thời điểm, Diệp Tinh Hà cũng không có này loại cảm giác vô lực. Người này thực lực, chỉ sợ đã là tại Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu phía trên. Mà lại, người tới sau lưng còn đi theo hai tên Thiên Hà cảnh tầng thứ hai lâu giúp đỡ. Một khi ba người này ra tay với Diệp Tinh Hà, tuyệt không còn sống khả năng. Lúc này, Diệp Tinh Hà cao mày, trầm giọng nói, ngươi là ai? Sở Du Câm lánh cười nói, ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta là tới giết ngươi. Chữ sát vừa ra, trên người hắn tuôn ra vô cùng nồng đậm sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như lưới đao sắc bén. Chương 726, giết ngươi người. Chương 726, giết ngươi người. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ta không biết ngươi, cũng không nhớ rõ cùng ngươi từng có thủ án gì. Ngươi vì sao muốn giết ta? Vì sao? Sở Dục cười lên ha ha, đã ngươi là phải chết người, nói cho ngươi cũng không sao. Luyện dược sư hiệp hội, ngươi có thể nghe qua. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi chấn động một chút, đã biết bọn hắn ý đồ đến. Ánh mắt hắn híp lại, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nói ra, xem ra các ngươi là vì Lâm Kỳ tới. Ngươi thẳng danh con này, cũng là có chút khôn mặt. Nghe vậy, Sở Dục lông mày nhíu lại, lạnh giọng cười nói, đã ngươi nhớ kỹ, giết không nên giết người, cũng nên rõ ràng làm như thế hậu quả. Lời đến chỗ này, Sở Dục trên mặt lộ ra âm độc đủ cười, lạnh giọng nói, vì ngươi cái này danh con, lão tử dòng dã cha tìm một tháng, để cho ta thụ lớn như vậy mệt mỏi, trực tiếp giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng ta. Ta trước đào cặp mắt của ngươi, sẽ chậm rãi hành hạ chết ngươi. Dứt lời, ba người hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Diệp Tinh Hà bao vây trong đó. Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiêm trọng, cảnh giác nhìn trước mắt ba người, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Sở Dục trông thấy Diệp Tinh Hà cũng chưa hề đụng tới, chào phúng lên tiếng, làm sao vậy? Danh con, bị sợ choáng váng. Bên cạnh hắn đi ra một người, một mặt định mà nói, cái này tiểu phế vật, khẳng định không có bái kiến đại ca như vậy cảnh giới cường giả. Nhìn hắn cái dạng này, sợ là dọa đến tè ra quần đi. Mọi người nghe vậy, đều là hài hước nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, càn rỡ cười to. Nói hay lắm, xem lão tử làm sao tra tấn cái này danh con, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Mọi người nghe tiếng cười to, trực tiếp nắm Diệp Tinh Hà phơi tại một bên. Liên là giờ phút này, Diệp Tinh Hà con người bỗng nhiên co rụt lại, chằm chằm chuẩn tên kia định nọ sở dục nam tử, đống nhiên đụng tới. Chỉ thấy trên người hắn lóe lên một vệt sáng hào quang màu xanh, như kim cương thạch sáng chói. Nghiễm nhiên đã là thôi động bất diệt càn khôn thể. Thanh đế trường sinh thần cương điên cuồng tràn vào quyền trái bên trong, lập tức sáng lên một đạo sáng chói thanh quang. Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên, đi vào tên nam tử kia trước mặt. Động tác của hắn cực nhanh, cái kia thanh niên cũng mười phần kinh ngạc. Nhưng cái kia thanh niên vẻ mặt rất nhanh khôi phục như thường. Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường, cười lạnh nói, danh con, cũng cùng chịu chết phải không? Vậy lao tử liền thành vào ngươi. Vừa dứt lời, tên thanh niên kia lập tức thôi động thần cường, hung hăng oanh ra một quyền. Diệp Tinh Hà trong mắt hắn, bất quá là một đầu tiện tay có thể dùng bóp chết con kiến. Giết hắn, chỉ cần tùy tiện vung vung quyền đầu là đủ rồi. Cái kia thanh niên trên nắm tay, hào quang màu đỏ mãnh liệt, hóa thành một cái đầu sư tử, gầm thét nhào về phía Diệp Tinh Hà. Màu đỏ nộ sư hung hăng đụng vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Chỉ nghe bành một tiếng, thần cương lực lượng bốn phía. Chúng ta Hồng sư thôn nhập quyền, thằng danh con này, chết chắc. Bất quá, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền sắc mặt đống nhiên nhất biến. Quả đấm của hắn đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân, như là đánh vào kim cương thủy tinh phía trên, cứng rắn vô cùng. Tiếp theo, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hắn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt bị lực phản chấn sinh sinh chấn vỡ. A! Cái kia thanh niên kêu thảm một tiếng, mới ý thức tới, Diệp Tinh Hà thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng thì đã trễ. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bả vai hung hăng đâm vào tên thanh niên kia trên thân, trong nháy mắt đưa hắn đụng bay ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, lại lần nữa dùng ra thần tượng đạp thiên quyết phát động, trong nháy mắt đuổi kịp bay rất ra ngoài thanh niên. Xúc thế đã lâu nằm đấm, đột nhiên vung ra. Hung hậu bàng bạc thanh đế trường sinh thần cương, điên cuồng tràn vào cánh tay của hắn bên trong. Chín đạo thần cương lấp lánh hiện hiện, trong nháy mắt hóa thành chín tòa nguy nga đại sơn. Chín tòa núi lớn hư ảnh tại sau lưng của hắn không ngừng trung điệp, khí thế lại lần nữa tăng lên. Sau một khắc, biến thành một tòa cao 20 mét sơn nhạc nguy nga. Theo hắn đấm ra một quyền, đỉnh núi tòa kia tượng đá bên trên nổi lên một đoàn thanh quang. Tượng đá há mồm giống to một chữ, cha. Sơn nhạc nguy nga điên cuồng chấn động, dùng thế thái sơn áp đỉnh, hướng nam tử kia nghiền ép mà đi. Tiếng giống ngưng tụ thành từng vòng sóng âm, trong nháy mắt khuyết tán ra. Danh con, ta làm thịt ngươi. Cái kia thanh niên thân hình nhất chuyển, giống giận nhào về phía Diệp Tinh Hà, còn muốn đánh trả. Có thể sóng âm tốc độ xa nhanh hơn hắn, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn. Thân thể của hắn đột nhiên run lên, rốt cuộc không thể động đậy. Cái kia thanh niên khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, trong mắt càng là hiện hiện một tia hoảng hốt, hô lớn, ngươi làm cái gì? Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cũng không lên tiếng, chẳng qua là dùng hết toàn lực, năm đấm tầng tầng hướng hắn đập tới. Chỉ nghe vang một tiếng, sơn nhạc nguy nga hung hăng đập vào nam tử kia trên lồng ngực. Hắn oa một tiếng phun ra ngụm máu tươi, như đạn pháo bay rất ra ngoài. Sau đó, vang một tiếng nện trên mặt đất, thân thể run rẩy, thổ huyết không thôi. Lúc này, ba người bao vây đã bị Diệp Tinh Hà xé mở một đạo lỗ hổng. Diệp Tinh Hà không có nửa điểm lưỡng lự, đạp chân xuống, phát động thần tượng đạp thiên quyết. Chỉ thấy thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, đã là 10 mét có hơn. Nếu không cách nào lực kháng, Diệp Tinh Hà liền muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thân hình hắn chớp liên tục, chui vào bên cạnh trong núi rừng, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Mới vừa phát sinh hết thảy, chỉ ở trong nháy mắt. Sở Dụ kịp phản ứng lúc, Diệp Tinh Hà đã tan biến tại trong tầm mắt của hắn. nhưng trên mặt của hắn cũng không có hiện hiện tức giận, ngược lại lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, khẽ cười nói, cái này danh con thật sự là thú vị, vậy mà có thể tại ba người chúng ta bao vây dưới phá vây ra ngoài, lần này có chơi. Sau đó Sở Dục tầm mắt rơi vào cái kia hấp hối thanh niên trên thân, trong mắt của hắn một vệt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, thật là một cái phế vật, liền cá nhân đều ngăn không được, cũng không có để lại ngươi cần thiết. Lời còn chưa dứt, Sở Dục sầm mặt lại, thôi động thần cương, đưa tay chỉ hướng nam tử ngực. Màu lam thần cương bắn nhanh mà ra, phốc một tiếng, xuyên thủng cái kia thanh niên trái tim. Thanh niên tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, nghiêng đầu một cái, triệt để chết đi. Trên mặt của hắn còn mang theo một tia không cam lòng. Sở Dục cũng không nhìn hắn cái nào, nhìn xem Diệp Tinh Hà chạy trốn phương hướng, cười lạnh nói, cái này danh con, coi là chạy trốn tới thánh địa chỗ sâu liền an toàn sao? Theo ta cùng một chỗ, bắt lấy cái này danh con. Dứt lời, Sở Dục mũi chân điểm một cái, động như thỏ chạy, hướng về rừng sâu đuổi theo. Một trận truy đuổi đại chiến sắp bày ra. Mà lúc này, xa xa trên ngọn núi, đứng đấy một đạo thân ảnh hiểu điệu, đầu đội mũ rộng đành, tóc dài phất phới, như tuyết trắng non thanh lãnh trên khuôn mặt, hiện hiện một vẻ ý cười. Nàng cặp kia trong veo hai mắt, đang theo dõi trong rừng rậm cực tốc xuyên qua ba người. Mà ba người kia, căn bản không có phát hiện nữ tử này. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, khẽ cười nói, tiểu tử này, là gan thật là lớn. Chương 727, Vạn Hồn Cốc, Huyền Dương trấn hồn đỉnh. Chương 727, Vạn Hồn Cốc, Huyền Dương trấn hồn đỉnh. Tại ba người đang bao vây, còn có thể trước tiên hạ gục một người, phá vây ra ngoài. Không chỉ là có thực lực, còn mười phần cơ trí. Lời mới đến một nửa, nàng đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, trên người hắn khí tức, làm gì quen thuộc như thế? Chẳng lẽ hắn cũng là vị kia truyền nhân? Dứt lời, mũ rộng bành nữ tử trong mắt tinh quang lấp loé không yên. Nửa ngày qua đi, nàng mới thân hình lóe lên, tan biến tại đỉnh núi. Cùng lúc đó, trong rừng rậm truy đuổi chiến còn tại tiếp tục. Diệp Tinh Hà không ngừng phát động thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên lại lóe lên. Bên cạnh cổ thụ che trời, phi tốc rút lui. Diệp Tinh Hà đã là đem thần tượng đạp thiên quyết thôi động đến cực hạn. Nhưng mà sau lưng cái kia đạo khí tức vẫn tại tốc độ cao tới gần. Diệp Tinh Hà cao mày, trầm giọng nói, thần tượng đạp thiên quyết vẫn là quá chậm, đã theo không kịp thực lực của ta, nhất định phải thay đổi một môn tốc độ càng nhanh thân pháp mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tốc độ lại tăng lên nữa. Nhưng hắn lúc này đã đạt đến cực hạn, mới vừa đồng thời sử dụng bất diệt càn khôn thể cùng thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng, tiêu hao rất nhiều. Liên tục thôi động thần tượng đạp thiên quyết, càng làm cho trong cơ thể hắn thanh đế trường sinh thần cương cấp tốc tiêu hao. Sau một nén nhang, trong cơ thể hắn thần cương liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, bị sử dụng đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà nhướng mày lại nhăn, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Lúc này, hắn có ý thức hướng rừng núi bên ngoài chạy nhanh, nếu là lại ở lại tại trong núi rừng, khẳng định không thoát khỏi truy binh sau lưng. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà trước mặt rộng mở trong sáng, xung quanh cây cối cũng không ngừng thưa thớt. Hắn đã là trốn ra ngọn núi kia lâm. Trước mắt thế núi chập trùng, là hai tòa đèn kịt một núi. Hai ngọn núi ở giữa, là một đầu hẹp dài u tĩnh hẻm núi. Từ đằng xa nhìn lại, tựa như là một cái cửa đá thật to, vụt lên từ mặt đất. Hai bên trên ngọn núi, mọc ra rất nhiều huyết sắc dây leo, mở ra kiểu diễm đóa hoa màu đỏ ngòm. Xâm nhiên của bố. Chỉ bất quá, Diệp Tinh Hà tất cả tâm tư đều đặt ở theo đuổi không bỏ sở dục bút thú các 5200 vđ bờ cờ G5200 co trên thân, cũng không quá để ý nhiều. Thân ảnh của hắn, trong nháy mắt theo hai ngọn núi ở giữa xuyên qua, xông vào trong hạp gốc. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Tinh Hà đột nhiên cảm giác một hồi hốt hoảng, thân thể nhẹ nhàng lắc lư một cái. Bên người phong cảnh đột biến đại biến. Sương mù dày tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, chậm rãi dừng lại bộ pháp, nhíu mày nhìn khắp bốn phía. Tại mịt mờ sương mù bên trong, dường như có đồ vật gì, như ẩn như hiện. Nhưng sương mù quá mức dày đặc, trước mắt 5 mét bên ngoài, một mảnh trắng xóa, căn bản thấy không rõ lắm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Tinh Hà cho mày hít sâu một hơi, cẩn thận đi thẳng về phía trước. Lúc này, trong lòng của hắn mười phần nghi hoặc. Tại tiến vào thánh địa trước đó, hắn không từng nghe Ngô Nhược Hi nhắc lên có như thế một chỗ địa phương cổ quái, cũng không biết nơi này đến cùng là nơi nào. Diệp Tinh Hà đi một thời gian uống cạn chung trà, càng chạy càng kinh ngạc. Nơi này trong sương mù dày đặc, tựa hồ phiêu đãng tử khí nồng đậm, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, để cho người ta dùng mình. Mà lại, liền hắn tiên nhãn mệnh hồn đều nhìn không thấu này sương mù. Sơn cốc này quá mức quỷ dị, khác thường tất có yêu. Diệp Tinh Hà không thể không treo lên 12 phần tinh thần, cảnh giác bốn phía quan sát. Cùng lúc đó, sơn cốc bên ngoài, Sở Dục thân hình lóe lên, cũng đã truy đến chỗ này. Hắn chau mày, dừng bước, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Diệp Tinh Hà khí tức, vậy mà hư không tiêu thất rồi. Đây là có chuyện gì? Hắn đứng tại Diệp Tinh Hà tan biến địa phương, bốn phía nhìn chung quanh, đều không có phát hiện Diệp Tinh Hà tung tích. Cái kia hai tòa quỷ dị mỏng núi, đúng là hư không tiêu thất. Đáng chết danh con, đến cùng chạy đi nơi nào? Sở Dục giận mắng một tiếng, vây quanh mỏng núi nơi ở, tìm kiếm khắp nơi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà tại trong sương mù, chậm rãi tiến lên. Hắn không đi hai bước, đột nhiên bị đồ vật gì đẩy ta một thoáng. Diệp Tinh Hà nhướng mày, cúi đầu. Đợi cho thấy rõ ràng cái kia vấp hắn đồ vật, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh dị. Đó là một cây to lớn yêu thú thi cốt, có tới một người to hơn, lộ ra địa phương liền có dài 5-6 mét, còn thừa bộ phận biến mất tại trong sương mù dày đặc, không nhìn thấy phần cuối. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà theo căn này thi cốt đi về phía trước mấy bước, đi vào cái kia to lớn yêu thú bên cạnh thi thể, mới có thể thấy rõ ràng, có tới cao mấy chục mét to lớn xương đầu. Hắn vừa mới nhìn đến cái kia, bất quá là này yêu thú xương cốt răng nhọn. Hắn thân thể cao lớn, càng là biến mất tại trong xương mù dày đặc, thấy không rõ lắm. Diệp Tinh Hà trong lòng khiếp sợ, lẩm bẩm nói, con yêu thú này lại khổng lồ như thế. Hắn càng thêm tò mò, nơi này đến tuột cùng là địa phương nào, tại sao lại xuất hiện khổng lồ như thế yêu thú thi cốt? Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng nói, ta nhất định phải nhìn một chút, nơi này đến cùng có gì đó cổ quái. Dứt lời, hắn dán vào yêu thú thi cốt, tiếp tục tiến lên. Đi về phía trước ra mấy trăm bước, bịt mờ sương mù, cuối cùng đạm bạc mấy phần. Cho đến đi ra sương mù về sau, Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ cực kỳ đất trống trải. Sau đó, liền bị một màn trước mắt làm chấn kinh. Trăm dặm hoang nguyên, hải cốt khắp nơi đều thấy to lớn yêu thú thi thể, như một tòa ngọn núi, đứng lặng tại đây bên trong. Tử khí nồng đậm cùng ác khí, phóng lên tận trời, đem tất cả hoa cỏ nhuộm thành màu đen. Càng là trên bầu trời, tụ tập thành mây đen đầy trời, che khuất bầu trời, như cùng một mảnh to lớn phần mộ khiến cho người sợ hãi. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, nơi này đến cùng là địa phương nào? Vừa dứt lời, phía sau của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ngươi thật muốn biết? Thanh âm kia mười phần đột ngột, người nói chuyện càng như quỷ mị. Nếu như người kia không ra, Diệp Tinh Hà căn bản sẽ không phát giác được. Lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên quay người, dưới chân bỗng nhiên bước ra một bước, trong nháy mắt lùi nhanh 10 mét. Đại hắn đem mắt nhìn xa, trong mắt lóe lên một vẻ thật sâu kiêng kỵ. Người nói chuyện chính là một tên nữ tử áo đen, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt. Nữ tử áo đen trên người khí tức như có như không, dường như một người bình thường. Nhưng Diệp Tinh Hà rõ ràng, đó là bởi vì cái này người thực lực xa ở trên hắn, cho nên mới nhìn không thấu. Diệp Tinh Hà chau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Nữ tử áo đen cười khẽ một tiếng, như chuông bạc êm hai. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta biết đây là địa phương nào. Ta còn biết một cái biện pháp có thể giúp ngươi chiến thắng những cái kia truy người giết ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, chân mày nhíu càng chặt, suy tư người này ý đồ đến. Kỳ thật, hắn cũng không tại nữ tử này trên thân cảm nhận được địch ý tiếp theo. Diệp Tinh Hà nghĩ lại, nếu là nữ tử áo đen thật nghĩ làm khó dễ hắn, hà tất cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hơi chậm, đối với người này địch ý thiếu đi mấy phần, cũng hỏi, vậy ngươi nói một chút, nơi này là địa phương nào? Nữ tử áo đen cũng không cuống cuồng trả lời, mà là chậm rãi mà đi, theo bên cạnh hắn đi qua. Mấy bước về sau, nàng ngừng chân tại cách đó không xa, ngóng nhìn cái kia mảnh hoang nguyên, trầm giọng nói, nơi này tên là Vạn Hồn Cốc. Nơi này từng bùng nổ qua một trận nhân tộc cùng yêu thú đại chiến. Chết ở chỗ này hai tộc cường giả, vô số kể. Linh hồn của bọn hắn đều táng tại đây bên trong, đã trải qua mấy ngàn năm lắng đọng, hóa thành oan hồn, để lại đây. Nói đến chỗ này, nữ tử áo đen nâng lên thon thon tay ngọc, chỉ hướng nơi xa, nói ra, ngươi xem nơi đó. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, chậm rãi chuyển động tầm mắt, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy táng hồn cương vị trung tâm nhất, tọa lạc lấy một tôn đen kịt đại đỉnh. Từng đạo khói đen theo đỉnh bên trong bay ra, vờn quanh ở trung quanh, có chút quỷ dị. Lúc này, nữ tử tiếp tục nói, chiếc đỉnh này tên là Huyền Dương Chấn Hồn Đỉnh.